12 cái thiên ngoại thiên cao thủ chiến thành một đoàn, vô hình trường lực, quyền kình trên không trung đan sen, cắt bay đá chạy, lá cây bay tán loạn, như cuồng phong cuốn lấy, thanh thế cực kỳ kinh người, sợ đến 7 cái tiên thiên cao thủ không dám tới gần. Sở Ly cau mày, cái kia 7 cái tiên thiên cao thủ dĩ nhiên tiến đến một chỗ, sau đó hướng bên này lại đây. Sở Ly sắc mặt nhất thời biến đổi. Quách Mộ Lâm nói, làm sao rồi, Sở tiểu tử, ngươi sắc mặt đổi tới đổi lui, làm gì chứ? Sở Ly bận bịu giơ ngón trỏ lên đến trước môi, Quách lão. Quách Mộ Lâm cũng đổi sắc mặt, thả nhẹ âm thanh, đi tìm đến rồi. Sở Ly biểu hiện nghiêm nghị gật gù. Quách Mộ Lâm cau mày, xoay người đi ra ngoài, Sở Ly bận bịu đưa tay ngăn trở. Quách Mộ Lâm sợ hắn thân thể yếu đuối, không dám dùng sức, trợn mắt lên. Sở Ly thấp giọng nói, ta đến đây đi. Ngươi điên rồi. Quách Mộ Lâm tức giận đè lên âm thanh quát lên, ngươi tình huống thế nào không biết ta? Còn muốn động thủ? Sở Ly nói, ta nắm chắc. Chắc chắn cái dám. Quách Mộ Lâm đánh gây hắn. Sở Ly cười lắc đầu. Tiêu Thi thấp giọng nói, các ngươi muốn động thủ. Không cái kia cần phải. Tiểu Thi. Quách Mộ Lâm quay đầu nhìn nàng. Tiêu Thi nói, Lục Ngọc Dung không dám giết ta, Quách lão, ngươi mang Sở Ly đi. Tiểu Thi, đừng nói lời điên khủng. Quách Mộ Lâm tức giận. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, Lục Ngọc Dung thông minh như vậy, biết như thế làm hậu quả, giết ta, đại ca nhất định sẽ khai chiến. Sở Ly nhìn Tiêu Thi. Tiêu Thi đôi mắt sáng hoành hắn một chút, nói đi, đều vào lúc này. Sở Ly than thở, chỉ sợ Lục Ngọc Dung chính là muốn làm tức giận đại công tử. Tiêu Thi đôi mắt sáng ngưng lại, đăm chiêu. Sở Ly âm thầm thở dài. Vận mệnh thực sự là khó nói vô cùng, cho Tam tiểu thư vô song khuôn mặt đẹp, cho nàng thông minh trí tuệ, đáng tiếc không cho nàng thân thể khỏe mạnh, so với người sau, khả năng nàng thà rằng không muốn trước hai người. Sở Ly nhẹ nhàng đẩy ra Quách Mộ Lâm, đi tới cửa động ở ngoài, nhìn dần dần áp sát 7 cái tiên thiên cao thủ. 400m, 300m, 200m, 50m, 40m. Xì. Xì. Sở Ly hai tay đồng thời vung đẩy, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Hắn phun ra một đạo mũi tên máu lảo đảo lùi về sau, tựa ở trên vách đá, dựa cả vào vách đá chống đỡ thân thể mình. Ánh đao pha không, trong nháy mắt chui vào hai người cao thủ cổ họng. Bọn họ bưng cổ họng, không cam lòng trợn mắt lên, ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống đất. Còn lại 5 người dưới sự kinh hãi, chợt lui ra 100m, trốn đến tảng đá sau khoảng chừng quan sát. Sở Ly phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, biểu hiện nhưng rất bình tĩnh, thật giống bị thương không phải là mình. Quách Mộ Lâm xung Tiêu Thi lắc đầu thở dài. Tiêu Thi rõ ràng ý của hắn, Sở Ly muốn mất mạng. Thân là quốc công phủ tiểu thư, bọn hộ vệ liều mình hộ nàng là nằm trong chức trách, nàng cố nhiên cảm kích, nhưng sẽ không có quá to lớn cảm giác, mỗi người có chính mình số mệnh. Người thông minh đều tiếc thân, thông minh như vậy Sở Ly thong dong bình tĩnh chịu chết, đột nhiên đánh động nàng. Sở Ly dựa vách đá thầm than. Rất nhiều khởi sắc kinh mạch lần thứ hai bị hao tổn, lão đà lão đảo, làm không cẩn thận thật muốn thành phế nhân, có điều hắn đối với Khô Vinh Kinh hoàn toàn tự tin. Có Khô Vinh Kinh ở, kinh mạch như thế nào đi nữa tan vỡ cũng có thể khôi phục, cho dù võ công toàn phế, lúc này không giống ngày xưa, cũng không cái gì quan trọng. Mãnh liệt linh khí từ ngọn núi tràn vào, thoải mái thân thể, khôi phục thương thế. Quách Mộ Lâm từ trong lòng móc ra một ngọc sứ, đổ ra duy nhất một viên màu đỏ thâm viên thuốc, đưa cho Sở Ly. Sở Ly trực tiếp nhét trong miệng, một đạo thanh khí trực rơi bụng dưới, hóa thành quần cuộn nhiệt lưu, quanh thân như ngâm vào trong nước nóng, năng đến lợi hại, thân thể một hồi ung dung rất nhiều. Sung sướng đê mê, thương thế trong nháy mắt chậm lại hai phần. Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái, quét một chút Sở Ly nắm ở trên tay hai cái tinh xảo linh lung phi đao, cho dù tốt dược cũng không nhịn được hắn làm như thế, chỉ có thể làm hết sức. Sở Ly trong đầu hiện ra bên ngoài tình cảnh. Triệu Khánh Sơn 12 người rằng co không xong, nhân quốc công phủ 6 tên thiên ngoại thiên cao thủ hiển nhiên là vì quấn lấy bọn họ, lấy thủ thế, Triệu Khánh Sơn bọn họ lo lắng, điên cuồng tấn công không thôi. 5 cái tiên thiên cao thủ đều áo xám, bắt một lúc lần thứ hai thấp phục cải thoan hướng sơn động mà đến, bọn họ mơ hồ đoán được phi đao phóng tới phương hướng. Xì xì, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lần thứ hai bắn ra, hai tiên thiên cao thủ bưng cổ họng ngã xuống đất, trực tiếp đoạt khí. Còn lại 3 cái bận bịu ngã xuống, núp ở tảng đa sau, không dám làm một cử động nhỏ nào, hàn khí ứa ra, chết rồi 4 cái, xem đều càng không thấy đối thủ. Bọn họ lúc trước nghe thủ trưởng dặn dò phải cẩn thận một chút, họ sở ra hỏa rất lợi hại. Bọn họ đã nhấc lên 10 vạn phân cẩn thận. Không hề nghĩ rằng, này họ sở so với tưởng tượng còn lợi hại hơn. Sở Ly khỏe miệng dâng lên huyết, sắc mặt trắng bệch, bùn nhau giống như mềm nhũn hoạt ngồi dưới đất. 3 người nằm nhoài tảng đá sau, liếc mắt nhìn nhau, đều có ý lui. Đi. Đi thôi. Có một người mở miệng, còn lại 2 người gật gù, Thấp Phục thân thể lặng lẽ lùi về sau, rút khỏi cách xa 100 mét sau, nhanh chân nhằm phía đỉnh núi. Triệu Khánh Sơn nhìn bọn họ trở về, hoàn toàn biến sắc, thế tiến công càng mạnh, lấy ra đồng quy vu tận liều mạng sức lực. Nhân quốc công phủ một thiên ngoại thiên cao thủ quát lên, tiểu tôn, tìm tới người. Một tiên thiên cao thủ vẻ mặt đau khổ, mạnh lão, chỉ còn dư lại chúng ta ba cái, họ sở giết 4 người chúng ta huynh đệ. Hắn ở nơi nào? Nên ở ngay gần. Chưa thấy hắn.
Không.
Không có. Rác rưởi. Cái kia thiên ngoại thiên cao thủ vừa nghe liền biết xảy ra chuyện gì, bọn họ là bị dọa lui, quát lên, bắt chuyện người đến đây đi.
Phải.
Cái kia tiên thiên cao thủ từ trong lòng lấy ra tín hiệu đồng, hướng về bầu trời ném đi, nhất thời nổ vang, hình thành một mảnh hồng vân, ngưng tụ không tan. Triệu Khánh Sơn 6 người hoàn toàn biến sắc. Bọn họ 6 cái bị ngăn trở, tiểu thư bên kia căn bản vô lực phản kích, một khi có người lại đây, hết thể đều xong. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 106, hiện thân. Thừa ái gian đổi mới 2016-321-2000 số lượng tử, 2043. Nghe được cầm nổ vang, Quách Mộ Lâm bỏ đến cửa động, cẩn thận nhìn ra phía ngoài một chút, nhìn thấy bầu trời lượn lờ không tiêu tan hồng vân, hoàn toàn biến sắc, hỏng rồi, đám người kia gọi người lại đây. Sở Ly sắc mặt trắng bệnh, nhưng nở nụ cười. Quách Mộ Lâm sờ sờ cổ tay hắn, bất đắc dĩ than thở, còn có một hơi. Tiểu tử ngươi mệnh thật là ngạnh, như thế cấm giàn vặt. Sở Ly gian nan cười nói, nhờ có Quách lao đan dược. Ai, ta có thể chỉ có như vậy một viên, lại không còn, ngươi muốn động thủ nữa. Vậy thì thật là đại la kim tiên đến rồi cũng không có cách nào. Quách Mộ Lâm có chút thịt đau như mày, thử nói, đừng tiếp tục cậy mạnh. Sở Ly nói, như thế chết, dù sao cũng hơn bị người khác giết cường. Này ngược lại cũng đúng là. Quách Mộ Lâm gật gù. Hắn quay đầu đối với Tiêu Thi nói, Tiểu Thi, xem ra chúng ta đòi mạng tuyệt với này. Tiêu Thi thong dong mỉm cười nói, chết thì chết đi. Chết chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát, sống sót chính là chịu đựng thống khổ cùng tuyệt vọng, không có gì sai biệt. Sở Ly nói, Quách lão, trời không tuyệt đường người. Đều lúc này, còn có đường sống. Quách Mộ Lâm tức giận hừ nói, lao Triệu đám gia hỏa này cũng thực sự là. Sở Ly nói, như không Triệu tiền bối bọn họ, chúng ta đã sớm chết. Thiên ngoại thiên cao thủ chỉ có thiên ngoại thiên cao thủ mới có thể ứng đối, không có Triệu Khánh Sơn bọn họ, hắn có thể giết đến 1, giết không được 2 cái, chắc chắn phải chết.
Ầm.
Bầu trời vang vọng một đạo vang trầm, khác nào sấm mùa xuân lăn. Quách Mộ Lâm bận bịu ngẩng đầu nhìn. Khó có thể tin nói, là chúng ta tín hiệu. Làm sao sẽ là chúng ta? Tiêu Thi nói, Thanh Sơn không nhanh như vậy chứ. Sở Ly cười nói, là Tam Tiểu Thư đến rồi. Tiêu Thi thông minh tuyệt đỉnh, một hồi liền nghĩ rõ ràng quan khiếu, sâu sắc liếc hắn một cái, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị. Hải Thanh Sơn trở lại, Tiêu Kỳ tới nữa, căn bản không thể nhanh như vậy, lúc này chạy tới, định là ở trên đường chặn đứng Hải Thanh Sơn. Sở Ly nói, ta ở trên đường để lại đánh dấu, Tiểu Thư có thể đi tìm đến. Tam muội nói vậy đã sớm phòng bị Lục Ngọc Dung. Tiêu Thi gật đầu, chậm rãi nói, hai người bọn họ giao thủ mấy hiệp, xem như là lẫn nhau hiểu rõ. Quách lão, hắn thương thật không quan trọng lắm. Chết không được, hoặc không tốt. Quách Mộ Lâm chừng một chút Sở Ly. Sở Ly cũng không thế nào lo lắng, Khô Vinh Kinh huyền diệu vô cùng, có thể ứng phó chiếm được. Hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười, Tam tiểu thư đến. Quách Mộ Lâm bắt đến cửa động nhìn xung quanh hai mắt, chỗ nào đây? Hét to một tiếng vang lên, như hạc lệ 90. Một đạo bóng trắng phiêu tung bay lược mà tới. Quách Mộ Lâm cười nói, cũng thật là Tam tiểu thư. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể triệt để nhuyễn hạ xuống, hoàn toàn kề sát tới trên vách đá. Quách Mộ Lâm đẩy ra thanh đằng với tay. Bóng trắng lóe lên, cửa động tối sầm lại, nhàn nhạt mùi thơm di động, Tiêu Kỳ một bộ bạch y tung bay đi tới bọn họ trước mắt. Quách lão, nhị tỷ. Tiêu Kỳ lạnh lạnh khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không quan trọng lắm chứ? Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu, ta không quan trọng lắm. Tiêu Kỳ sáng sủa sóng mắt rơi xuống Sở Ly trên người, tựa hồ đem sơn động chiếu sáng, dài nhỏ lông mày nhẹ nhàng một túc. Quách Mộ Lâm nói, Sở tiểu tử bị thương rất nặng, đến cố gắng điều dưỡng. Võ công xem như là phế bỏ. Người sống sót là tốt rồi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly ôm một cái quyền, cười khổ nói, tiểu thư. Tiêu Kỳ nói, đi thôi. Quách Mộ Lâm vác lên Sở Ly, Tiêu Kỳ nâng dậy Tiêu Thi, 4 người từ trong hang đá hạ xuống, rơi xuống một đám tiên thiên cao thủ trước mặt. Hải Thanh Sơn bận bịu đón nhận Tiêu Thi, tiểu thư. Tiêu Thi khinh gật đầu. Sở Ly quét một chút này hơn 20 tên tiên thiên cao thủ, mỗi người hai mắt thiểm tinh mang, sắc khí mơ hồ, đều là trải qua chém giết tinh nhuệ chi sĩ. Thanh Sơn, đi đem ngựa xe chạy tới. Tiêu Kỳ nói. Hải Thanh Sơn ôm quyền hẳn là, lao ra ngoài. Xe ngựa rất nhanh tới rồi, vẫn là chiếc kia không xương xe ngựa. Tiêu Kỳ đem Tiêu Thi nâng lên đi, Tiêu Thi ngồi song sau, nói rằng, để Sở Ly một khối tới. Sở Ly không chối từ. Quách Mộ Lâm đem hắn phóng tới trong xe, nhảy đến phu xe ngựa vị trí. Tiêu Kỳ nói, ta đi xem Triệu lão bọn họ. Sở Ly vội hỏi, tiểu thư, không cần trôi qua. Thiên ngoại thiên cao thủ chiến đấu tình cảnh cùng hậu thế chiến trường gần như, đạn lạc bay loạn, sơ ý một chút liền làm bị thương chính mình, Tiêu Kỳ võ công cao, nhưng vẫn là tiên thiên cảnh giới, đến gần rồi quá nguy hiểm. Tiêu Kỳ liếc xéo hắn một cái, phiêu phiêu mà đi. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn đại viên kính trí nhìn thấy Tiêu Kỳ phiêu phiêu lên núi, không chút do dự tiến vào kích đấu 12 người giữa trường, bên hông trường kiếm lóe lên, vẽ ra một tia điện đâm hướng về một ông lao tóc đỏ, chính là Triệu Khánh Sơn đối thủ. Triệu Khánh Sơn kinh hãi, vội vàng kêu lên, Tam tiểu thư. Hắn sợ hết hồn, đây là thiên ngoại thiên cao thủ trong lúc đó chém giết, tiên thiên cao thủ lại đây là tự tìm đường chết, nếu như Tam tiểu thư có mệnh hệ gì, chính mình chết trăm lần không hết tội. Đối thủ của hắn lộ ra xem thường mỉm cười, một chỉ điểm ra. Xì. Kêu nhỏ trong tiếng, một đạo chỉ lực phá không bắn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ dẫm kỳ dị bộ pháp tà về phía trước, tách ra chỉ lực, mũi kiếm đâm đến ông lão tóc đỏ. Ông lão tóc đỏ âm thầm nhảy một cái, nàng bộ pháp này có chút quái lạ, lại không làm sao lưu ý, tiên thiên cao thủ không đáng lo lắng, một trưởng vỗ ra, mãnh liệt trưởng lực va về phía trường kiếm, dữ liệu trường kiếm muốn tuột tay bay ra ngoài. Mũi kiếm đón trưởng lực mà lên, thật giống đi ngược dòng nước ngư, trưởng lực để kiếm tốc độ càng nhanh hơn, hồng lao phát lão còn không phản ứng thời khắc, xì. Mũi kiếm đã đâm thủng hắn lòng bàn tay, nàng cấp tốc lui về Triệu Khánh Sơn phía sau. Triệu Khánh Sơn thấy có thể thừa dịp, điên cuồng tấn công một trận. Không cho ông lão tóc đỏ có cơ hội cầm máu chữa thương. Lợi hại đến đâu thiên ngoại thiên cao thủ, không ngừng chảy máu cũng không chịu nổi, bận bịu lùi về sau tìm người hỗ trợ, trong sân rằng có tình thế nhất thời đánh vỡ. Đi. Ông lão tóc đỏ quát một tiếng, sáu người như cuồng phong cuốn qua, biến mất ở trước mắt mọi người. Tiêu Kỳ sợ bọn họ đi đối phó Sở Ly bọn họ, vội hỏi, mau trở về. Triệu Khánh Sơn sáu người bận bịu trở lại mọi người trước mặt, phát hiện mọi người không việc gì, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu không có Tiêu Kỳ tự mình dẫn người lại đây tiếp viện, hậu quả khó mà lường được. Mọi người khởi hành tiếp tục đi về phía trước, sắp tới một trấn nhỏ, lấy hai chiếc xe ngựa, Tiêu Thi cùng Sở Ly cắt một chiếc. Sở Ly nằm ở trên xe ngựa, loạn choạng, bốn phương tám hướng linh khí không ngừng mà dũng vào thân thể, thoải mái thân thể, giảm bớt thân thể không khỏe, nội thương không nhẹ, hơi động đậy liền đau đớn không chịu nổi. Khô Vinh kinh diệu dụng vô cùng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Kinh mạch chậm rãi tăng cường. Hắn kẻ nhạt thời khắc, đông nhiên linh cơ hơi động, nhất tâm nhị dụng, một bên điều động mãnh liệt linh khí, thoải mái thân thể, một bên quan tưởng lên bạch hổ luyện dương đồ, hư không sức mạnh vô hình tràn vào đến, cường hóa thân thể. Khô Vinh kinh linh khí như tiểu, bạch hổ luyện dương đồ sức mạnh thì lại như dược, hai người kết hợp lên, hiệu quả tăng gấp bội. Tinh thần tiêu hao thật nhanh, chờ hắn cảm thấy bề bài, lui ra quan tưởng, đại viên kính trí quan sát thân thể, phát hiện thương thế khôi phục một đoạn dài, hiệu quả vượt xa tưởng tượng. Có như thế thủ đoạn, hắn có lòng tin, chỉ cần 6-7 thiên liền có thể khôi phục thương thế. Hắn lại linh cơ hơi động, vận chuyển kim cương độ ách thần công. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 107, Kỳ Nguyên. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-322-800 số lượng tử, 2178. Thùng xe rèm cửa bỗng nhiên hơi động, mùi thơm bay vào đến, Tiêu Kỳ xuất hiện ở hắn trước mặt. Sở Ly đình chỉ vận công, gian nan muốn ngồi lên, tiểu thư. Tiêu Kỳ xua tay, ra hiệu hắn nằm nói chuyện, lạnh nhạt nói, hành nha, Sở Ly, anh hùng cứu mỹ nhân. Sở Ly lộ ra cười khổ. Tiêu Kỳ đánh giá hắn một chút, võ công phế bỏ, có tính toán gì? Hắn đã thông qua Quách Mộ Lâm hiểu rõ chuyện đã xảy ra, tâm tình rất phức tạp, Sở Ly thông minh tuyệt đỉnh, võ công lại mạnh, còn có linh thảo phương diện thiên phú kinh người, tương lai là phải làm thành phụ tá đắc lực, cho nên mới khổ tâm vun bón, tăng cường hắn từng trải. Không hề nghĩ rằng lần này sắp xếp càng có như thế hậu quả, hắn càng không màng sống chết bảo vệ nhị tỷ, không để cho nàng biết nói cái gì tốt. Võ công phế bỏ cũng chẳng có gì, đối với hắn mà nói, linh thảo thiên phú cùng đầu óc thông minh mới là trọng yếu nhất, võ công trái lại không trọng yếu như vậy, chỉ cần địa vị đầy đủ cao, tự nhiên sẽ có hộ vệ theo. Nàng sợ chính là Sở Ly sẽ nhờ đó mà chán trường xuống, võ công ở thế giới này mang ý nghĩa tất cả, đặc biệt đối với một người đàn ông mà nói, mang ý nghĩa tôn nghiêm, không còn mạnh mẽ võ công. Lại có quyền thế cũng chỉ là phụ vân. Bằng không, phụ thân cũng sẽ không quanh năm bế quan, khí quốc công vị trí không để ý, để đột phá thiên thần cảnh giới. Võ công của hắn bị phế một mực bởi vì cứu nhị tỷ, xét đến cùng vẫn là chính mình nguyên nhân, làm cho nàng có chút áy náy. Sở Ly cười nói, tiểu thư, không nghiêm trọng như vậy. Quách Lao y thuật kinh người. Tiểu Kỳ nhẹ lay động đầu, cho rằng hắn không muốn tiếp thu cái này tình hình, lạnh nhạt nói, bình tĩnh lại cố gắng điều dưỡng, chớ suy nghĩ lung tung, ta còn cần sự hỗ trợ của ngươi. Sở Ly nói, lần này đáng tiếc không thấy cái kia Lục Ngọc Dung. Nàng sẽ không dễ dàng hiện thân, lạc nhân khẩu thật. Tiêu Kỳ nói, quốc công phủ trong lúc đó không cho phép từ đấu, đây là hoàng thất lập xuống quy củ, không muốn nhân nội đấu mà háo quốc lực, do đó dẫn đến không chấn áp được thiên hạ võ lâm, mặc kệ làm sao ám hại ám sát, đều có thể che giấu được, Lục Ngọc Dung một khi hiện thân, vậy thì là thiết thực lực điểm. Sở Ly cau mày nói, quốc công phủ bên kia, đại công không ra ngoài phủ liền không liên quan. Cái kia đại công tử có thể nhịn được. Sở Ly cau mày nói, chỉ sợ Lục Ngọc Dung dùng kế điệu hổ Ly Sơn. Đại công tử dễ kích động, xử trí theo cảm tính, điều động lên quá dễ dàng. Tiêu Kỳ cười cợt, đại ca không dễ như vậy bị lừa, lúc mấu chốt vẫn là bình tĩnh. Đại ca bình thường dung dễ kích động, nhưng việc quan hệ đại cục, trách nhiệm trên vai, hắn có thể phân rõ được nặng nhẹ, sẽ không sàng bậy, nàng rất yên tâm. Sở Ly nhìn nàng chắc chắc, cũng yên tâm. Tiêu Kỳ từ trong lòng móc ra một bạch ngọc sứ, đưa cho hắn, đây là Kỳ Nguyên Đan, ngươi thử một chút xem. Sở Ly nhận lấy, đa tạ tiểu thư. Lần này sau khi trở về, ngươi liền đàng hoàng ngốc ở trên đảo. Tiêu Kỳ nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Sở Ly lộ ra cười khổ nói, sẽ rất kẻ nhạt, nhân sinh vô vị. Ngươi sẽ có việc làm. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly bỗng cảm thấy phân chấn. Tiêu Kỳ nhìn ra hắn biểu hiện biến hóa, lắc đầu nói, ngươi liền như vậy yêu thích chức vị. Sở Ly cười nói, so với võ công, ta càng yêu thích quyền lực, loại sức mạnh này càng tươi đẹp. Quyền lực luận võ công càng diệu. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly cười cợt, ta tính cách chơi lười, quyền lực càng thuận của ta tâm, tất cả sự đều có người đi làm, không cần ta tự mình động thủ. Tiêu Kỳ nói, vậy ngươi trước hết làm Thiên Linh Viện tổng quản đi. Thiên Linh Viện. Sở Ly suy nghĩ một chút, trong phủ thật giống không có chứ. Ta sau khi trở về chuẩn bị thành lập Thiên Linh Viện. Tiêu Kỳ nói, làm Ngọc Kỳ đảo nội viện. Ta khu nhà nhỏ kia. Sở Ly cười khổ. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, làm sao, hiền quan chức tiểu. Sở Ly vội vàng khoát tay nói, tiểu thư nghĩ như thế nào muốn thành lập Thiên Linh Viện. Ngươi viện kia dần có thành tựu, trên đời không không ra phong tưởng, cùng với người người dò xét, không bằng thoải mái bày ra. Tiêu Kỳ nói. Diệu hai. Sở Ly than thở một câu, đam chiêu, thế nhân nhiều ngu muội, thường thường sẽ làm như không thấy, rời đi chú ý, bọn họ liền không nhìn ra Thiên Linh Viện chân chính diệu dụng. Thiên Linh Thụ tồn tại sẽ làm Thiên Linh Viện trở thành kỳ chân linh thảo bảo địa, cùng với khiến mọi người hoài nghi cái này. Không bằng dùng chuyện khác dẫn ra chú ý, che khuất bọn họ ánh mắt, muốn che khuất người bên ngoài con mắt, dùng tường không được, dùng những khác nhưng có thể, lòng người dễ nhất mông muội. Tiêu Kỳ nói, ta ngoại trừ phụ trách giám sát phủ quy, còn phụ trách quét sạch bên trong điệp, ta chuẩn bị đem bên trong điệp này một khối cắt cho Thiên Linh Viện. Sở Ly kinh ngạc nhìn nàng. Bên trong điệp có thể nói can hệ trọng đại, chính là tối cơ mật việc, chính mình dù sao vào phủ thời gian ngắn ngủi, có thể nào phụ trách chuyện này. Tiêu Kỳ nói. Ngươi đối với lòng người thiên lý nhãn tỉ mỉ, thích hợp nhất làm chuyện này. Sở Ly than thở, sợ là sẽ phải có rất lớn lực cản. Ngươi đây liền không cần quản, chỉ phải cố gắng làm là được. Tiêu Kỳ nói, ta tin tưởng đại ca sẽ đồng ý. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly đương nhiên không cho ôm quyền, không từ chối nữa. Tiêu Kỳ nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại cần muốn cái gì, sau khi trở về liền bắt đầu làm việc. Vâng. Sở Ly gật đầu. Tiêu Kỳ đứng dậy rời đi. Sở Ly lộ ra nụ cười, rốt cục bắt đầu tiếp xúc được quyền lực, lần này có thể nói nhân họa đắc phúc. Hắn mở ra ngọc sứ, bên trong tổng cộng 3 viên trắng như tuyết viên thuốc, to bằng long nhãn, phục rồi một viên, nhất thời sức nóng cuồn cuộn, hành khắp cả quanh thân, thương thế lại được rồi một đoạn dài, này Kỳ Nguyên Đan nhất định không phải phàm vật. Thừa dịp thân thể nóng hổi, hắn vận chuyển kim cương độ ách thần công. Từng tia nhiệt lưu ở trong thân thể lộn xộn, trôi về vô hình kinh mạch, kiên cố dày nặng cảm giác thăng lên trong lòng. Thật giống kinh mạch đã biến thành vật hữu hình, bị không ngừng mà gia cố, trở nên càng ngày càng dày trùng cứng cỏi. Trên người hắn hiện ra ánh vàng, đầu tiên là nhạt hoàng, sau đó vàng óng ánh, đến lúc sau, thậm chí đã biến thành tử kim sắc, cả người thật giống hóa thành một tòa tử kim pho tượng, thỉnh thoảng lưu chuyển ánh sáng. Rèm cửa hơi động, Quách Mộ Lâm tiến vào thùng xe. Sở Ly trên mặt kim quang cấp tốc thu lại, trong nháy mắt không gặp. Quách Mộ Lâm ngồi xuống liền đưa tay, thăm dò Sở Ly thủ đoạn, nhất thời kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói, tiểu thư cho ta một bình Kỳ Nguyên Đan. Quách Mộ Lâm đoạt lấy đến, mở ra ngọc sứ nhìn một chút, lại ngửi một cái, một mặt say sưa vẻ mặt, Kỳ Nguyên Đan à, tam tiểu thư đối với ngươi đủ tốt. Sở Ly cười không nói. Quách Mộ Lâm nhét trên ngọc sứ, cẩn thận từng ly từng tí một đưa cho hắn, cầm cẩn thận đi, Kỳ Nguyên Đan a, đây chính là cứu mạng đồ vật. Sở Ly nói, Kỳ Nguyên Đan có thuốc gì hiệu? Chỉ cần ngươi có một hơi, liền có thể điếu trụ mệnh chống đỡ một ngày. Quách Mộ Lâm hừ nói, ngẫm lại đi, đối với luyện võ, một viên Kỳ Nguyên Đan chính là một cái mạng. Sở Ly bừng tỉnh. Quách Mộ Lâm mạnh mẽ nguyết hắn một cái, Kỳ Nguyên Đan cùng ngươi bệnh này không đúng bệnh, ngươi là kinh mạch phế bỏ, thân thể khôi phục đến cũng không tệ lắm, chết không được người, phục cái này vốn là phung phí của trời. Vậy ta sẽ không ăn. Giữ đi. Quách Mộ Lâm hừ nói, tương lai dùng đến tiến lên. Sở Ly cười nói, Quách lão, ta võ công thật không thể khôi phục. Luyện võ có cái gì tốt? Quách Mộ Lâm chừng hắn, đánh đánh giết giết, sớm muộn chết ở đao kiếm dưới, ngươi hiện tại liền rất tốt, ngốc ở trong phủ bình an cả đời, đây mới là phúc khi a. Sở Ly cười nói, xem ra Quách lão ngươi có biện pháp. Không có. Quách Mộ Lâm hừ nói. Sở Ly ha ha nở nụ cười hai tiếng, này ngược lại cũng đúng là, ta hiện tại tình huống này, người bình thường vẫn đúng là không có cách nào. Quách Mộ Lâm khẽ cắn răng, tiểu tử thúi, như thế thấp kém kích tướng kế, ta không lên quang. Sở Ly cười nói, tạm thời coi như kích tướng kế đi. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 108, đổi mạch. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-322-2000 số lượng tử, 2218. Quách Mộ Lâm nguyết hắn một cái, sờ sờ râu dài, hừ nói, muốn nói biện pháp mà, đúng là có một. Sở Ly ban tín bán nghi liếc nhìn hắn một cái, lại rời đi chỗ khác. Quách Mộ Lâm trợn to mắt không cam lòng kêu lên, làm sao, không tin. Sở Ly lười biếng nói, vừa nghe đã biết không nắm, Quách lão ngươi không dám dùng, nghe chi ích lợi gì. Nói láo. Quách Mộ Lâm hừ nói, ta làm sao không dám dùng. Sở Ly lộ ra nụ cười, nói nghe một chút. Quách Mộ Lâm hừ nói, cựu chuyển hoán mạch thuật nghe nói qua chứ. Sở Ly lắc đầu, chưa từng nghe tới. Ngươi không hiểu y thuật, đương nhiên chưa từng nghe tới. Quách Mộ Lâm liếc chéo hắn, đầy mặt khinh bỉ. Quách lão, ta tuy không học được y y, đối với y thuật nhưng có chút hiểu rõ. Ngươi hiểu y thuật? Ta xem qua không ít y thuật, ký một chút. Vậy ta hỏi ngươi, hồng mạch là xảy ra chuyện gì? Nhiệt thịnh, tế mạch, âm hư, huyết hư. Cũng hiểu chút da lông, hồng mạch cùng mấy mạch cùng hiện. Nhiệt độ cao. Ngược lại có chút lý luận xuông bản lĩnh. Quách Mộ Lâm vẻ mặt tung dung, phủ nhiêm nói, xem ra ngươi cũng là yêu thích y thuật. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói, học y là vì học võ, lúc đó hắn vì tăng nhanh trúc cơ, phương pháp gì nghĩ tới, từng muốn từ y thuật trên để giải quyết, đem gặp y thuật đều gánh vác, cuối cùng vẫn là lại gần khô vinh kinh. Cựu chuyển hoán mạch thuật không phải là bình thường châm thuật. Quách Mộ Lâm thở dài nói, là một bộ có thể cải thiên hoán địa thần kỳ châm pháp. Cải thiên hoán địa. Sở Ly trầm ngâm nói, lẽ nào là phạt mao tẩy tủy, dịch cân hoán cốt? Cái này mà, cũng gần như. Quách Mộ Lâm phủ nhiêm gật đầu, có chút không dễ chịu nói, có điều, tối có thể thay đổi chính là kinh mạch, gân cốt mà. Rõ ràng, đổi mạch thuật. Sở Ly cười gật đầu, là chuyên môn trúc cơ, đúng hay không? Không sai. Quách Mộ Lâm chậm rãi nói, ngẫm lại xem, người khác cần 10 năm trúc cơ, bộ này châm thuật nhưng chỉ cần mấy ngày thậm chí một ngày nửa ngày, tránh khỏi bao nhiêu công phu, cỡ nào thần kỳ. Sở Ly kinh ngạc, chỉ cần như thế trong thời gian ngắn. Quách Mộ Lâm phủ nhiêm đắc ý gật đầu. Không thể nào. Sở Ly trầm ngâm nói, nếu như thật như vậy thần, sao chưa từng nghe tới? Khái khái. Quách Mộ Lâm khạc hai tiếng, bất đắc dĩ nói, bộ này châm thuật quá nguy hiểm, không phải sinh tức chết, trúc cơ lại không phải liều mạng, không cần thiết mạo lớn như vậy hiểm, đương nhiên không ai dùng. Một ít bỏ qua trúc cơ nên dám chứ? Cái nào sẽ bỏ qua trúc cơ? Quách Mộ Lâm kỳ quái nhìn hắn, trúc cơ tâm pháp đầy đường, tùy tiện tuyển một bộ là tốt rồi, lại khốn cùng nhân gia cũng có thể luyện, trừ phi những kia không thích hợp luyện võ. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi lắc đầu. Hắn lúc trước bỏ qua trúc cơ, là bởi vì ở trong chùa bế quan khổ tham trí tuệ độ bản nguyên kinh, vô tâm hắn cố, không nghĩ tới luyện võ chuyện này. Bây giờ thế giới này, trúc cơ lại như xã hội hiện đại đánh vật xin phòng bệnh, là tất kinh một bước, thật không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Quách Mộ Lâm nói, bộ này châm pháp đối với ngươi tình huống bây giờ vừa vặn, có điều mà, quá nguy hiểm, ta vẫn do dự có muốn hay không dùng, vẫn cảm thấy không nói tuyệt vời. Nguy hiểm ở đâu? Huyệt vị nhất định phải nhận ra tinh chuẩn không có sai sót, không thể kém mảy may. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói, ngươi từng đọc sách thuốc, phải biết mỗi người huyệt đạo cũng khác nhau, có sự sai biệt rất nhỏ, mà cửu chuyển hoán mạch thuật cần mỗi một huyệt đạo đều tinh chuẩn, hơi có sai lệch liền muốn mệnh. Sở Ly trầm ngâm gật đầu, hắn có thể nhìn thấu nhân thân, đương nhiên rõ ràng mỗi người huyệt đạo bất đồng, lại như mỗi người chiều cao không giống nhau. Quách lão, ta có thể học bộ này châm pháp sao? Ngươi học cái này làm gì? Cảm thấy bộ này châm pháp rất kỳ diệu, muốn nghiên cứu một chút. Sở Ly nói, muốn biết thanh nó là làm sao thay đổi kinh mạch. Ngươi học một ít cũng chẳng có gì, có thể không cho phép dùng. Quách Mộ Lâm hừ nói, chính mình lại không thể cho mình kim kim, hắn cũng không lo lắng Sở Ly sảng bậy, cũng không đến nỗi cho người khác dùng, cùng giết người không khác. Sở Ly đại hỉ, đa tạ Quách lão. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi. Quách Mộ Lâm xuống xe ngựa, rất nhanh lại đi vào, đưa cho Sở Ly một quyển mỏng manh sách nhỏ, viết cửu chuyển hoán mạch thuật 5 cái chữ nhỏ. Sở Ly lật qua lật lại, 13 huyệt, 109 huyệt, mỗi một huyệt châm pháp đều có yêu cầu nghiêm khắc, châm thâm mấy phần, hoặc ngân châm hoặc kim châm hoặc mộc châm, chuyển châm, trực châm, trước tiên thâm sau thiện, hoặc trước tiên thiện sau thâm, hoặc môn bế, hoặc túm lên. Sở Ly lại phiên một lần, nhắm mắt vừa nghĩ, một tờ huyệt rõ ràng lạc với đầu góc. Ngẩng đầu nhìn Quách Mộ Lâm, đón nhận hắn ánh mắt đùa cợt. Sở Ly cười nói, là đủ phức tạp. Biết lợi hại chưa? Quách Mộ Lâm hừ nói, ngươi cho rằng ý thuật như vậy giản đơn. Quách Lao từng dùng tới bộ này châm thuật sao? Không có. Quách Mộ Lâm lắc đầu, Lao đi, được này bản châm pháp thời điểm, ta tuổi quá to lớn, trí nhớ biến kém, không nhớ được, huống chi quá háo tinh thần, kiên trì không tới, nộ tính mạng người. Sở Ly cười nói, ta đến thử xem làm sao. Ngươi. Quách Mộ Lâm bật cười, lắc đầu nói, lại không nói ngươi có thể hay không quyết định huyệt, liền nói những kim này pháp, ngươi biết không? Quách Lao dạy dỗ ta là được. Sở Ly nói. Quách Mộ Lâm tầng tầng rên một tiếng, ngươi cho rằng như vậy dễ dàng học. Học nhìn ngại gì? Được, vậy ta liền dạy dỗ ngươi, có điều ta chỉ dạy một lần, không học được coi như. Đa tạ Quách Lão. Quách Mộ Lâm hầm hừ lấy ra trong lồng ngực hộp kim châm, lấy ra cùng Sở Ly giải thích một lần không phải trường châm, không phải ngắn châm, sau đó đem dùng châm thủ pháp biểu thị một lần, một hơi biểu thị xong, sau đó đem một nhánh trường châm đưa cho Sở Ly. Sở Ly cười một lần nữa biểu thị một lần, dùng châm thủ pháp không một sai lầm. Quách Mộ Lâm nhíu môi, tiểu tử, ngươi đủ không thành thật, là trước đây học được chứ? Sở Ly lắc đầu. Quách Mộ Lâm hừ nói, được rồi, coi như ngươi không học được, phía dưới còn có. Hắn lại dùng điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, dạy học pháp, đem mình dùng châm cảm ngộ cùng đặc biệt thủ pháp một mạch nói cho Sở Ly nghe. Sở Ly một chữ không kém thuật lại một lần, để Quách Mộ Lâm rõ ràng, Sở Ly có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cùng tam tiểu thư như thế thiên phú kỳ tài. Hành nha, Sở tiểu tử. Quách Mộ Lâm hai mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, cười hát hát nói, theo ta học ý đi. Ngược lại võ công của ngươi cũng phế bỏ, vừa vặn chuyên tâm học ý đi, nhất định sẽ trở thành thần ý đi. Sở Ly cười nói, ta có thể sử dụng cựu chuyển hoán mạch thuật chứ. Luyện thật giỏi luyện, cũng có thể. Quách Mộ Lâm gật gù, có điều mình không thể cho mình dùng châm, ngươi vẫn là chết tâm đi. Sở Ly đã gặp qua là không quên được, có thể đem 109 huyệt dùng châm thủ pháp nhớ tới thanh thanh sở sở, này giải quyết một đại khó. Sở Ly nói, Quách Lão, ngươi giúp ta dùng châm. Ta. Quách Mộ Lâm cau mày nói, ta không dám sảng bậy, hơi thiên một điểm đều có nguy hiểm đến tính mạng. Sở Ly cười cợt, nhận huyệt để cho ta tới, ta huyệt đạo của chính mình vẫn là nhận ra chuẩn, sau đó nắm bút tiêu trên là tốt rồi. Quách Mộ Lâm chần chờ, ngươi có thể quyết định huyệt đạo của chính mình. Võ giả tu luyện lâu ngày, sẽ có chút quan sát bên trong thân thể năng lực, đối với huyệt đạo của chính mình xác thực biết, thiên trường địa cửu luyện công, vận công kinh mạch trên huyệt đạo có thể cảm ứng được, nhưng đường lối vận công ở ngoài huyệt đạo rất khó nhận ra chuẩn, vẫn là hoàn toàn mơ hồ, hắn là tiên thiên cao thủ, đương nhiên biết cái này. Sở Ly nói, Quách Lao không biết ta luyện mười mấy năm thiền định công phu chứ. Đối với tự thân quan sát khá có tâm đắc. Có thể quan sát bên trong thân thể. Quách Mộ Lâm hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Quách Mộ Lâm đối với cựu chuyển hoán mạch thuật như vậy diệu thuật cũng nóng lòng muốn thử, muốn tự mình triển khai nhìn. Được rồi, vậy thì thử một chút xem. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 109, 4 tầng. Thừa ái gian đổi mới 2016-323-800 số lượng tử. 2016. Cho dù muốn thử, cũng không thể lập tức thí, đến tìm một chỗ yên tĩnh. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, bọn họ tiến vào một tòa thành nhỏ trong khách sạn, Sở Ly cùng Tiêu Thi Tiêu Kỳ bị sắp xếp ở một cái trong tiểu viện, chu vi trải rộng hộ vệ, 6 đại thiên ngoại thiên cao thủ tọa trấn trong viện. Tây phòng nhỏ nhiên 9 cái ngưu trúc, minh sáng như ban ngày. Sở Ly khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, để trần thân thể chỉ quần lót, trên người đã tiêu 109 cái điểm đỏ cùng điểm đen. Quách Mộ Lâm mở ra trên bàn 3 hàng ngân hộp, mộc châm, ngân châm, kim châm. Tiêu Kỳ đứng ở một bên, biểu hiện tự nhiên nhìn trên người hắn điểm đỏ, phảng phất Sở Ly nhưng ăn mặc quần áo. Tam tiểu thư, chờ một lúc ta nếu như tinh lực không ăn thua, ngươi cho ta một viên bồi nguyên đan. Quách Mộ Lâm nghiêm lên một cái mộc châm, căn dặn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Được, vậy liền bắt đầu hành châm. Quách Mộ Lâm gật gù, mộc châm muốn đâm Sở Ly thời khắc lại dừng lại, kỳ nguyên đan chuẩn bị xong chưa? Tiêu Kỳ gật gù. Quách Mộ Lâm hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc. Sở Ly mở mắt ra, than thở, Quách lão, nhanh bắt đầu đi, chết không được. Người câm miệng. Quách Mộ Lâm trừng mắt lên, tỉnh nói không may mắn. Sở Ly lần thứ hai nhắm mắt lại, bắt đầu quan sát bên trong thân thể, nếu như dưới châm không đúng, ta sẽ ra thanh. Được rồi. Quách Mộ Lâm hừ nói, có không đúng lập tức nói. Sở Ly nói, biết biết, mau mau. Quách Mộ Lâm đột nhiên hít một hơi, chậm rãi đâm một châm. Sở Ly nói, không thành vấn đề. Quách Mộ Lâm lại đâm một cái mộc châm, Sở Ly tiếp tục phán đoán chính bất chính. Mất một lúc, 30 cây mộc châm hoàn toàn chắc dưới, mỗi một châm đều dưới đến mức rất tinh chuẩn, không có sai lầm. Chắc xong này 36 châm, Quách Mộ Lâm mạt một cái mồ hôi chán, cuối cùng cũng coi như không phạm sai lầm, có điều phía trước dịch mặt sau khó, càng đến mặt sau càng dễ dàng phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, nguy hiểm cũng càng cao hơn. Ngân châm 36 cái cũng chắc xong, Quách Mộ Lâm đầu đầy mồ hôi. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm Sở Ly xem Sở Ly nói chuyện bình tĩnh, biểu hiện tự nhiên, thật giống châm căn bản không phải đâm vào trên người mình, cũng thả nửa dưới tâm, nàng lại đây là vạn nhất thật xảy ra nguy hiểm, xuất thủ cứu hắn. Quách Mộ Lâm nhìn một chút trong hộp kim châm, khẽ cắn răng. Kim châm càng nhuyễn, muốn khống chế tinh chuẩn cần nội lực, hơi không cẩn thận liền gặp nguy hiểm, hắn cần một tia không kém dưới châm, so với một châm ngân châm hiếm thấy nhiều. Tiêu Kỳ nói, Quách lão, nghỉ một lát nhi đi. Quách Mộ Lâm chần chờ một hồi, gật gù. Tiêu Kỳ cầm lấy trên bàn bình sứ đưa cho hắn, Quách Mộ Lâm ăn vào một viên bồi nguyên đan, mặt mặt hãn, tiểu tử, cẩn thận rồi, hơi có gì bất bình thường lập tức nói. Sở Ly cười nói, Quách lão, cứ việc dưới châm là được, ta không như vậy yếu ớt. Tiểu tử ngươi. Quách Mộ Lâm rên một tiếng, nghiêm lên một viên kim châm, nhẹ nhàng run lên, hóa thành thẳng tắp, chậm rãi đâm xuống. Hắn dưới châm rất nhanh, mất một lúc dưới xong 36 châm. Chỉ còn dư lại cuối cùng một châm. Sở Ly quan sát thân thể mình, 108 kim đâm đi vào không hề có cảm giác gì, phi thường kỳ quái, bình thường châm thuật, chắc trên một huyệt đạo có cảm giác, cuốn lại hơn nhiều, nên cảm giác càng mãnh liệt mới đúng, bộ này châm pháp một mực ngược lại, lúc bắt đầu còn tê dại, theo một châm kim đâm hạ xuống, cảm giác càng ngày càng nhạt, cuối cùng càng là toàn thân bị gây tê. Quách Mộ Lâm cả người mồ hôi đầm địa, lau một cái mồ hôi trắng trâu, vàn vện tia máu con mắt nhìn chằm chằm Sở Ly huyệt thiên trung. Kim châm run rẩy, thật giống muốn bay ra ngoài giống như vậy, Quách Mộ Lâm là ở vận công với châm, cuối cùng này một châm cần đặc biệt tâm pháp. Kim châm chậm rãi tới gần Sở Ly thiên bên trong, Quách Mộ Lâm sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Sở Ly cũng nhìn chằm chằm kim châm, chờ tới gần thiên bên trong, kim quang lóe lên, dĩ nhiên âm. Vụ Sở Ly trong cổ họng truyền ra một tiếng kêu nhỏ, 109 viên châm đồng thời kịch liệt lay động, chỉnh tề huyền như gió thổi sóng lúa. Sở Ly cảm giác quanh thân lỗ chân lông mở ra, điên cuồng nuốt chửng hư không linh khí, những linh khí này tràn vào bên trong kinh mạch, không ngừng mà ra cố kinh mạch. Sở Ly linh cơ hơi động, đống nhiên vận chuyển kim cương độ ách thần công, quanh thân kim quang lấp lóe, để trần trên thân thể dường như lau một tầng kim phấn, hơn nữa tỏa ra kim quang, hắn thật giống biến thành một vị kim thân la hán. Quách Mộ Lâm trợn mắt lên nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ lắc lắc đầu nói, sẽ không có gặp sự cố. Hắn chuyện này Quách Mộ Lâm chỉ Sở Ly, đây cũng quá khác thường. Đây là một môn công phu. Tiêu Kỳ nói. Quách Mộ Lâm gật đầu, cũng không nghĩ tới kim cương độ ách thần công, dù sao cũng là đại lôi âm tự tuyệt học, người bên ngoài không dám tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Sở Ly trên người kim quang dần dần biến hóa, càng ngày càng sâu, đã biến thành màu tím kim, màu tím bên trong mơ hồ hiện ra một tia ánh vàng, trang nghiêm thần thánh, khiến cho người không nhịn được muốn quỳ xuống. Bất chi bất giác nửa canh giờ, Sở Ly quanh thân kim quang hơi thu lại, đột nhiên biến mất, quanh thân con nhím như thế châm xì xì bắn ra. Tiêu Kỳ bên hông hàn quang lóe lên, len ken hết thảy bắn về phía nàng cùng Quách Mộ Lâm châm đều bị đẩy ra. Sở Ly mở mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên liền qua, trên mặt nụ cười như mặt nước gợn sóng khuyết tán ra, không nhịn được muốn cười ha ha. Lần này là nhân họa đắc phúc, kim cương độ ách thần công tầng thứ tư luyện mạch tu thành. Quách Mộ Lâm vội hỏi, tiểu tử, thế nào? Sở Ly cười nói, Quách lão, đa tạ. Quách Mộ Lâm nói, thành rồi. Phải. Sở Ly gật gù. Quách Mộ Lâm hai mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu cười ha hả, được, được. Sở Ly mặc vào thanh sam, cười nói, cựu chuyển hoán mạch thuật quả nhiên thần kỳ. May mắn may mắn. Quách Mộ Lâm mừng rỡ hợp không quấy nhiễu miệng, lại lắc đầu, không vừa lòng than thở, đáng tiếc đáng tiếc. Sở Ly quan sát bên trong thân thể lợi hại, có thể nhìn rõ ràng tự thân huyệt đạo, đổi một liền không được, vì lẽ đó cựu chuyển hoán mạch thuật chỉ có thể ở trên người hắn triển khai, người bên ngoài hết cách rồi, bằng năng lực của chính mình cũng triển khai không được, thù vì là đáng tiếc. Tiêu Kỳ nói, võ công của ngươi tinh tiến chứ? Tầng thứ tư luyện thành. Sở Ly cười nói. Tiêu Kỳ đại lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, kinh ngạc nhìn hắn. Kim cương độ ách thần công tầng thứ tư nhưng là cực cao cấp độ, hầu như là chân chính đao thương bất nhập, cho dù thiên ngoại thiên cao thủ nội lực cũng có thể ngăn đi hơn một nửa. Quách Mộ Lâm nụ cười hơi thu lại, trầm mặt xuống hừ nói, võ công, lại là võ công. Sở Ly nói, thiên không dứt ta, Quách Lao, này còn muốn cảm tạ ngươi. Luyện công nào có kết quả gì tốt? Quách Mộ Lâm không sắc mặt tốt chừng hắn, chân cũng không thu, xoay người kéo cửa ra liền đi. Tiêu Kỳ lắc đầu bật cười, cái này Quách Lao là có khúc mắc, không có cách nào. Nàng nhìn về phía Sở Ly, thương thế được rồi. Sở Ly đứng dậy ngủ lại, đi dạo cánh tay, cười nói, dĩ nhiên khỏi hẳn. Vậy thì tốt. Tiêu Kỳ nói, ngươi trước tiên duy trì nguyên trạng. Sở Ly cười nói, ta làm kỳ binh. Hừm, để người vắng nhất, chỉ mong không dùng được, không cần. Vâng. Sau đó mấy ngày, Sở Ly vẫn nằm, giả dạng làm trọng thương chưa lành, quan sát tình hình chung quanh, phát hiện không có quái dày giả, nhân quốc công phủ thật giống một hồi biến mất, không lại đối với đám người chuyến này cảm thấy hứng thú. Hành động như vậy có chút quái lạ, Sở Ly rất tò mò. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 110, tập kích. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-323-2000 số lượng tử, 2478. Trưa hôm nay, Sở Ly bỗng nhiên gõ gõ thùng xe. Tiêu Kỳ cưỡi ngựa đi ở hắn thùng xe bên, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Tiểu thư, ta có chút không yên lòng, vẫn là chào cái nhân quốc công phủ nhân hỏi một chút đi. Sở Ly nói, ngươi lo lắng Lục Ngọc Dung đối phó Sùng Minh Thành. Có chút ít khả năng. Yên tâm đi, đại ca sẽ không lên làm. Hay là hỏi một chút xem đi. Được rồi. Tiêu Kỳ gọi tới người, dặn dò hai câu, rất nhanh bắt được phía sau nửa dặm ở ngoài một người thám tử. Đoàn ngựa thổ dừng lại, mọi người ngồi vào trong một rừng cây nghỉ ngơi. Sở Ly bị phù xuống xe ngựa, ngồi vào trên một tảng đá, trước mắt đứng một người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người không nhìn ra dị dạng, chính biết vâng lời đứng ở nơi đó không núp đích. Tiêu Kỳ đứng Sở Ly bên người, nhàn nhạt nhìn người đàn ông trung niên, ngươi là nhân quốc công phủ người, không cần phủ nhận, đàng hoàng nói chuyện, tự nhiên sẽ thả ngươi. Nàng tự mình thẩm vấn, một là nàng thân là quốc công phủ tam tiểu thư, sẽ nói lời giữ lời. Nói thả hắn, đối phương cũng sẽ tin, còn nữa cũng phải nhìn thanh đối phương suy nghĩ, được chân thực tin tức. Vâng. Người đàn ông trung niên thấp giọng nói, tại hạ đúng là nhân quốc công phủ hộ vệ. Tôn tính đại danh. Tiêu Kỳ ôn thanh nói. Tại hạ Hồ Nhân. Người đàn ông trung niên trả lời ngay. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, đây là tên thật của ngươi. Vâng. Người đàn ông trung niên bội hỏi, không dám lừa gạt, tại hạ xác thực gọi Hồ Nhân. Tiêu Kỳ bình tĩnh nhìn hắn. Hướng bên cạnh một tên hộ vệ liếc mắt ra hiệu. Thanh niên kia hộ vệ tiến lên, đột nhiên một chưởng kích ở người đàn ông trung niên phía sau lưng, khiến cho phó ngã, theo đạp lên hắn bàn tay phải, lạnh lùng nói, chán sống, dám lừa gạt tam tiểu thư. Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, mặt chiêm bụi bặm cùng cỏ khô, nỗ lực ngẩng đầu lớn tiếng nói, không dám, ta thật gọi Hồ Nhân a. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, không lên tiếng. Thanh niên hộ vệ hơi nhung chân, răng rác một tiếng vang dọn, bàn tay phải đã vỡ nát. A trung niên hộ vệ kêu thảm thiết, cả kinh trong rừng cây chim nhỏ bay lên. Sở Ly che miệng ho nhẹ một tiếng, càng ngày càng như trọng thương chưa lành, lắc đầu thở dài, tội gì đến hai, có điều là hỏi chút bình thường nói xong, không cần thiết ra vẻ, cho dù Lục Ngọc Dung biết ngươi chiêu, cũng sẽ không làm khó ngươi. Ta nói chính là thật sự A. Trung niên hộ vệ lộ ra cầu xin vẻ mặt, đáng tiếc hề hề, thật không lừa người A. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, tay trái cũng phế bỏ. Vâng, tam tiểu thư. Thanh niên hộ vệ trầm giọng đáp. Không để ý tới người đàn ông trung niên rẽ rủa cùng kêu thảm thiết, thuận thế đem tay trái lại giẫm đoạn. Tiêu Kỳ nói, ta kiên trì có hạn, lần sau trực tiếp phế bỏ ngươi võ công. Lục Ngọc Dung đi đâu nhi? Không biết. Người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệnh, song trưởng dĩ nhiên bị giẫm nát, không sử dụng ra được một điểm lực, âm thanh khàn giọng thở dài, ta chỉ là một tiểu lâu la à, sao biết tiểu thư hành tung? Cái kia thiên ngoại thiên cao thủ đây? Tiêu Kỳ nói, bọn họ đã rút về quốc công phủ. Người đàn ông trung niên thoải mái trả lời. Hắn nhìn ra được Tiêu Kỳ quyết tâm, lần sau thật muốn phế võ công, cái kia tất cả đều nước chảy, sống không bằng chết. Tiêu Kỳ nhìn một chút hắn, lắc đầu một cái, xem ra ngươi không muốn võ công. Người đàn ông trung niên bận bịu lớn tiếng nói, ta thề với trời, như nói dối liền đao kiếm ra thân không chết tử tế được. Tiêu Kỳ nói, phế bỏ hắn. Vâng, tam tiểu thư. Thanh niên hộ vệ không chút do dự một cước giẫm dưới người đàn ông trung niên đan điền.
Ta nói.
Người đàn ông trung niên vội vàng kêu lên.
Tiêu Kỳ không lên tiếng.
Thanh niên hộ vệ mũi chân dùng sức, đột nhiên một đâm, người đàn ông trung niên tuyệt vọng quát to một tiếng, gắt gao trừng mắt Tiêu Kỳ, ánh mắt oán độc đến muốn đem nàng chắt thấu.
Tiêu Kỳ bình tĩnh phất tay một cái, quăng đến bên đường.
Thanh niên hộ vệ đem người đàn ông trung niên nhấc lên đến, như quăng chó chết giống như ném tới ven đường, sau đó trở về, không nói một lời. Tất cả mọi người bị Tiêu Kỳ kinh sợ, động tác thả nhẹ.
Sở Ly nói, xem ra Lục Ngọc Dung còn chưa hết mơ tưởng.
Ừm. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, đến nước này còn không hết hy vọng.
Thông minh kính đi đâu rồi?
Hai người đều có thể nhìn thấu lòng người, người đàn ông trung niên nói dối, tình hình như vậy dưới còn như vậy trung tâm, người như thế phế bỏ thích hợp nhất, vừa không còn uy hiếp, cũng tha cho hắn một mạng.
Sở Ly cười nói, phát động rồi nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ, không thể thành công, nói vậy không cam lòng đi, nàng cũng là người.
Tiêu Kỳ như nước sóng mắt rơi xuống trên mặt hắn, có thể tìm tới bọn họ sao?
Nàng biết Sở Ly tâm linh nhạy cảm, có thể xu cắt tị hùng, có thể mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, thông qua loại này nguy hiểm cảm ứng, lẽ ra có thể tìm được Lục Ngọc Dung bọn họ.
Sở Ly trầm ngâm, muốn đổi khách làm chủ.
Chủ động xuất kích một lần, phòng trừng Lục Ngọc Dung sẽ hết hy vọng.
Này ngược lại cũng đúng là.
Được rồi, ta thử một chút xem.
Tiêu Kỳ nói, ta cùng ngươi đồng thời.
Sở Ly nhìn nàng, không phản đối.
Tiêu Thi mọi người trở lên đường, chúng hộ vệ theo sát, Sở Ly cùng Tiêu Kỳ lặng lẽ rời đi đoàn xe, triển khai khinh công ở trong rừng cây qua lại.
Một phút sau, Sở Ly đình ở một cái thung lũng trước, chỉ xanh um tươi tốt thung lũng.
Tiêu Kỳ kinh ngạc, bọn họ ở bên trong.
Sở Ly gật gù, 89/10, nơi đó nguy hiểm nhất.
Hắn ở trong đầu đã thấy bên trong sơn cốc tình hình, 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ đều ở, đáng tiếc không có Lục Ngọc Dung, hắn tuy chưa từng thấy Lục Ngọc Dung, nếu như nàng ở bên trong, nhất định có thể nhận được.
6 cái thiên ngoại thiên cao thủ ở thung lũng trong rừng cây nghỉ ngơi, lười biếng không nhấc lên được tinh thần.
Tiểu thư, thật muốn động thủ.
Ừm.
Tốt lắm, ngươi đi trước một bước, ta dẫn bọn họ trôi qua.
Tiêu Kỳ hoành hắn một chút, hiển nhiên là chẳng muốn phản bác, kiên quyết phủ định.
Sở Ly cười nói, ta khinh công được, bọn họ không đổi kịp.
Ngươi đi bắt chuyện Triệu lão bọn họ lại đây.
Bọn họ một tới gần, đối phương nói vậy sẽ có cảnh giác, rất khó mai phục.
Sở Ly nói,
thiên ngoại thiên cao thủ đối với nguy hiểm có trực giác, sớm đối với cảm giác được nguy hiểm, rất khó mai phục, đối phương muốn tránh chiến, rất khó nắm bắt được, trừ phi như Tiêu Thi tình huống như vậy, bị bức ép bất đắc dĩ.
Sở Ly bây giờ đã nghĩ rõ ràng Lục Ngọc Dung dự định, mục đích của nàng không phải giết Tiêu Thi, là muốn giết Triệu Khánh Sơn bọn họ, phải suy yếu Giật Quốc công phủ thực lực, tiêu diệt một thiên ngoại thiên cao thủ hữu hiệu nhất.
Nhìn như muốn đối phó Tiêu Thi, ma túy Giật Quốc công phủ mọi người, dường như nước gấm luộc hết, bất chi bất giác, Giật Quốc công phủ thực lực suy nhược, cuối cùng mặc cho Nhân Quốc công phủ hiếp đáp.
Tiêu Kỳ đại lông mày nhíu chặt, rất không cam tâm.
Sở Ly nói, tiểu thư, ta đến.
Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, đừng làm bừa.
Sở Ly cười nói, ta một đòn không đủ bỏ chạy, không thành vấn đề.
Hắn dứt lời không giống nhau, không chờ Tiêu Kỳ mở miệng, lóe lên biến mất ở tại chỗ, lại lóe lên, xuất hiện ở thung lũng trong rừng cây.
Xì.
Một tiếng kêu nhỏ, một đạo hàn quang bắn về phía Tịch Vụ, Nhân Quốc công phủ 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ đầu lĩnh.
Tịch Vụ thân hình thấp bé gầy gò, không giống cao thủ hàng đầu, càng như trồng trọt lao nông.
Trong lòng hắn báo động nổi lên, thân hình lóe lên, miễn cưỡng tách ra, nhưng phi đao tốc độ quá nhanh. Sắt qua vai, vẽ ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi ràn rụa.
Ai?
Tịch Vụ che vai, sắc mặt tái xanh, từ hắn báo động đồng thời đến hắn tách ra, thời gian ngắn đến để hắn không kịp phản ứng.
Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện ở Tiêu Kỳ bên người, thấp giọng nói, đi mau.
Tiêu Kỳ cùng hắn triển khai khinh công phiêu lược, thung lũng bay ra 6 bóng người, Tịch Vụ bọn họ như phát điên đuổi theo ra đến, theo trực giác hướng về bên này đuổi theo.
Sở Ly vừa nhìn không ổn, thấp giọng nói, tiểu thư. Đắc tội rồi.
Hắn đưa tay ôm đồm lên Tiêu Kỳ eo nhỏ, lóe lên biến mất ở tại chỗ.
Tiêu Kỳ vừa muốn dây rùa, trước mắt quang ảnh vặn mèo, cả người bị vô hình cự lực ngăn chặn không thể động đậy.
Một lát sau sáng mắt lên, khôi phục quang minh, đã ở trên quan đạo, không biết bay ra bao xa.
Nàng quay đầu lạnh lùng chừng một chút Sở Ly.
Sở Ly buông tay ra, lòng bàn tay ôn hòa cùng dẻo dai để hắn cực không muốn, mặt ngoài nhưng như không có chuyện gì xảy ra cười nói, thiên ngoại thiên cao thủ sát thực đáng sợ, có thể đuổi theo.
Bất quá bọn hắn không dám sang bậy, ta tổn thương một.
Người tổn thương hắn.
Tiêu Kỳ nhìn hắn.
Sở Ly cười híp mắt nói, tầng thứ tư có thể thỏa thích triển khai đại hải vô lượng công.
Tiêu Kỳ nói, nếu đến tầng thứ tư, ngươi còn không phải là đối thủ của thiên ngoại thiên.
Nàng cũng bừng tỉnh, kim cương độ ách thần công tầng thứ tư luyện mạch, kinh mạch cứng cỏi cực điểm, đối với đại hải vô lượng công quả thực như hổ thêm cánh, đại hải vô lượng công lại điệp một tầng, uy lực không thể giống nhau, để thực lực của hắn tăng nhiều. Đương nhiên, Sở Ly cười nói, có điều lúc này bọn họ không dám trắng trợn không kiêng rẻ, thành thật một chút. Chỉ hy vọng như thế. Tiêu Kỳ nói, Cồn Vật Bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 111, Luận Hổ. Thừa ái gian đổi mới 2016-324-800 số lượng tử, 2095. Hai người đuổi theo mọi người, Sở Ly không giả bộ bệnh nhân, làm nổi lên phu xe. Tiêu Kỳ cưỡi ngựa cùng hắn sóng vai mà đi. Sở Ly suy roi, mạn thanh hỏi, tiểu thư, ngươi gặp Linh Hổ sao? Linh Hổ? Tiêu Kỳ trầm ngâm, ngươi muốn nhìn Linh Hổ. Nàng một hồi đoán đúng Sở Ly tâm tư. Hắn luyện chính là Bạch Hổ luyện dương đồ, muốn nhìn một chút Linh Hổ hình thái chân thực, có lợi cho tu luyện. Hắn đã xem mấy bức đại sư mánh hổ đồ, nói vậy có thu hoạch, mới có ý nghĩ này. Sở Ly cười nói, nếu như có thể nhìn thấy Linh Hổ, không thể tốt hơn. Linh Hổ lợi hại ngươi nói vậy biết. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, bằng ngươi tu vi bây giờ, đụng tới Linh Hổ, chắc chắn phải chết. Tiểu thư có thể thấy được quá Linh Hổ. Nếu như từng thấy, ngươi bây giờ nhìn không tới ta. Linh Hổ thật sự có lợi hại như vậy. Thông qua Bạch Hổ luyện dương đầu ngươi có thể nhìn được một, hai. Tiêu Kỳ thanh thanh thản thản nói rằng, bọn họ mới là con cưng của trời, trời sinh thông linh, thân thể mạnh mẽ, huyết thống truyền thừa phương pháp tu luyện, nếu như không phải ở tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong không ra, ghét bỏ thế giới bên ngoài, người sợ là đã sớm tuyệt diệt. Linh Hổ chi đáng sợ vượt quá tưởng tượng, nàng thông qua tiếp xúc được hoàng thất bí ẩn biết, Linh Hổ một khi xuống núi, thường thường tiêu diệt chính là một thành người, nhân loại mạnh mẽ đến đâu, ở Linh Hổ trước mặt cùng run rế không khác, trừ phi thiên thần cảnh cao thủ mới có chạy trốn khả năng. Thập Vạn Đại Sơn linh khí nồng nặc, bên ngoài thành thị cùng thôn trấn cùng Thập Vạn Đại Sơn so với, lại như danh nước bẩn, ô uế không thể tả, Linh Hổ rất khó chịu đựng, một khắc cũng không muốn ốc, mới cho nhân loại sống sót cơ hội. Sở Ly thở dài nói, Thập Vạn Đại Sơn. Hắn theo đọc sách càng nhiều, với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ, mới phát hiện, thế giới này, người cũng không phải vạn vật chi vương, Thập Vạn Đại Sơn bên trong linh thú mới thật sự là chúa tể, coi người làm kiến hôi. Võ học lại hưng thịnh, ở linh thú trước mặt cũng không đỡ nổi một đòn. Bảo kiếm đâm không phá linh thú ra lông, võ công ở linh thú trước mặt như nạo ngứa không khác. Hắn còn biết, mạnh mẽ võ học thường thường là từ linh thú trên người học được, như Bạch Hổ luyện dương đồ, đương đại trưởng pháp, quyền pháp, bản nguyên đều tự linh thú, là linh thú mô phỏng theo giả, ở chân chính linh thú trước mặt có chút buồn cười. Thập Vạn Đại Sơn là linh thú thiên đường, nhân loại cấm địa, bước vào chắc chắn phải chết. Tiêu Kỳ nói, cho dù thiên thần cảnh giới cao thủ, tới gần Thập Vạn Đại Sơn cũng cửu tử nhất sinh. Những kia hổ đồ là làm sao họa đi ra? Khả năng là thiên thần cảnh giới truyền tới, hoặc là nên đời đời truyền lại. Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu nói, họa bên trong mánh hổ lại giống như, so với chân chính linh hổ, vạn không kịp một, đáng tiếc thực sự được gặp linh hổ hầu như không có may mắn còn sống sót. Sở Ly trầm ngâm nói, lẽ nào liền không ai dưỡng hổ? Tiêu Kỳ hoành hắn một chút, tựa hồ trách hắn hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề, ai dám dưỡng hổ, tự tìm đường chết. Lại không nói có thể nào được linh hổ con non. Chính là thật gặp may đúng dịp được con non, cũng không thể dưỡng, thế gian linh hổ lẫn nhau có cảm ứng, rất nhanh sẽ tìm tới môn, diệt cả nhà, mang đi con non. Sở Ly than thở, thật muốn nhìn một chút linh hổ. Đến thiên thần cảnh giới, mới có một đường hy vọng. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, thiên thần trở xuống, Thập Vạn Đại Sơn chính là cấm địa. Sở Ly bất đắc dĩ gật gù. Bất quá lần này đi Khang Đại học sĩ ẩn giấu mấy bức hổ đồ, có thể để cho nhị tỷ mượn tới cho ngươi nhìn một cái. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện Bạch Hổ luyện dương đồ huyền diệu cực kỳ, cùng tầm thường luyện thể công pháp tuyệt nhiên con đường khác nhau mấy, hắn thậm chí cảm thấy, Bạch Hổ luyện dương đồ khả năng không thể so Kim Cương Độ Ách Thần Công kém, thậm chí càng hơn một bậc. Kim Cương Độ Ách Thần Công mượn chính là sức mạnh trong cơ thể, Bạch Hổ luyện dương đồ hấp thu nhưng là trong hư không sức mạnh vô hình. Nhưng muốn cho Bạch Hổ luyện dương đồ tinh tiến, Bạch Hổ tư thế là trọng yếu nhất, hắn thông qua quan sát mấy bức hổ đồ, tu luyện tiến cảnh càng nhanh hơn. Nếu như có thể nhìn thấy chân chính linh hổ, nói vậy càng có uy lực, đáng tiếc Bạch Hổ khó gặp, chỉ có nhìn một chút hổ đồ. Hắn một đời trước từng thấy con cọp, tuy xa không sánh được thế giới này linh hổ, cũng mơ hồ có mấy phần cái bóng, không giống bây giờ thế nhân, chỉ nghe truyền thuyết, chưa từng thấy hổ chân thân, hoàn toàn bằng tưởng tượng. Điều này làm cho hắn tu luyện Bạch Hổ luyện dương đồ tiến cảnh cực nhanh, hơn xa thế nhân, hắn muốn hoàn toàn tu thành Bạch Hổ luyện dương đồ, e sợ muốn nhìn thấy chân chính linh hổ mới được. Tiểu thư. Ta nghĩ đi ra ngoài một chút. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ nhìn hắn. Sở Ly nói, rất mau trở lại đến. Tiêu Kỳ nhíu mày, xem ra hắn không muốn tự nói với mình, nhưng không hỏi nhiều, chớ trì hoãn quá lâu.
Thật sự có sự, ta sẽ phát tín hiệu.
Sở Ly vô ngực một cái lệnh tiễn, cười nói, gặp phải nguy hiểm ta có thể chạy thoát được.
Đi thôi.
Tiêu Kỳ vẫy một cái tay ngọc.
Sở Ly ôm quyền thi lễ, lóe lên từ trên xe ngựa biến mất.
Quách Mộ Lâm phiêu phiêu chạy tới, Tam tiểu thư, Sở tiểu tử đây.
Hắn có chút việc tư đi làm.
Tiểu tử này, thật không khiến người ta bất lo.
Quách Mộ Lâm lắc đầu nói.
Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc hắn một cái.
Không nghĩ tới Sở Ly còn có thể vào Quách Mộ Lâm mắt, Quách Mộ Lâm ý thuật cực cao, tính khí cũng cực sai, ngoại trừ nhị tỷ, hắn xem ai cũng không hợp mắt, chê cười, Sở Ly nhưng thành ngoại lệ.
Lần này cần không phải hắn, ta cùng nhị tiểu thư đều muốn xong đời.
Quách Mộ Lâm thở dài nói, tiểu tử này đối với mình đủ tàn nhẫn.
Hắn vẫn tính trung tâm.
Tiêu Kỳ nói.
Quách Mộ Lâm nói, chúc mừng Tam tiểu thư, ta xem nhị tiểu thư cũng rất động lòng, muốn đoạt tới đây.
Tiêu Kỳ hé miệng khẽ cười một tiếng.
Quách Mộ Lâm lắc đầu nói, loại này thông minh lại trung tâm gia hỏa rất hiếm thấy, nên cố gắng trọng dụng.
Tiêu Kỳ nói, ta nhìn hắn yêu thích y thuật, kính xin Quách lao chỉ điểm.
Ta là muốn đem y thuật truyền cho hắn.
Quách Mộ Lâm nói, hiện tại nhân liều mạng luyện công, không muốn học y y, lại tiếp tục như thế, bị thương không ai chỉ.
Tiêu Kỳ khinh gật đầu, đây quả thật là một vấn đề lớn, trùng vũ khinh văn, thầy thuốc thường thường là không thể người luyện võ bị bất đắc dĩ mới lựa chọn, cũng không phải là chân tâm yêu thích, đã như thế. Y thuật nhân tài khuyết thiếu, càng ngày càng lạc hồng, tiền nhân tinh tuyệt y thuật chậm rãi thất truyền.
Một mảnh rừng rậm nơi sâu xa, Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở pháp viên phía sau, hất tay bắn ra một đạo hàn quang.
Pháp viên màu xám tăng bảo phiêu phiêu, bình di một thước, hướng sau một chỉ điểm ra.
Xì,
xì.
Hai đạo tiếng xé gió gần như cùng lúc đó vang lên, Sở Ly nghiêng người né qua chỉ lực, vô hình chỉ lực ở trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng.
Pháp viên cũng miễn cưỡng né qua hàn quang. Xoay người lại một quyền đảo ra.
Ố quyền kinh như tảng đá giống như đánh tới.
Sở Ly vươn tay nhấn một cái.
Ẩm.
Hắn bị đẩy ngang lùi về sau ba bước, dưới chân xoay tròn, hóa đi quyền kinh, lòng bàn tay như bị đao cắt, từng tia một kinh lực còn nơi cánh tay tràn ngập, thật là tinh khiết nội lực, Sở Ly thầm than.
Có điều hắn đã không sợ pháp viên nội lực.
Hắn mượn chính là chỉ xích thiên nhai thuần hóa nội lực phương pháp, đại hải vô lượng công cùng chỉ xích thiên nhai kết hợp, sinh ra một tia tinh khiết cực điểm nội lực. Đối kháng pháp viên nội lực.
Nếu như ở từ trước, hắn kinh mạch thừa không chịu được hai loại tinh khiết nội lực đối kháng, bây giờ nhưng không sợ.
Có điều phương pháp này phiền phức cực kỳ, muốn vận hai lần phức tạp tâm pháp, đặc biệt chỉ xích thiên nhai thuần hóa nội lực phương pháp, căn bản không phải dùng để đối địch.
Nhất thời nửa khắc cũng có thể dùng để khẩn cấp, cũng có thể dọa một dọa người.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 112, Giang Co.
Thừa Hải Gian đổi mới 2016/3/24/19:58:28 số lượng tử, 2138.
A-di-đà Phật.
Pháp viên đứng hắn ngoài 10 bước, màu xám tăng bảo phiêu phiêu, gương mặt tuấn tú che kín nghiêm nghị.
Sở Ly cười híp mắt nói, pháp viên hòa thượng, không hết lòng gian A.
Pháp viên trịnh trọng hợp thành chữ thập, sở thí chủ võ công tiến nhanh, thật đáng mừng.
Sở Ly vung vung tay, dối trá.
Ta võ công tiến nhanh, ngươi thật sự yêu thích.
Các ngươi đại lôi âm tự ước gì ta võ công toàn phế, trực tiếp giết ta.
Sở thí chủ lời ấy sai rồi.
Pháp viên lắc đầu, nghiêm nghị nói rằng, tiểu tăng phụng phương trượng pháp chỉ, hàng phục sở thí chủ, nếu như sở thí chủ quy y ta tự, thì lại tệ tự trên dưới không không hoan hỉ.
Sở Ly vung vung tay, hòa thượng, miễn, chúng ta không phải một đường, ta còn không hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý, không khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền.
Hắn lúc trước ra tự tiến vào quốc công phủ, chính là muốn khắp cả lịch hồng trần. Thưởng thụ thế giới này vinh hoa phú quý, Phật hiệu tinh diệu thâm ảo, cá nhân lại thông minh, không trải qua hồng trần, lại có thể phá hồng trần, cũng không cách nào hiểu được Phật hiệu tuyệt diệu chỉ.
Lại như cùng một chưa từng ăn thịt nhân nói, thịt ăn nhiều chán, cũng không cái gì có thể ăn, không ăn được rồi thịt, nói tới nhiều hơn nữa, nộ tính cho dù tốt, cũng lĩnh hội không tới chán cảm giác.
A-di-đà Phật pháp viên thở dài nói, đáng tiếc đáng tiếc.
Sở Ly cười nói, hòa thượng nhất định phải giết ta.
Hàng yêu phục ma, bụng làm dạ chịu.
Pháp viên lắc đầu nói, sở thí chủ, này lại là hà tất.
Sở Ly nói, hòa thượng, vậy ta có thể không khách khí rồi.
Pháp viên một chỉ điểm ra, vô thanh vô tức.
Sở Ly lướt ngang một bước né tránh, hòa thượng ngươi đủ nham hiểm, đây là cái gì chỉ lực?
Vô tướng chỉ.
Pháp viên ôn hòa nói rằng, sở thí chủ, xin mời.
Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ.
Pháp viên thân hình cũng động, phiếu mở mịt miểu như một đạo yên, hốt yên ở trước hốt yên ở phía sau. Phòng bị Sở Ly lắc mình đến phía sau mình, đồng thời bắn ra từng đạo chỉ lực, hóa thành một đạo vong lớn bảo vệ quanh thân, không cho Sở Ly vô thành vô tức tới gần.
Sở Ly xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài, ha ha cười lên, hòa thượng biết bao sợ chết, người xuất gia không có thể thấu sinh tử, cảnh giới không đủ a. Pháp viên mặt không biến sắc, hợp thành chữ thập tuyên một thanh Phật hiệu than thở, sở thí chủ thật khinh công. Sở Ly nói, pháp viên, ngươi như thế theo ta cũng không phải biện pháp, phá không xong khinh công của ta, ngươi lại không thể nắm đường tính mạng người uy hiếp, không bằng chúng ta dừng tay. Pháp viên lạnh nhạt nói, ta sẽ vẫn theo sở thí chủ, tìm kiếm kẽ hở. Ngươi muốn cùng tới khi nào? Một tháng không được, một năm không được, 10 năm. Pháp viên nói, sở thí chủ chính là tiểu tăng tâm ma, chỉ cần diệt trừ. Sở Ly bật cười, ta thành ngươi tâm ma, thú vị, chỉ có thể tiêu diệt ngươi. Hắn lóe lên biến mất ở tại chỗ. Pháp viên thân hình theo động, mờ mịt như khói, sở Ly vẫn không xuất hiện. Pháp viên không dám hơi nghỉ, một phút sau, còn không có động tĩnh. Hắn mày kiếm kinh động, đông nhiên dừng lại, ngưng thần với sau, chỉ lực đã tụ tập, bất cứ lúc nào muốn một đòn, cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị né tránh đối phương đánh lén. Thanh phong từ từ xẹt qua ngọn cây, thổi ở trên mặt tấm rung rung, rừng cây trống vắng, lại không động tĩnh. Hắn không dám thả lỏng, cẩn thận từng ly từng tí một. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở pháp viên trước người, pháp viên vẫn đem chú ý ngưng với phía sau, không nghĩ tới Sở Ly sẽ ở trước người xuất hiện. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nẹt. Xì. Một đạo hàn quang bắn trúng pháp viên cổ họng. Pháp viên liều mạng lướt ngang, dựa vào thời khắc sống còn báo động cùng trực giác, miễn cương tách ra, cái cổ bên trái lại bị lưỡi đao xẹt qua, nếu không có có kim cương độ ách thần công, lần này phải bị thương. Sở Ly lắc đầu một cái, có kim cương độ ách thần công hộ thể, muốn giết pháp viên cũng không dễ dàng. Hòa thượng, trở lại. Sở Ly khẽ cười một tiếng, lần nữa biến mất. Pháp viên bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, giật dây nhắm mắt, hợp thành chữ thập tụng hồng, đem kim cương độ ách thần công thôi thúc đến mức tận cùng, quanh thân bị ánh vàng bao phủ, pháp tướng trang nghiêm. Sở Ly đứng 20 mét ở ngoài đánh giá hắn. Pháp viên đã là kim cương độ ách thần công 4 tầng, có thể thấy được thiên phú kỳ tài, càng hơn chính mình một bậc. Đại Lôi Âm tự như thế tuổi trẻ một hòa thượng liền có thể đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới, không biết cất giấu bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ, thù vì là đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, pháp viên từ tăng bên trong lấy ra một bình sứ, ăn vào một viên viên thuốc, tiếp tục tụng kinh. Kim cương độ ách thần công cực kỳ hao tổn nội lực, mỗi tiến vào một tầng, công lực hao tổn gấp bội, Sở Ly phỏng trừng pháp viên nội lực sâu hơn, nội lực cũng không thể tiêu hao quá lâu, dù sao không thể như Khô Vinh kinh vận chuyển chu vi thảo mộc linh khí để bản thân sử dụng. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ, trở lại trên xe ngựa. Tiêu Kỳ chính đang tiêu thi bên cạnh xe ngựa nói chuyện, cảm giác được sự xuất hiện của hắn, quét một chút lại đây, sóng mắt như thanh tuyển. Sở Ly cười gật đầu, xúy lên roi ngựa vung nhẹ. Sau đó một đường, Sở Ly thỉnh thoảng xuất hiện ở pháp viên trước người đánh lén, pháp viên ứng đối tuy chật vật, nhưng vẫn không bị thương, kim cương độ ách thần công làm hắn đứng ở bất bại, hắn nắm Sở Ly không thể làm gì, Sở Ly bắt hắn cũng không thể làm gì. Tinh Hải Thành Khắc Phủ. Sở Ly thay đổi một thân thư sinh thanh sam, cầm một cái quạt giấy, nhất thời che lại hiên ngang anh khí, xem ra chính là một giới thư sinh, cùng Quách Mộ Lâm sóng vai đi theo Tiêu Thi Tiêu Kỳ phía sau, tiến vào náo nhiệt Khang phủ. Khang đại học sĩ chính là triều đình quan lớn, tuy đã chí sĩ, nhưng học sinh khắp thiên hạ, không ít thân ở địa vị cao. Đến đây chúc thọ nhiều là triều đình quan chức, hiếm thấy nhân vật võ lâm. Tất cả mọi người đều biết Khang đại học sĩ căm ghét người trong võ lâm, cảm thấy lấy vũ vi phạm lệnh cấm. Coi triều đình pháp luật như không, trắng trợn không kiêng rẻ, nên bị ác độc mà trừng trị, tốt nhất toàn bộ tiêu diệt, vậy thì thiên hạ thái bình. Hắn nắm quyền tới nay, trấn áp không ít võ lâm tông phái, thậm chí tiêu diệt hai môn phái, này hai phái đệ tử chẳng ra gì, phạm gian làng khoa, hai phái nhưng một mực bao che, hắn lấy phích lịch thủ đoạn diệt trừ hai phái, là lúc đó thiên hạ khiếp sợ đại án. Sở Ly đến trước đã hiểu rõ quá vị này Khang đại học sĩ, tại triều công đường xem như là người hiền lành, ngôi thôn. Đối mặt người trong võ lâm lập tức thay đổi khuôn mặt, có điều hắn văn chương cùng thơ văn nổi tiếng thiên hạ, cực kỳ được giới trí thức ủng hộ. Văn đàn thái đầu, võ lâm công địch. Người sai vặt dẫn 4 người tiến vào học sĩ phủ tiền viện, Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ bị dẫn vào chính sảnh, Sở Ly cùng Quách Mộ Lâm bị dẫn vào chiết thính, hai người bọn họ không có thấy Khang đại học sĩ tư cách. Trong phòng khách cũng sát vì là náo nhiệt, có bao nhiêu phụ tá hạng người, cũng có hai mắt tinh mang bắn ra 4 phía hộ vệ, hai người đi vào không gây nên chú ý. Sở Ly cùng Quách Mộ Lâm ngồi vào ghế thái sư bên trong, hai người dọc theo đường đi thảo luận y thuật, Sở Ly đem trong sách thuốc gặp phải vấn đề từng cái thỉnh giáo, Quách Mộ Lâm kiên trì giảng giải, từ cạn tới sâu, để Sở Ly thu hoạch không ít, xem như là triệt để vào y đạo cửa lớn. Hắn đã gặp qua là không quên được, kinh điển cổ mới cùng dược thảo toàn gánh vác, quen thuộc trôi chảy, điều này làm cho Quách Mộ Lâm ước ao sau khi, cũng ký lớn lao hy vọng, cảm thấy hắn là một thần y hạt giống, hơi thêm bồi dưỡng, liền có thể hoành hành hạnh lâm. Bọn họ nói rồi một lúc thoại, lại bị dẫn ra đi, xuyên qua mấy vầng trăng sáng môn đi tới một chỗ ưu tĩnh tiểu viện, trong viện một mảnh thanh trúc lâm, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đã tọa ở trong viện tiểu đình bên trong thường trúc, bên người theo một thanh tú nha hoàn. Thác Nhị tỷ phúc, hai ngày nay ở nơi này. Tiêu Kỳ nói rằng, Quách Lao cùng Sở Ly cũng một khối ở lại. Sở Ly cười nói, vị này khang đại học sĩ như vậy căm ghét người trong võ lâm, còn có thể nhờ được đến thiên ngoại thiên cao thủ hộ vệ. Hắn cùng nhau đi tới, dùng đại viên kính trí quan khắp cả khang phủ, phát hiện hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Hơi nghi hoặc một chút, lúc nào thiên ngoại thiên cao thủ như thế không đáng giá. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 113, Phong Nguyên. Thừa ái gian đổi mới 2016-325-800 số lượng tử, 2015. Là hoàng thất phái ra. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, không thiên ngoại thiên cao thủ tòa chấn, khang học sĩ sớm bị hại. Quách Mộ Lâm hừ nói, hắn cũng quá nhận người hận. Khang học sĩ khí khái thanh cao, đến rồi trí thức ủng hộ, vạn nhất thật bị đâm giết, sẽ gây thành đại họa. Tiêu Thi nhẹ nhàng nói rằng, cái kia ngược lại cũng đúng là. Quách Mộ Lâm gật gật đầu nói, thật muốn bị giết, giới trí thức đối với võ lâm sẽ càng ghét, nhất định sẽ liều mạng thúc đẩy triều đình mạnh mẽ chấn áp võ lâm, nói không chắc muốn thiên hạ đại loạn. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, không đến nỗi chứ. Ngươi cho rằng hiện tại thiên hạ thái bình. Quách Mộ Lâm bạch hắn một chút hừ nói, ám lưu nước quần quần à, vạn nhất thật loạn lên, quốc công phủ đứng núi chịu sào. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ, nên có chuẩn bị. Tiêu Kỳ nói, thật muốn loạn lên cũng hết cách rồi, sợ nhất chính là ngoại địch xâm lấn thời khắc, những người võ lâm này vật làm loạn. Sở Ly lắc đầu, võ lâm cũng thái thái bình một điểm. Võ lâm không yên ổn, trị an hỗn loạn, dân tâm sôi trào. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, ý của ngươi ta rõ ràng, nhưng không dám làm như thế. Nàng rõ ràng Sở Ly ý tứ, muốn gây xích mích võ lâm hỗn loạn, để bọn họ tự giết lẫn nhau, do đó suy yếu thực lực, cho dù tương lai làm loạn cũng khó có thành tựu. Đáng tiếc này như đùa lửa, triều đình không dám sang bậy. Triều đình không có nhất thống võ lâm ý tứ. Sở Ly nói, muốn làm nhưng không làm được. Tiêu Kỳ nói, trừ phi là bốn đại tông phái người, bằng không rất khó phục chúng, mà bốn đại tông phái địa vị cao cả, triều đình không thể động vào. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Sở Ly thở dài, rất lúng túng hoàn cảnh. Đúng thế. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thi mỉm cười nói, Sở Ly ngươi cùng Quách Lao học ý lìa, ý thuật làm sao? Sở Ly cười nói, hơi đến một điểm da lông mà thôi. Ngươi cũng quá không khiêm tốn. Quách Mộ Lâm tức giận, ta khôn ngoan đến da lông, ngươi da lông còn không được đây. Sở Ly cười nói, toàn bằng Quách Lao vun bón. Cái nhóm này ta xem một chút đi. Tiêu Thi rỗi da trắng như tuyết thủ đoạn. Làn da của nàng bạch đến như tuyết, so với Tiêu Kỳ bạch ngọc da thịt ít đi một phần ánh sáng lộng lẫy, lại phối hợp nàng sa đại tự lông mày, giữa hai lông mày nhu nhược làm người thương yêu tiếc, cẩn thận che chở, không dám nói chuyện lớn tiếng. Sở Ly liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nói, vậy thì xem một chút đi. Sở Ly tay phải đáp đến Tiêu Thi cổ tay trắng ngần trên, nhắn nhủi mát mẻ cảm giác từ đầu ngón tay truyền tới thân thể, hắn đệ lại tim đập thình thịch, ngưng thần tra xét, một lát sau lại làm cho nàng đổi một tay kết hoàn, cẩn thận tra xét một phen. Hắn lông mày chậm rãi nhăn lại đến, đại viên kính trí thôi thúc, từ từ xem hướng về thân thể nàng, một tấc nhìn kỹ, nhưng không tìm được vấn đề gì. Tra ra được chưa? Quách Mộ Lâm hừ nói. Sở Ly không lên tiếng, nhưng nhìn chằm chằm Tiêu Thi xem. Tiêu Thi bị hắn nhìn ra không dễ chịu, thật giống ánh mắt có thể xuyên thấu xiêm y, thân thể trần truồng ở hắn trước mặt, da rẻ hơi tê tê. Sở Ly cau mày, có điểm là lạ. Hắn xem qua tiên thiên không đủ người thân thể, cùng Tiêu Thi cũng không giống nhau. Tiêu Thi tình huống này có chút kỳ quái, kinh mạch nhỏ bé, tinh khí yếu ớt, lại như lảo đảo ánh đèn, một cơn gió liền có thể thổi tắt, đây cũng không phải là thân thể yếu, mà là sinh cơ không đủ, tuổi thọ đã hết dấu hiệu. Tiên thiên không đủ chứ, còn không thấy được. Quách Mộ Lâm nói. Sở Ly lắc đầu, thật giống không đúng. Làm sao không đúng? Quách Mộ Lâm đầy hứng thú hỏi, nhìn ra cái gì không giống nhau. Sở Ly quay đầu đối với Tiêu Kỳ nói, tiểu thư, có thể hay không tìm một không biết võ công cô gái trẻ, giống vậy nhất nhị tiểu thư tiểu 2 tuổi. Không biết võ công Tiêu Kỳ gật đầu, không thành vấn đề. Quách Mộ Lâm nói, nhìn ra cái gì đến rồi. Ta hoài nghi tiểu thư không phải trước tiên thiên hư yếu, mà là một loại đặc thù thủ pháp. Sở Ly cau mày nói, ta từng ở một quyển tạp ký trên xem qua một loại ám hại thủ pháp, giết người trong vô hình. Hắn trước đây tuy xem qua sách thuốc, dù sao không ai chỉ điểm, chỉ là ăn tươi nuốt sống biết lý luận, trải qua Quách Mộ Lâm chỉ điểm, thông hiểu đạo lý, lại nhìn người thân thể, hoàn toàn khác với trước đây, với thân thể người tinh diệu cùng kỳ diệu càng có lĩnh hội. Tiêu Thi thân thể xem ra như là tiên thiên không đủ, ở mạch tương trên như vậy, bên ngoài bệnh trạng cũng phù hợp, nhưng có chút tình hình lại không phù hợp tiên thiên không đủ hình ảnh. Quách Mộ Lâm lợi hại đến đâu, mạch mò lại chuẩn, dù sao không giống Sở Ly bản năng nhìn thấu thân thể, lại như bê siêu cùng cộng hưởng từ hạt nhân khác biệt. Cái gì thủ pháp? Tiêu Kỳ phân phó xong nha hoàn, quay đầu hỏi Sở Ly. Sở Ly nói, phong nguyên chỉ. Bước đầu hoài nghi là cái này, còn chờ nghiệm chứng. Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, chưa từng nghe tới cái này. Quách Mộ Lâm cao mày làm chiêu, cũng chưa từng nghe tới. Tiêu Thi trầm ngâm nói, phong nguyên chỉ, ta thật giống từng thấy, là tiết tiên thiên nguyên khí, chết tuổi thọ chứ. Sở Ly gật đầu. Không thể nào. Quách Mộ Lâm cao mày nói, xem Tiểu Thi bệnh trạng, hoàn toàn chính là tiên thiên không đủ. Sở Ly nói, phong nguyên chỉ triển khai sau khi, biểu hiện bên ngoài chính là tiên thiên không đủ, bởi vì nó không ngừng mà tổn tiên thiên nguyên khí. Có điều đây chỉ là ta suy đoán, còn muốn nhìn kỹ một chút mới được. Nói chuyện công phu, lúc trước nha hoàn mang theo một cái khác nha hoàn đi vào. Sở Ly quét một chút cái này thanh tú nha hoàn, thân hình tiểu tiểu gầy gò, sắc mặt hường hào, xem ra tuy không giống biết võ công, nhưng rất khỏe mạnh. Nàng đi tới bốn người trước mặt, túi đầu hạ xuống không nhúc nhích. Sở Ly cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm không rời mắt. Một hồi lâu sau, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Thi, ánh mắt ở giữa hai người vòng tới vòng lui. Một phút sau, Sở Ly vung vung tay, Tiêu Kỳ dặn dò nha hoàn rời đi, lúc trước nha hoàn một khối theo lui ra tiểu viện. Tiêu Kỳ nói, là phong nguyên chỉ sao? 89/10. Sở Ly than thở, không nghĩ tới loại thủ pháp này không tuyệt chuyện. Có biện pháp không? Tiêu Kỳ hỏi. Tiêu Thi đôi mắt sáng như nước, lẳng lặng nhìn hắn, hiển nhiên tâm hồ chưa động. Quách Mộ Lâm bán tín bán nghi. Nói thế nào Sở Ly chỉ học mấy ngày y y, nửa bình thủy nhi, thật có thể phán đoán ra là tiên thiên không đủ vẫn là phong nguyên chỉ. Tiêu Thi không phải là người bên ngoài, thật muốn tính sai, xảy ra điều gì bất ngờ, cái kia chết trăm lần không hết tội. Sở Ly nói, vừa vặn ta biết giải trừ thủ pháp cũng không phức tạp, có điều mà. Có chút nguy hiểm. Làm sao giải? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly nhìn Tiêu Thi, muốn dùng mạnh mẽ nội lực đánh về bách hội, tốt nhất là thiên ngoại thiên cao thủ. Tiêu Kỳ nhíu mày, không phải sinh tức chết, đúng không? Dùng mạnh mẽ nội lực đánh ra bách hội, thiên ngoại thiên cao thủ ai lần này cũng chết, huống chi nhị tỷ một cô gái yếu đuối. Sở Ly bất đắc dĩ gật gù, đúng. Gan to bằng trời. Người cũng thật sự dám nói. Quách Mộ Lâm trợn mắt lên tức giận, hồ đồ. Tiêu Thi nhíu mày trầm ngâm. Sở Ly đã cứu nàng mệnh, đối với hắn trung tâm không nghi ngờ, đối với y thuật của hắn lại không tự tin như vậy. Tiêu Kỳ nhìn chăm chú hắn, Sở Ly, ngươi chắc chắn. Sở Ly nói, 89/10. Sắc thực hồ đồ. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, quên đi, coi như không chuyện này. Sở Ly nhìn Tiêu Thi, lắc đầu một cái không nói lời nào. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 114, ám sát. Thừa ái gian đổi mới 2016-3-25-20h1-55 số lượng tử, 2321. Trong tiểu viện rơi vào yên tĩnh, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đang trầm tư. Quách Mộ Lâm nói, Sở tiểu tử, ngươi ở đâu nhìn thấy cái này phong nguyên chỉ? Sở Ly nói, kỳ thuật thông thi. Ta trở lại cố gắng nghiên cứu một chút. Quách Mộ Lâm nói, thật sự có phong nguyên chỉ vẫn là tiểu tử ngươi ăn nói ba hoa. Tiêu Kỳ nói, Quách lão, ta nào có lá gan đó. Có điều chuyện này không cần gấp, từ từ đi đi. Sở Ly hướng Tiêu Kỳ nháy mắt. Tiêu Kỳ nhẹ chút đầu ý bảo hiểu rõ. Sau khi ăn xong cơm tối, Sở Ly đi tới Tiêu Kỳ gian nhà. Tiểu viện tổng cộng 4 phòng, tả xương phòng bên phải, còn có phòng khách chính 2 phòng ngủ. Tiêu Kỳ ở tại tảng loa, Sở Ly đi vào thời điểm, Tiêu Kỳ chính đang dưới đèn đọc sách, như trúc minh sáng như ban ngày, nàng khuôn mặt tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, khác nào dương chi mỹ ngọc. Tiêu Kỳ thả xuống thư, chỉ theo đôn. Sở Ly ôm một cái quyển, cách xa 2 bước ngồi xuống. Tiêu Kỳ nói, có lời gì, nói đi. Sở Ly than thở, tiểu thư, theo ta thấy, nhị tiểu thư tuổi thọ không hơn nhiều. Điều này cũng có thể thấy. Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, này không phải võ công, cũng không phải y thuật, là ta tu Phật môn pháp thuật. Nhị tỷ nàng còn bao lâu? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly nói, không đủ nửa năm. Nửa năm? Tiêu Kỳ nhíu mày hỏi, nàng thật sự trúng rồi phong nguyên chỉ. Ừm. Ngươi có thể kết luận? Có thể. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Lời của ta nói không hẳn hữu hiệu, hơn nữa nhị tiểu thư thân phận cao quý, vẫn để cho người khác nhìn, tìm một thiên ngoại thiên cao thủ đến đây đi. Ngươi đối với mình không tự tin. Ngươi xem thường vi, mặc kệ là nhị tiểu thư vẫn là đại công tử, đều sẽ không để cho ta động thủ. nếu như đổi thành ngươi, ngươi có thể mở ra sao?
Có thể.
Sở Ly chậm rãi nói. Hắn hoàn toàn tự tin, bởi vì có thể thấy rõ trong cơ thể nàng tình hình, nội lực cũng đủ mạnh hành, một trường xuống đủ để mở ra phong nguyên chỉ. Nhưng chuyện này rất phức tạp, địa vị của hắn không đủ, nếu như là thiên ngoại thiên cao thủ, quốc công phủ khẳng định coi trọng, cũng dành cho tín nhiệm, hắn chỉ là tiên thiên cảnh giới, tuy thành tổng quản, nhưng vẫn chưa thể khiến người tin phục.
Tiêu Kỳ thả xuống thư, đứng dậy đẩy mở cửa sổ, gió đêm từ từ vào nhà, như trúc khẽ run.
Tiêu Kỳ nhìn bầu trời huyền nguyệt, lòng yên tĩnh như nước, suy tư chuyện này lợi hại quan hệ. Nàng rõ ràng Sở Ly lo lắng, đại ca bên kia là trọng yếu một cửa. Đại ca tuyệt sẽ không tin tưởng Sở Ly, sẽ không để cho hắn chủ trì chuyện này, hơn nữa cũng chưa chắc tin tưởng Sở Ly phán đoán, khẳng định kiên quyết phủ định phong nguyên chỉ.
Nửa năm Tiêu Kỳ trầm ngâm.
Sở Ly nói, tiểu thư, chưa chắc có nửa năm.
Từ từ đi đi, xác thực không vội vàng được.
Tiêu Kỳ sâu sắc liếc mắt nhìn, chuyện này lợi hại quan hệ, không cần ta nhiều lời.
Nàng sở dĩ tin tưởng Sở Ly, là bởi vì chuyện này đối với Sở Ly không hề lợi ích, chỉ có tuyệt đại nguy hiểm.
Hắn đã là nhị tỷ ân nhân cứu mạng, công lao đủ lớn, lại cứu nhị tỷ chỉ là thêm gấm thêm hoa, chỗ tốt có hạn, một khi thất bại nhưng là nguy hiểm đến tính mạng, y đại ca tính nết, tuyệt đối sẽ thiên nộ đến Sở Ly trên người, đoạn khó sống sót.
Nhưng chuyện này gian nan nàng có đầy đủ nhận thức, đại ca đối với nhị tỷ khẩn phi thường, cũng không tin Sở Ly có như thế năng lực, tuyệt không chịu ở nhị tỷ trên người mạo hiểm.
Sở Ly than thở, nói không chắc phong nguyên chỉ còn có mặt khác giải pháp, ta sẽ tra một chút.
Hừm, ta cũng sẽ tìm người tra.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly gật gù.
Tiêu Kỳ nói, chuyện này trước tiên bảo mật, đừng truyền đi.
Sở Ly than thở, đương nhiên.
Tiêu Kỳ lúc lắc tay ngọc, ngươi đi đi.
Sở Ly có chút thất vọng đứng dậy, cùng với nàng tọa ở một cái trong phòng, chu vi lượn lờ nàng thanh lũ khí tức, có một loại không tên cảm giác thỏa mãn cùng sung sướng, thời gian thúc một hồi liền trôi qua, muốn rời khỏi. Nhất thời tâm cảm trống vắng cùng phiền muộn, thật muốn lại ở đây không đi.
Hắn cố nén phiền muộn, ôm một cái quyền giá úc. Đi tới trong viện, ngồi vào tiểu đình bên trong, hắn nhìn trong bầu trời đêm huyền nguyệt, ưu tư di động, không tên cảm khái, rất muốn đối với tiểu uống xoàng, rồi đi trong lòng thất vọng.
Sở Ly bỗng nhiên lỗ thai hơi động, hướng bên cạnh núp nhích một chút.
Đại viên kính trí khởi động, nhìn thấy mười mấy cái hắc y nhân nằm nhoài hoa thụ dưới, trốn ở góc tường trong bóng tối, không núp nhích, cùng chu vi hắc ám hồn nhiên hòa làm một thể.
Hắn lông mày gây xích mích, những người võ lâm này vật thực sự là không chịu được tâm tư, không muốn để cho Khang đại học sĩ quá song thọ.
Đại viên kính trí lại thúc, chọn đọc bọn họ đầu góc cảnh tượng, càng là hai cái bang phái.
Hắn lắc đầu một cái, lúc trước Khang đại học sĩ diệt hai phái, đám người này nhưng là cái kia hai cái tông phái dư nghiệt, khổ sở nhẫn mại nhiều năm như vậy, muốn một khi báo thù thiên hạ biết, cho hết thể triều đình quan chức một kinh sợ.
Hắn suy nghĩ một chút không có động tác gì.
Khang phủ không phải là quốc công phủ. Thân là khách mời không có cần thiết lẫn vào đi vào, trái lại dễ dàng nhạ một thân tao, huống hồ Khang đại học sĩ có thiên ngoại thiên cao thủ che chở, không nguy hiểm gì.
Hán đại viên kính trí thu rồi một tầng, chỉ nhìn chằm chằm xem những người này động tác.
Bóng đêm dần thâm, bất chi bất giác đến đêm khuya, toàn bộ Khang phủ đều ngủ thiết đi.
Sở Ly biết Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đều ngủ đi, Quách Mộ Lâm chằn trọc trở mình hồi lâu sau cũng ngủ thiết đi, trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh lại.
Sở Ly đứng dậy ra cửa, chắp tay đứng trong tiểu viện. Không nhúc nhích nhìn ánh trăng.
Minh Nguyệt như câu.
Một lúc lâu, đại viên kính trí nhìn thấy những kia hắc ý nhân hành động lên.
Ba người bọn họ một nhóm, tổng cộng bảy bát, hướng phương hướng khác nhau thoàn đi, có đi Khang phủ phòng khách, có về phía sau chủ, có về phía sau viện, có đi tạm trú, ba cái hắc ý nhân hướng bọn họ tiểu viện mà tới.
Sở Ly không muốn bọn họ quấy rầy Tiêu Kỳ mộng đẹp, ở tại bọn hắn tới gần tiểu viện tường viện, muốn nhảy lên thời khắc, đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, tồi tâm trưởng trực tiếp đánh gãy tâm mạch. Vô thanh vô tức chết đi.
Chỉ có một người bay đến không trung, xẹt qua tường viện trôi về trong viện.
Sở Ly kết quả hai người, xuất hiện lần nữa sau lưng hắn, một trưởng đánh gục, sau đó tiếp được hắn thi thể, vô thanh vô tức bay xuống đến ngoài tường.
Hắn đem ba người phóng tới đồng thời, sau đó lóe lên trở lại tiểu viện trong đình.
Khang phủ rối loạn lên, rất nhanh bếp sau phòng chứa tuổi đại hỏa hứng hực, có người tỉnh lại, lớn tiếng kêu cứu, rất nhiều người tuân ra cứu hỏa.
Hắc y nhân thừa nước đục thả câu. Nhân cơ hội móc ra dao giết người.
Sở Ly cau mày, Khang phủ hộ vệ quá không nên việc, càng không thể đúng lúc phát hiện tình huống như vậy.
Hắn thiểm hai thiểm, đánh gục ba cái hắc y nhân, sau đó biến mất.
Còn lại về phía sau viện ám sát người, Sở Ly không lại nhúng tay, chỉ ở trong đầu quan sát.
Nay bốn tổ 12 cái hắc y nhân đang đến gần hậu viện thì, các ăn vào một viên dược, rất nhanh hai mắt đỏ như máu, quanh thân lượn lờ hung bạo khí.
Bọn họ vọt một cái tiến vào hậu viện,
một thiên ngoại thiên cao thủ đống nhiên xuất hiện, sáu cái hắc y nhân quấn lấy này thiên ngoại thiên cao thủ, phấn đấu quên mình, hồn mặc kệ thiên ngoại thiên cao thủ công kích, chỉ liều mạng công kích, không màng sống chết, hiển nhiên là tử sĩ. Còn lại sáu người vọt vào phòng ngủ, đánh về phía một gầy gò ông lão. Sở Ly lần đầu nhìn thấy Khang đại học sĩ, khô gầy thấp bé, trắng như tuyết cần nghiêm, hai mắt sáng quắc bức người, tuy không biết võ công, nhưng tinh thần ngưng tụ, khí thế bức người. Hắn đối mặt sáu cái hắc y nhân mặt không biến sắc, trái lại nộ rên một tiếng, làm càn. Một áo xám lao giả chạm ở bên người hắn, khoảng chừng song trưởng cách không ấn về phía sáu người, mãnh liệt trưởng lực ép cho bọn họ nửa bước khó tiến vào. Đỏ như máu hoàn toàn chiếm đầy hắc y nhân môn con mắt, bọn họ như quái vật giống như vậy, hai cái hắc y nhân đánh về phía áo xám lao giả, ngực môn hộ mở ra, chặt chẽ vững vàng đã trúng trưởng lực, phun ra huyết nhưng nhào tiến lên. Còn lại bốn cái hắc y nhân đánh về phía Khang đại học sĩ, thiên ngoại thiên cao thủ vừa nhìn không ổn, bận bịu tránh ra hai hắc y nhân dây dưa, chặn đến Khang đại học sĩ trước người, ra tay thật nhanh, trưởng ảnh đầy trời, phân biệt bắn trúng bốn cái hắc y nhân. Hắn vốn cho là có thể đánh bay bọn họ, nhưng không nghĩ, bọn họ mạnh mẽ đã trúng một trường, chỉ phun ra mũi tên máu, thân hình nhưng không lùi về sau, dựa vào đến càng gần hơn, bốn cái hắc y nhân đồng thời nhào tới, ôm lấy hắn. Hai người khác đỏ mắt lên hắc y nhân đánh gục Khang đại học sĩ, há to miệng, ung tùm răng trắng mạnh mẽ cắn về phía Khang đại học sĩ cổ họng. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 115, ra tay. Thừa ái gian đổi mới 2016-326-800 số lượng tử, 2121. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở Khang đại học sĩ phía sau, phân biệt một quyền đánh bay hai hắc y nhân, theo bên hông hàn quang lóe lên, phân thành giải lụa màu bạc tức bay hai cái đầu, cột máu dâng trào như tuyển. Sở Ly trường kiếm tiếp tục vung lên, lại hai cái đầu nương theo cột máu bay lên đến. Còn lại hai cái hắc y nhân rốt cục bị thiên ngoại thiên cao thủ đánh gục, hắn trực tiếp đem hai người đầu đập nát. Toàn bộ gian nhà bị mùi máu tanh giật mãn. Khang đại học sĩ cau mày, bưng mũi, sắc mặt tái nhợt. Hắn bong bong thiết cốt, lâm đại nạn mà sắc bất biến, nhưng cũng không chịu nổi loại này sinh lý xung kích, ngược ẩu ý từng trận dâng lên. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, học sĩ chấn kinh. Đa tạ tráng sĩ. Không biết tráng sĩ là Hà Phương anh hùng. Khang đại học sĩ ôm quyền trầm giọng nói. Sở Ly nói, tại hạ giật quốc công phủ vệ, cáo tử. Hắn lóe lên biến mất ở hai người trước mặt, trở lại tiểu viện. Tiểu viện u tĩnh không hề có một tiếng động, xa xa rối loạn lúc gần lúc hiện chuyển đến. Tiêu Kỳ đã tỉnh lại, nhưng ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Quách Mộ Lâm tuy có tiên thiên tu vi, lòng cảnh giác nhưng cực sai, ngủ đến mức rất thủ. Toàn bộ học sĩ phủ động lên, bọn hộ vệ dồn dập điều động, lục soát cá lọt lưới. Tiêu Kỳ ngủ lại, đẩy cửa đi tới tiểu viện, nhìn thấy Sở Ly ngồi ở tiểu đình bên trong, đi tới hắn trước mặt ngồi xuống. Khang đại học sĩ cái này tiệc mừng thọ không tốt mở. Tiêu Kỳ hạ thấp giọng, đừng quấy rầy nhị tỷ. Tiêu Thi thân thể yếu, giấc ngủ không được, một điểm tiểu động tĩnh cũng có thể làm cho nàng tỉnh lại, ngủ tiếp có điều đi, thân thể sẽ biến kém. Sở Ly khinh thanh khinh ngữ, cứu quá nhiều người. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, đều là chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Sở Ly gật đầu. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là nhân chi bản tính, kẻ thù của bọn họ vừa có Khang đại học sĩ, cũng có quốc công phủ, nếu như bọn họ dám đi quốc công phủ tuyệt đối sẽ triển khai mưa to gió lớn giống như đả kích, đem bọn họ nhổ tận gốc, Khang đại học sĩ bây giờ trí sĩ, bọn họ mới dám càng hẳn rỡ, bằng không cũng sẽ không nhẫn nhiều năm như vậy. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh dừng lại. Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện ở một đội hộ vệ trước mặt, ôm một cái quyền, này ba cái muốn mưu đồ gây rối, đã chu diện. Kính xin các vị tay chân nhẹ hơn một chút, tiểu thư nhà ta thân thể không được, rất dịch thức tỉnh. Là sở hộ vệ chứ? 12 tên hộ vệ phủ đầu chính là một người đàn ông trung niên, đem âm thanh hạ thấp, lão gia đã giao phó cho, không thể quấy rầy tiểu thư thanh tĩnh, chúng ta cáo tử, đa tạ sở hộ vệ giúp đỡ. Sở Ly ôm một cái quyền. Chúng hộ vệ nhấc lên ba bộ thi thể, rón rén rời đi. Sở Ly lắc mình xuất hiện ở Tiêu Kỳ trước mặt, Tiêu Kỳ nhìn hắn. Sở Ly thấp giọng nói. Có ba cái gia hỏa muốn tới bên này, ta sợ quấy rầy tiểu thư mộng đẹp, trực tiếp giết. Ngươi nha Tiêu Kỳ lắc đầu nói, đây chính là học sĩ phủ, chớ làm loạn. Vạn nhất giết sai rồi người nhưng là phiền phức, dù sao không phải là mình phủ đệ, huống hồ nhân gia khả năng cảm thấy hắn bao biện làm thay, lòng sinh không thích. Sở Ly cười đáp ứng. Ngày thứ hai ăn cơm xong, Sở Ly cùng Quách Mộ Lâm ra ngoài phủ, đi một vòng Tịnh Hải Thành, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi tắc khứ thấy Khang đại học sĩ. Tịnh Hải Thành tuy không lớn nhưng phồn hoa. Hai người đã ăn cơm trưa mới trở lại tiểu viện. Tiêu Thi chính đang tiểu đình bên trong đánh đàn, Tiêu Kỳ thì lại đọc sách, rừng trúc rì rào, tiểu viện thanh lũ nhã trí. Nhìn thấy hai người trở về, Tiêu Thi đè lại dây đàn, cười tủm tỉm nhìn hắn, Sở Ly, ngươi tối hôm qua cứu Khang đại học sĩ.
Sở Ly cười nói, vâng, thuận lợi giúp chút ít bận điệu.
Khang đại học sĩ cảm tạ ngươi, nhạ, này mấy bức hổ đồ là đưa cho ngươi.
Tiêu Kỳ chỉ trên bàn đá một tử chăm chú cháp, đều là chân phẩm, có giá trị không nhỏ.
Hổ đồ.
Sở Ly vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên mở ra cháp, tổng cộng 6 bức cuốn tranh. Hắn một vừa mở ra, một vài bức mánh hổ đồ mỗi người có đặc sắc, khí thế 10 phần, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm tác phẩm.
Sở Ly đã nghĩ rõ ràng. Thế giới này họa sĩ môn họa hổ, thường thường là thông qua sự tưởng tượng của chính mình, đem trong ấn tượng hung ác nhất tồn đang ngưng tụ ở hổ đồ bên trong, là một loại cường mánh nhất tinh khí thần.
Sở Ly thông qua những này, thu hoạch không cạn. Nhìn thấy Sở Ly cười đến không ngậm mồm vào được, Quách Mộ Lâm ló đầu đánh giá vài lần, không cảm thấy có gì đáng xem, lắc đầu nói, cùng với xem cái này, còn không bằng nhìn kinh mạch đồ đây, linh hổ có cái gì có thể xem.
Sở Ly cười nói, như vậy khí thế biết bao tráng vượng.
Quách Mộ Lâm không phản đối, cười nói, Khang đại học sĩ liền ban cho cái này.
Quá hẹp hòi chứ.
Quách Lao muốn cái gì?
Tiêu Thi cười nói,
thân là đại học sĩ, nói vậy có một ít sách quý sách cổ chứ.
Quách Mộ Lâm nói, đó mới là thật đồ vật.
Quách Lao muốn Nghiêm Phong Nguyên Chỉ.
Tiêu Thi cười khanh khách hỏi.
Quách Mộ Lâm thật không tiện ho nhẹ hai lần, là muốn nhìn một chút.
Tiêu Thi nói, ta cùng Khang đại học sĩ hỏi qua, hắn cũng đã từng nghe nói Phong Nguyên Chỉ.
Quách Mộ Lâm không phản đối nói, há, không hổ là đại học sĩ, cái này đều biết.
Đại học sĩ Bắc Thông Thiên dưới Tiêu Thi cười nói, có thể không phải là người nào đều có thể xưng là đại học sĩ, Khang đại học sĩ có đã gặp qua là không quên được thủy có thể. Hắn lật tung rồi tử quang các tàng thư, triều đình tử quang các tàng thư có thể so với chúng ta quốc công phủ càng phong phú.
Vậy hắn biết Phong Nguyên Chỉ giải pháp sao?
Hừm, lại như Sở Ly nói.
Không biện pháp khác.
Không có.
Tiêu Thi nhìn về phía Sở Ly ngươi có dám hay không giúp ta?
Sở Ly cười nói, ta có cái gì không dám?
Tiêu Thi nói, Quách Lao nếu như xác thực trần, thật muốn là Phong Nguyên Chỉ, ngươi liền giúp ta giải.
Ta trở lại biết rõ cái này Phong Nguyên Chỉ. Lại cẩn thận nghiên cứu một chút.
Quách Mộ Lâm nói, vạn nhất thật không phải đây.
Sở Ly nhìn họa, cười lắc đầu một cái.
Sở Ly trong đầu quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ, một con bạch hổ nhảy vào đầu góc hư không, làm ra các loại tư thế, hấp dẫn trong hư không sức mạnh vô hình tràn vào thân thể, cường hóa thân thể, theo bạch hổ khí thế càng đủ, trong hư không sức mạnh vô hình càng ngày càng hùng hồn. Mới vừa nhìn thấy bạch hổ luyện dương đồ thì, nay cỗ sức mạnh vô hình như gió nhẹ thổi, bây giờ đã biến thành kinh phong. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một lần tu luyện qua sau, thân thể đều cường tráng từng tia một, thiên trường địa cửu tích lũy, không thông báo trở nên cỡ nào cường tráng. Sau đó hai ngày, học sĩ phủ rất náo nhiệt, nhưng không ai lại ám sát, đám người kia thất bại khiến dục giả dục dịch nhân rõ ràng, học sĩ phủ không dễ như vậy xông.
Sùng Minh thành cửa nam.
Lui tới người đi đường đều thả nhẹ bước chân, im lặng, vô thanh vô tức xuyên qua. Một đám quốc công phủ hộ vệ chen chúc một vị tuấn giật người đàn ông trung niên, không núp ních. Khí tức sơ sắc chẳng ra, để lui tới người đi đường không dám lên tiếng. Tuấn giật trung niên mày kiếm mắt sao, mũi hình trái mật treo, lẳng lặng đứng ở nơi đó, hào hoa phú quý khí chất tự nhiên biểu lộ, khiến cho người không dám nhìn thẳng, chính là giật quốc công phủ đại công tử Tiêu Thiết Ưng.
Công tử, ta lại phái người nhìn.
Tiêu Thiết Ưng bên người thanh bảo ông láo thấp giọng nói.
Tiêu Thiết Ưng vung vung tay, không cần, chờ một lát liền vâng.
Vâng.
Tu mi bạc trắng ông láo thấp giọng nói.
Người lao giả này tu mi bạc trắng, sắc mặt hồng hào như trẻ con, hiện lộ ra một thân tinh thâm tu vi.
Tiêu Thiết Ưng nói, Lâm Toàn, trường sinh thảo lúc nào có thể làm ra?
Công tử, đã ở trên đường.
Lâm Toàn thấp giọng nói, phỏng chừng nửa tháng có thể vào phủ.
Hay, hay.
Tiêu Thiết Ưng nói, ngàn vạn không thể ra bất ngờ, phục rồi cái này, tin tưởng nhị muội thân thể sẽ tốt đẹp.
Tu mi bạc trắng Lâm Toàn trịnh trọng gật đầu.
Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ.
Chương 116, danh tiếng. Thừa Hải Gian đổi mới 2016-326-2000 số lượng tử, 2042.
Tiêu Thiết Ưng hừ nói, nhân quốc công phủ càng ngày càng quá mức, lần này nếu không là ta muội trôi qua, nhị muội lành ít giữ nhiều, Lục Ngọc Dung thật sự điên lên rồi.
Công tử, ta cảm thấy nàng trí không ở nhị tiểu thư, then chốt vẫn là chúng ta thiên ngoại thiên cao thủ, bọn họ phái 7 tên thiên ngoại thiên cao thủ trôi qua, hiển nhiên là phải trừ hết chúng ta thiên ngoại thiên cao thủ.
Ông lão Lâm Toàn trầm giọng nói.
Hừm, tam muội cũng ý tưởng như vậy.
Tiêu Thiết Ưng hừ nói, thật sự cho rằng chúng ta là bùn năm đây.
Công tử, hiện tại còn chưa thích hợp khẽ mở chiến sự.
Lâm Toàn nhẹ giọng nói.
Tiêu Thiết Ưng nói, chung quy phải cho Lục Ngọc Dung một điểm lợi hại nhìn một cái, nàng quá trắng trợn không kiêng rẻ.
Lần này bọn họ tổn thất tổn trùng, thiếu một cái thiên ngoại thiên cao thủ, thực lực giảm mạnh, cũng coi như chút cơn giận. Lâm Toàn mỉm cười nói, chúc mừng Tam tiểu thư, thủ hạ gia nhân kiệt này.
Hừ, cái này Sở Ly.
Tiêu Thiết Ưng cau mày.
Lâm Toàn nói, công tử có lo lắng.
Tuổi còn trẻ không đủ thận trọng, hơn nữa hắn vào phủ tháng ngày quá ngắn.
Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm nói, sử dụng đến không quá yên tâm.
Hắn liều mình cứu nhị tiểu thư.
Lâm Toàn cười nói, trung tâm dĩ nhiên không thể nghi ngờ, còn nói thận trọng, tuổi còn trẻ, quá thận trọng trái lại không phải chuyện tốt, già nua lẩm cẩm.
Cái kia ngược lại cũng đúng là.
Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu, đúng là ta quá hà trách, như thế nào đi nữa nói, lần này cứu nhị muội, ta cũng đến cố gắng thưởng hắn.
Lâm Toàn mỉm cười, nói vậy Tam tiểu thư sẽ cố gắng ban thưởng, cũng không cần thiết công tử nhọc lòng.
Ai, cái này Tam muội.
Tiêu Thiết Ưng bất đắc dĩ nói, bắt nàng không có cách nào.
Tam tiểu thư cũng là nỗi khổ tâm.
Lâm Toàn nói, Tam tiểu thư tài hoa cũng là đầy đủ, công tử hà tất chuốc khổ, nhất định phải đem sự tình đều đâm lên, để Tam tiểu thư phân ưu cũng không thường không thể.
Chúng ta huynh muội bốn cái ở trong, võ học thiên phú cao nhất chính là Tam muội, tứ đệ tuy được, nhưng chênh lệch Tam muội một đoạn dài, tương lai liền hy vọng Tam muội ra mặt, nàng một mực muốn phân tâm với tục vụ.
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu thở dài, khuyên như thế nào cũng không dùng.
Muốn đặt chân thiên thần chi cảnh, mấu chốt nhất chính là ngộ tính cùng thiên phú, hắn cùng tứ đệ thiên phú tuy không kém, nhưng kém xa Tam muội, bọn họ vô vọng thiên thần cảnh giới, Tam muội nhưng có thể.
Một khi bước vào thiên thần cảnh giới, quốc công phủ cũng lại không lo, cũng không ai dám nhạn, cho dù hoàng thất cũng không dám động Tiêu gia, đây mới thực sự là trợ giúp quốc công phủ.
Một mình hắn tuy lui, giữa lúc trắng niên, còn có thể chịu nổi, một mực Tam muội không ủng hộ ý nghĩ của chính mình, hung hăng phân tâm tục vụ, biết nàng là lòng tốt, để hắn vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ.
Lâm Toàn mỉm cười lắc đầu.
Huynh muội bọn họ bốn người cảm tình vô cùng tốt, khả năng là bởi vì quốc công gia vẫn bế quan, bọn họ mẫu thân cũng đều không ở, vì lẽ đó lẫn nhau nâng đỡ, tình cảm thâm hậu.
HT TP.
Còn nữa mà nói, cũng là không cái gì lợi ích gút mắc, trưởng tử kế thừa quốc công, ấu tử là mê võ nghệ, nhị tiểu thư thân thể mảnh mai, Tam tiểu thư có một viên xuất trần chi tâm, bọn họ đồng tâm hiệp lực, vãn quốc công phủ suy nhược tư thế.
Đến rồi.
Tiêu Thiết Ưng bỗng nhiên kêu lên.
Xa xa quan đạo dựng lên một mảnh hoàng bụi, một đám người chậm rãi mà đến, chính là Tiêu Thi Tiêu Kỳ một nhóm.
Tiêu Thiết Ưng không thể chờ đợi được nữa tiến lên đón.
Tiêu Kỳ bạch sam vẫn không nhiễm một hạt bụi, biểu hiện lành lạnh, đi tới Tiêu Thiết Ưng phụ cận xuống ngựa, quét một chút chu vi, đại ca, lớn như vậy trận chiến đấu thế làm gì?
Tiêu Thiết Ưng cười nói, các ngươi lần này lập công lớn, đương nhiên phải long trọng nên các ngươi.
Tiêu Kỳ biết hắn từng nói, biểu hiện nhàn nhạt, vẫn tốt chứ.
Tiêu Thi kéo dài thùng xe rèm cửa sổ, lộ ra mang lụa trắng khuôn mặt, sóng mắt lưu chuyển, bất mãn cất giọng nói, đại ca, làm nhiều như vậy người làm gì, mau trở lại phủ đi.
Cố gắng, hồi phủ.
Tiêu Thiết Ưng vội vàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nhị muội, thân thể vẫn tốt chứ?
Hừng, rất tốt đẹp.
Tiêu Thi thả xuống rèm cửa sổ ngồi trở lại đi.
Tiêu Thiết Ưng đi theo bên cạnh xe ngựa, cùng Tiêu Kỳ cùng đi, như ương giống như ánh mắt đảo qua Hải Thanh Sơn cùng Sở Ly. Ở Sở Ly trên mặt dừng một chút.
Sở Ly ôm quyền thi lễ.
Tiêu Thiết Ưng khinh gật đầu, quay đầu trở lại cùng Tiêu Kỳ nói chuyện.
Tuyết Lăng nhìn thấy Sở Ly trở về, biểu hiện lạnh lùng, chỉ là làm thêm mấy cái thức ăn ngon, ôm một vò rượu ngon, hầu hạ đến ân cần mấy phần, không lộ ra vẻ mặt cao hứng, tựa hồ đối với hắn đi tới không đáng kể.
Sở Ly nâng chén nhẹ nhàng lay động, bạch ngọc chén ánh bích lục ỉu, sinh cơ dạt dào, không cảm thấy thì có uống một hơi cạn sạch kích động, muốn đem dạt dào sinh cơ cùng uống vào đi.
Mấy ngày nay có chuyện gì không?
Sở Ly mạn thanh hỏi.
Thanh phong từ từ, ánh trăng tung hào quang màu xanh, tiểu viện cảnh sắc ưu mỹ, tây góc tường rừng trúc gì rào vang vọng, khác nào tự nhiên.
Tuyết Lăng một bộ trắng như tuyết la sam, không nhiễm một hạt bụi, thanh mặt lạnh bàng, không có việc lớn gì, nha, đúng rồi, công tử cái kia người bạn tốt rất làm náo động.
Sở Ly liếc chéo nàng.
Tuyết Lăng đạo, Triệu Dĩnh sư muội.
Nàng xảy ra chuyện gì?
Sở Ly nhíu mày.
Tuyết Lăng đạo, Nhàn Vân quán rượu có người quấy rối, Triệu Dĩnh sư muội động thủ, đem mười mấy người chân đánh gãy.
Là những người nào?
Sở Ly hừ nói, tức giận, một hơi nói xong.
Thật giống là Tê Ngô phái một đám đệ tử đến Nhàn Vân quán rượu, trêu đùa quán rượu hầu gái, chọc giận Triệu Dĩnh sư muội, Triệu Dĩnh sư muội đem bọn họ toàn bộ đánh gãy chân, quăng đến quán rượu bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết rất đáng sợ.
Có người nói Nhàn Vân quán rượu chuyện làm ăn càng tốt rồi.
Tuyết Lăng làm liền một mạch nói xong.
Sở Ly cau mày nói, thực sự là Triệu Dĩnh sư muội.
Tuyệt không sai được, ta xác nhận quá.
Tuyết Lăng dùng sức gật đầu, công tử không tin.
Sở Ly hừ nói, xem ra đám người kia rất quá mức. Triệu Dĩnh sư muội tính tình rất nhuyễn, không thích hợp xông võ lâm, dễ dàng không sẽ động thủ, có thể trong cơn tức giận đem chân đánh gãy, bang này Tê Ngô phái ra hỏa nhất định phản hỗn, đem Triệu Dĩnh chân chính chọc giận, mới dưới nặng tay như vậy. Tuyết Lăng đạo, Tê Ngô phái cũng coi như là đại phái, bọn họ dám ở trong thành làm càn, đương nhiên võ công không kém, có người nói có mấy cái tiên thiên cao thủ, kết quả vẫn bị Triệu Dĩnh sư muội thu thập. Triệu Dĩnh sư muội hiện tại danh tiếng rất vang dội. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Triệu Dĩnh phi yến kiếm pháp vốn là tinh diệu, nàng lĩnh ngộ đến thâm hậu, hơn nữa tiên thiên cảnh giới tu vi, bình thường tiên thiên cao thủ sát thực đánh không lại nàng. Hắn liếc chéo một chút Tuyết Lăng, cười nói, ngươi rất ước ao Triệu sư muội chứ? Công tử, ta lúc nào mới có thể như Triệu Dĩnh sư muội bình thường? Tuyết Lăng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, so với Triệu sư muội khó khăn nhiều lắm, từ từ đi đi. Tuyết Lăng một mặt thất lạc, thở dài. Cơm nước xong liền giúp ngươi vận công. Sở Ly uống một hơi cạn sạch. Tuyết Lăng thế hắn rót đầy, lạnh lạnh khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đa tạ công tử. Nàng mấy ngày nay kiên trì khổ luyện, nhưng kết quả làm cho nàng càng tuyệt hơn vọng, chính mình liều mạng luyện mấy ngày nay, còn không bằng công tử hỗ trợ luyện một buổi tối, giữa người và người chênh lệch quá lớn, một cái trên trời một cái dưới đất, trời cao biết bao bất công. Một bên oán giận một bên khổ luyện, thông qua quan sát trên tường mánh hổ đồ, nàng ý chí càng kiên định, tu luyện càng ngày càng nỗ lực. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 117, Tê Ngô. Thừa Hải gian đổi mới 2016-327-800 số lượng tử, 2263. Sở Ly sau khi ăn cơm xong, trợ nàng tu luyện một buổi tối. Hắn tinh thần cường thịnh, Tuyết Lăng tiến cảnh cực nhanh, một buổi tối thời gian phá hai huyệt, khoảng cách tiên thiên cảnh giới lại gần rồi một bước, để Tuyết Lăng lạnh lạnh khuôn mặt nổi lên nụ cười. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thì, Tô Như một bộ hoàng sam phiêu phiêu mà đến. Mặt ngọc trong sáng, mặt mày mang cười. Nàng đi vào tiểu viện, trước tiên quét một chút thiên linh thụ độ cao đã đến nàng bên hông, mọc khả quan, nàng nụ cười càng tăng lên hai phần, dịu dàng đi tới tiểu đỉnh, ngồi vào Sở Ly trước mặt. Sở Ly ngửi trên người nàng bay tới mùi thơm ngát, cười nói, tổng quản gặp phải cái gì chuyện cao hứng. Người thăng nhâm tổng quản, có tính hay không việc vui. Tô Như cười khẽ. Tuyết Lăng bưng bạch ngọc chén trà tiến vào tiểu đỉnh, nhẹ nhàng đưa tới trước gót chân nàng. Nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Tô Như cười nói, Tuyết Lăng, nhà ngươi công tử kiếm ra đầu rồi, ngày hôm nay lên thăng nhiệm Thiên Linh Viện Tổng Quản. Thiên Linh Viện Tổng Quản. Tuyết Lăng nghi ngờ nói, ta thật giống chưa từng nghe nói Thiên Linh Viện. Thiên Linh Viện chính là các ngươi khu nhà nhỏ này. Tô Như hé miệng cười nói, bất kể nói thế nào, Tổng Quản chính là Tổng Quản. Sở Ly, ngươi có thể nắm giữ 10 tên thị vệ, 20 tên hộ vệ, bao quát 2 tên tiền thiên cao thủ. Sở Ly lắc đầu bật cười. Cái nào dùng đến nhiều người như vậy? Hộ vệ ngươi có thể bất cứ lúc nào đi diễn võ điện tuyên truyền. Tô Như nói, thì vậy mà, ngươi có thể bất cứ lúc nào đi chọn, tuyển không tuyển người theo ngươi ý, ngược lại Thiên Linh Viện lương đồng trực tiếp cho ngươi. Sở Ly cười nói, có bao nhiêu? Mỗi tháng 10.000 lượng bạc. Nhiều như vậy. Tuyết Lăng đôi mắt sáng trợn tròn. Hộ vệ cùng thị vệ phụng lộc là trong phủ trực tiếp cấp cho, Thiên Linh Viện không cần quản, này 10.000 lượng bạc là dùng để làm việc cùng ban thưởng tác dụng. Này có thể không coi là nhiều. Tô Như khẽ nhấp một cái trà trà, tương lai là công, còn có thể tăng cường. Triệu Dĩnh sự ngươi nghe nói chứ? Nghe xong cái đại khái, Tuyết Lăng nói tới nói không tỉ mỉ. Tê Ngô phái đám gia hỏa này. Tô Như hừ nói, Phùng Thế Tài có một đệ đệ, là Tê Ngô phái trưởng lão. Lá gan không nhỏ. Sở Ly trầm mặt xuống. Phòng trưng là thăm dò một hồi hư thực. Tô Như cười nói, Triệu Dĩnh vừa ra tay, đem bọn họ dọa thu về đi tới. Tê Ngô phái Sở Ly trầm ngâm. Cái này Tê Ngô phái cũng không thể coi thường. Tô Như nói, những năm gần đây thế lực tăng mạnh, trong phái ra mấy cái thanh niên tuấn kiệt, có phục hưng dấu hiệu. Bọn họ dám khiêu khích quốc công phủ. Sở Ly cau mày. Triệu Dĩnh thân phận tuyệt không là bí mật, hơi một điều tra liền biết, ở Sùng Minh thành đối phó Triệu Dĩnh chính là khiêu khích quốc công phủ. Tô Như cười lạnh nói, chúng ta phủ những năm này suy nhược, càng ngày càng không bị người để ở trong mắt, thông qua khiêu khích chúng ta phủ. Tê Ngô phái dương dương lên tiếng tăm, đánh một tay tính toán mưu đồ. Liền không sợ phủ vệ ra tay. Bọn họ cũng là toán được rồi đúng mực, duy nhất tính sai chính là không nghĩ tới Triệu Dĩnh võ công lợi hại như vậy. Tô Như hé miệng cười nói, ai có thể thấy, tiểu kiều nhược nhược Triệu Dĩnh có như thế võ công, này đều là công lao của ngươi. Sở Ly vung vung tay. Bọn họ lúc này thành thật, biết chúng ta quốc công phủ không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc. Tô Như hừ nói, vừa cười lên. Nói đến vẫn là Triệu Dĩnh là công. Khổ cực Triệu sư muội. Sở Ly than thở. Từ khi Nhàn Vân quán rượu khai trương, Triệu Dĩnh vẫn ở bên kia tòa chấn, dây lát không rời, chỉ lo có người bắt nạt cái nhóm này đáng thương nữ tử. Hiếm thấy võ công nàng xa xuống dưới. Tô Như nói, có điều nơi đó rất thích hợp nàng. Triệu Dĩnh tính tình quá nhuyễn, không thích hợp ra ngoài phủ làm hộ vệ, nàng đã hướng về diễn võ điện kiến nghị, đem Nhàn Vân quán rượu hộ vệ dựng thành nhiệm vụ, để Triệu Dĩnh không cần tái xuất nhiệm vụ khác, vẫn ở tại Nhàn Vân quán rượu. Sở Ly chuyển đề tài câu chuyện, tổng quản, Bạch Hổ luyện dương đồ có thể truyền ra ngoài sao? Ngươi muốn truyền cho ai? Tô Như kinh ngạc. Đây chính là thượng cổ kỳ công, huyền ảo khó lường, trên dưới hai sách hợp nhất, càng là đương đại ít có luyện thể thuật, tuy nói ngưỡng cửa có chút cao, người bình thường luyện không được. Sở Ly nói, Nhàn Vân quán rượu chư tỉ muội, các nàng có thể luyện. Tô Như cười cợt, đừng đùa. Tiểu thư đều luyện không được, các nàng có thể luyện thành. Căn bản không thể sự. Ta có thủ xảo biện pháp. Biện pháp gì? Phật môn quán đỉnh phương pháp. Không có tác dụng cách gì. Tô Như không phản đối nói, ngươi không phải nói cường luyện sẽ thương tinh thần sao? Ta đem Bạch Hổ luyện dương đồ gia nhập cơ sở nhập môn bộ phận, trước tiên luyện cơ sở, chậm rãi liền có thể luyện thành Bạch Hổ luyện dương đồ. Còn có chuyện tốt như thế. Tô Như nói, cái kia cho ta trước tiên thử xem. Có thể hay không chuyện cho các nàng. Tô Như nhíu mày suy nghĩ một chút, ta phải hỏi hỏi tiểu thư. Sở Ly khinh gật đầu. Điều này cũng chuyện đương nhiên, Bạch Hổ luyện dương đồ giá trị không thể đánh giá, có thể nào dễ dàng chuyển đi. Không chỉ có không công bằng, còn có hậu hoạn. Tô Như nói, ngươi trước tiên cho ta quán đỉnh thử xem ngươi biện pháp có tác dụng hay không. Sở Ly cười nói, tổng quản ngươi thật sự dám thí. Lẽ nào ngươi có thể hại ta? Tô Như không phản đối cười nói, lúc nào thử xem. Hiện tại là được rồi. Vậy thì đến đây đi. Tô Như thả xuống chén trà. Sở Ly đứng dậy ngồi vào nàng bên cạnh người, cười nói, tổng quản bình tĩnh lại. Hắn nói chuyện, bàn tay phải chậm rãi ấn tới Tô Như đỉnh đầu. Tô Như không nhúc nhích, cười híp mắt nhìn hắn, hai người gần trong gang tấc, nghe được nàng hô hấp, hơi thở như lan, sóng mắt trong vắt như hồ nước, nàng da rẻ nhắn nhủi, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, càng đến gần càng giác mỹ lệ bức người. Nhắm mắt lại. Sở Ly nói. Tô Như nhắm lại đôi mắt sáng, cười nói, như thế là được. Sở Ly không trả lời, triển khai Phật môn quán đỉnh thuật, đem một bộ mánh hổ đồ rót vào đầu góc của nàng. Thông qua quan sát mánh hổ đồ, hắn rất nhiều cảm ngộ, xúc loại bằng quan, đem Bạch Hổ luyện dương đồ khuếch triển khai, mỗi một bức hổ đồ cũng có thể hóa thành Bạch Hổ luyện dương đồ, nhưng khí thế có mạnh yếu, hiệu quả cũng không giống, chia làm đẳng cấp. Rót vào Tô Như trong đầu Bạch Hổ khí thế yếu ớt, thông qua này tấm đồ, có thể thu nạp trong hư không sức mạnh vô hình, như từ từ gió nhẹ, cường thân hiệu quả yếu ớt, tích lũy tới trình độ nhất định cũng có hiệu quả. Sở Ly buông tay, Tô Như mở đôi mắt sáng, lại nhắm lại, thử trong đầu quan tưởng, quả nhiên có một con bạch hổ ở nhảy lên, làm ra từng cái động tác, có một tia tia yếu ớt sức mạnh tiến vào thân thể. Thực sự là Bạch Hổ luyện dương đồ. Nàng kinh ngạc trừng mắt Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, trước tiên luyện trên một trận, chờ tinh thần tráng lớn một chút, luyện nữa phía dưới. Sở Ly, thật lợi hại. Tô Như hưng phấn nói. Nàng rõ ràng Sở Ly dự định, suy yếu bạch hổ khí thế, hiệu quả khả năng nhược một ít, nhưng vượt xa không thể luyện, nguyên bản bạch hổ luyện dương đồ ngưỡng cửa quá cao, người bình thường luyện không được. Nàng không thể chờ đợi được nữa đứng dậy, hướng Sở Ly vung vung tay, phiêu bay ra tiểu viện. Tuyết Lăng hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Ly nói, ngươi không thể luyện. Tại sao vậy? Tuyết Lăng thất vọng hỏi. Sở Ly cười nói, luyện thể thuật, tốt nhất đến tiên thiên cảnh giới nếm thử nữa. Bạch hổ luyện dương đồ cố nhiên huyền diệu, nhưng hắn không thông báo sẽ không trở ngại đột phá tiên thiên cảnh giới. Trần Hân các nàng không giống, lớn tuổi, lại tổn thương căn bản, hắn dự định làm cho các nàng đi một con đường khác. Tiên thiên cảnh giới Tuyết Lăng lành lạnh khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ, diêu không thể thành. Tô Như rất mau trở lại đến, cười nói, tiểu thư đáp ứng rồi, có điều chỉ có thể chuyện trên bản sách, còn có. Sở Ly làm rửa thai lắng nghe hình. Tô Như nói, chỉ cho ngươi dùng quán đỉnh phương pháp truyền thụ, không thể nhìn bí kíp. Quán đỉnh thu hoạch đến truyền thừa cùng bí kíp không giống, chỉ vừa ý ở ngoài. Không cách nào dạy bằng lời nói, đem trong đầu bạch hổ hoạch định trên giấy, lại không nói đan thanh công phu cao bao nhiêu mới được, người bên ngoài xem cũng vô dụng. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly cười nói. Hắn nhìn thấy một tia hy vọng, có thể đem Trần Hân các nàng bồi dưỡng trở thành trợ lực. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 118, thi thuật. Thừa ái gian đổi mới 2016-327-2000 số lượng tử, 2244. Sở Ly đi tới trong thành đại trạch. Chúng nữ đều ở, nhìn thấy hắn, dồn dập quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Triệu Dĩnh lũ hoán chừng hắn. Sở Ly trùng chúng nữ cười cười, các nàng mỗi người có các một tay, đều không nhàn rỗi, có thêu hoa, có tu bổ nhánh hoa, có luyện công, có có ở cắt quần áo xiêm y, còn có ở đọc sách, toàn bộ dinh thự phi thường náo nhiệt. Triệu Dĩnh một bộ áo lục, bước chân mềm mại, chào đón, sư huynh. Sở Ly cười nói, khổ cực sư muội rồi, gần nhất thế nào? Lúc này không ra đi tới chứ? Triệu Dĩnh hừ nói, có thể yên tĩnh một trận. Sở Ly cười nói, Thế Ngô phái là xảy ra chuyện gì? Triệu Dĩnh mặt cười nhất thời trầm xuống, rên một tiếng, khỏi nói bọn họ. Kẻ xấu xa, bại hoại. Sở Ly cười nói, muốn ta động thủ cho bọn họ điểm giáo hơn sao? Triệu Dĩnh nết môi đỏ, suy nghĩ một chút, gật gù, giáo huấn bọn họ một hồi cũng được, những người này quá hỏng rồi, một đám người đều là bại hoại, Tê Ngô phái cũng không phải vật gì tốt. Nàng muốn đến lúc đó tình hình liền phẫn nộ. Những này xấu loại muốn nhàn vân quán rượu hết thể người phụ nữ đều cùng bọn họ nhạc a, không phải vậy, muốn mỗi ngày quá tới quấy rối, để nhàn vân quán rượu không làm được chuyện làm ăn, không tiền ăn cơm, cuối cùng nhất định sẽ cầu bọn họ chơi chính mình. Nghe những này âu ngôn huế ngữ, nàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp đánh gãy bọn họ chân. Sau đó ngẫm lại, chính mình vẫn là quá nhẹ dạ, đối với những này ác ôn khốn nạn, nên trực tiếp phế bỏ bọn họ, để bọn họ không thể làm tiếp ác. Sở Ly nói, giao cho ta rồi. Sư huynh, tất cả còn thuận lợi chứ? Triệu Dĩnh nói, ngươi không nên cách phủ ra ngoài. Nàng là biết Đại Lôi Âm tự cùng Nhân Quốc công phủ đều muốn giết hắn. Ừm. Sở Ly cười đáp ứng, Trung Chính đang tiễn nhánh hoa Trần Hân ngoắc ngoắc tay. Trần Hân một bộ nguyệt sắc la sam, thon dài mắt phượng sáng sủa cảm động, chỉ chính mình, Sở Ly gật đầu. Trần Hân thả xuống cây kéo lại đây, hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Ly nói, sư muội, ngươi cùng Trần Hân đi theo ta. Hắn mang theo hai nữ tiến vào tinh thất. Nay tinh thất là hắn luyện công tác dụng, bố trí giản đơn cực điểm, một giường một án, trên tường treo một bức tính tự, lại không bên vật. Triệu Dĩnh hỏi, sư huynh, chuyện gì? Sở Ly trầm ngâm nói, ta đạt được một bộ châm thuật, có thể trúc cơ, nhưng có nguy hiểm. Phải bao lâu có thể trúc cơ? Một buổi tối liền kém không hơn nhiều. Thật sự? Cái gì châm thuật a? Cựu truyền hoán mạch thuật. Sở Ly cười nói, ngươi nên chưa từng nghe tới, là từ Quách Mộ Lâm tiền bối chiếm được. Quách cung phụng nha Triệu Dĩnh bừng tỉnh. Quách Mộ Lâm ở trong phủ địa vị cao cả, y thuật hơn người, chuyên môn phụ trách nhị tiểu thư thân thể điều trị. Sở Ly nhìn về phía vẫn trầm tĩnh không nói lời nào Trần Hân, Trần Hân, cựu chuyển hoán mạch thuật là có thể cho ngươi trong một đêm trúc cơ thành công, nhưng nguy hiểm rất lớn, có thể đưa mạng, ngươi đến nghĩ rõ ràng. Trần Hân không chút do dự, công tử, ta nghĩ thử xem. Sở Ly thở dài, gật gù. Hắn hiểu rất rõ chư nữ ý nghĩ, các nàng căm hận nhất chính mình nhỏ yếu, chỉ cần có một cơ hội trở nên mạnh mẽ, tuyệt sẽ không bỏ qua, cho dù đánh bạc tính mạng của chính mình. Tọa trên giường. Sở Ly nói, trước tiên truyền cho ngươi ý đồ, nhớ tới không thể truyền ra ngoài. Vâng. Trần Hân cởi ủng khoanh chân tọa trên giường nhỏ, eo mông thẳng tắp. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh vội hỏi, biết, ta sẽ giữ yên lặng. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, từ trong lòng lấy ra một cái hộp. Tổng cộng 3 tầng, 7 mộc châm, ngân châm cùng kim châm. Triệu Dĩnh hiếu kỳ trợn mắt lên, không chấp một cái. Sở Ly giơ lên bàn tay phải kề sát tới Trần Hân bách hội trên, không núp đích. Trần Hân chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất ngủ thiếp đi. Triệu Dĩnh nghi hoặc nhìn Sở Ly, không hiểu hắn đang làm gì, phát hiện Trần Hân mí mắt nhanh chóng rung động, làm cho nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Sở Ly rất nhanh buông tay ra, trầm giọng nói, duy trì quan tưởng, đừng phân tâm. Hai tay hắn phân biệt nghiêm lên mộc châm. Nhanh chóng đâm vào Trần Hân thân thể, theo lại là hai châm, làm liền một mạch đem 109 kim đâm xong, Trần Hân đã biến thành con nhím. Triệu Dĩnh đôi mắt sáng trợn lên càng to lớn hơn, xem Trần Hân bình tĩnh tựa hồ không cảm giác, nàng nhưng nhìn đều cả người tê dại. Trong phòng đống nhiên bay lên một cơn gió, từ từ gió mát không ngừng mà thổi tới gò má. Triệu Dĩnh khoảng chừng xem, cửa sổ không mở, làm sao sẽ đến phong. Hơi lạnh gió thổi qua nàng, Trần Hân quần áo bị kim đâm trụ cố định, phiêu không đứng lên. Chỉ lướt trên nàng mái tóc đen nhánh. Triệu Dĩnh nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười cợt, ra hiệu đừng nói chuyện. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sức gió dần tăng, từ từ gió mát trở nên mạnh mẽ. Triệu Dĩnh quần áo phất động, bay phần phật, như cuồng phong thổi qua. Từ buổi trưa vẫn như vậy, đến trạng vạng thì, sức gió dần nhược hạ xuống. Tà dương chiếu vào cửa sổ, đem trong phòng ánh hồng. Sở Ly bỗng nhiên ra tay thu hồi hết thẻ châm, Trần Hân chậm rãi mở mắt ra. Triệu Dĩnh phát hiện nàng đôi mắt sáng trong trẻo, tinh khí thần song đủ, tuy không nhìn ra có luyện võ hình ảnh, nhưng cảm thấy không như vậy yếu đi. Công tử Trần Hân nắm chặt tay ngọc, cảm thụ thân thể sức mạnh mãnh liệt, kinh hỉ nhìn Sở Ly. Sở Ly nói, từ đó về sau, ngươi có thể luyện công, nhưng đừng luyện võ công tâm pháp, chỉ luyện ta chuyện đưa cho ngươi bạch hổ đồ. Vâng. Trần Hân không chút do dự đáp ứng, lại nói, công tử, tại sao không luyện tâm pháp? Sở Ly nói, ta chuyển cho ngươi bộ này Bạch Hổ Đồ Cực Huyền Diệu, bất cứ lúc nào có thể luyện, còn lại tâm pháp chưa chắc có nó hữu hiệu.
Vâng.
Trần Hân không hỏi thêm nữa. Nàng cũng biết mình cất bước muộn, hiện đang luyện công đã chậm rất nhiều, Sở Ly khẳng định nghĩ đến tình huống như vậy, mới chuyện chính mình Bạch Hổ Đồ. Nàng chần chờ một hồi, công tử muốn từng cái đều cho đoàn người thi châm sao? Ai muốn luyện, liền cho ai dùng châm.
Đoàn người đều muốn luyện công.
Từng cái từ từ đi.
Khổ cực công tử.
Trần Hân nói, buổi tối liền ở chỗ này ăn cơm đi.
Cũng được Sở Ly gật đầu, để Trần Tuyết lại đây, các ngươi đi làm đi.
Vâng.
Trần Hân đáp ứng một tiếng đi ra ngoài.
Trần Tuyết rất nhanh chân thành đi vào.
Sở Ly trước tiên quán đỉnh cho nàng Bạch Hổ luyện dương đổ, lại thi châm, lúc nửa đêm hoàn thành.
Chúng nữ đều hồi phủ, càng ngày càng náo nhiệt.
Sở Ly đơn giản không về quốc công phủ, lưu lại nghỉ ngơi, sau đó sáng sớm ngày thứ hai tiếp theo thụ chúng nữ Bạch Hổ luyện dương đổ, triển khai cửu chuyển hoán mạch thuật. Hắn chuẩn bị 10 bộ châm, ỷ vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần, một lần cho 10 người thi châm.
3 ngày chớp mắt trôi qua, chư nữ sủ rủ kỳ cơ thành công, bắt đầu tu luyện Bạch Hổ luyện dương đồ.
Sở Ly còn chưa nghĩ ra truyền cho các nàng võ công gì, có thể đem Bạch Hổ luyện dương đồ uy lực phát huy được, trưởng pháp không được, chuẩn bị thụ các nàng trảo pháp hoặc là quyền pháp, thậm chí chuẩn bị làm cho các nàng luyện phi đao.
Đẩy cửa ra tiến vào tiểu viện, nồng nặc tinh khiết linh khí vào thể, Sở Ly thoải mái thở dài một hơi.
Tuyết Lăng đang luyện công, nhìn thấy hắn trở về, đánh giá vài lần, công tử, xảy ra chuyện gì?
Sở Ly xua tay, ngồi trở lại tiểu đình.
Tuyết Lăng pha trà bưng lên, ngắm nghĩa hắn mặt, làm sao như vậy tiểu tụy?
Sở Ly 3 ngày nay không ngừng mà triển khai quán đỉnh cùng cựu chuyển hoán mạch thuật, cho dù tinh thần mạnh mẽ, cũng có chút tiêu không chịu nổi, nhìn qua như là 2 ngày không ngủ, giữa hai lông mày lộ ra tiểu tụy.
Sở Ly nói, không có gì.
Công tử ngươi sẽ không đi yêu nguyệt lâu chứ?
Tuyết Lăng hừ nói.
Sở Ly hoành nàng một chút.
Tuyết Lăng viết viết môi đỏ, chuyển đề tài câu chuyện, công tử, nghe nói trong phủ xảy ra vấn đề rồi.
Sở Ly nhíu nhíu mày.
Tuyết Lăng biết hắn ở dục chính mình mau mau nói, thấp giọng nói, thật giống là có nhân kiếp chúng ta đồ vật.
Ai lớn mật như thế?
Sở Ly cau mày, nhân quốc công phủ.
Nhất định không phải vật tầm thường chứ?
Thật giống không phải nhân quốc công phủ.
Tuyết Lăng đạo, thiết yêu lĩnh nhân làm ra, món đồ gì liền không biết, khẳng định rất quý trọng. Nghe nói đại công tử phát ra rất lớn hỏa, đã phái người đi tới.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 119, Phi Thiên.
Sở Ly cau mày, thiết yêu lĩnh.
Hừm, có người nói là Tịnh Hải đường một núi nhỏ lĩnh, tiếng tăm không lớn.
Bọn họ lẽ nào điên rồi, dám tiễn quốc công phủ kính.
Thật giống không biết đó là chúng ta phủ đồ vật.
Sở Ly đăm chiêu, a, xem ra đúng là trọng yếu đồ vật, bí mật vận chuyển, không lấy ra thân phận, thiết yêu lĩnh vận may không được.
Có thể làm cho đại công tử nổi nóng, tuyệt không là thứ tầm thường.
Thân là quốc công phủ đại công tử, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, vật tầm thường sẽ không để ở trong mắt, có thể chọc giận hắn nổi nóng, tất là quý hiếm đồ vật, có giá trị không nhỏ, thiết yêu lĩnh muốn gặp vận rủi lớn.
Tuyết Lăng nói, đại công tử đã phái người đi thăm dò, thiết yêu lĩnh lúc này hài kiếp khó hơn nữa.
Sở Ly cười cợt, rốt cuộc là thứ gì?
Chỉ là một thiết yêu lĩnh, căn bản không đáng nhắc tới, rất nhanh sẽ đoạt về đến.
Tuyết Lăng hừ nói, những người này nên chết.
Sở Ly nói, hừm, đi dạ đường trung ngộ quỷ, bọn họ chuyện như vậy tuyệt đối làm không ít, có thể ngoại trừ liền ngoại trừ, cho võ lâm trừ một hại.
Tuyết Lăng rất tán thành, nàng đối với những cường đạo này ghét cay ghét đắng, không thông báo có bao nhiêu vô tội người thụ hại.
Công tử, chuyện này cùng chúng ta tám cây tử đánh không được.
Tuyết Lăng nói, vẫn là muốn làm sao kiến thiên linh viện đi, công tử chuẩn bị tuyển bao nhiêu người.
Còn chưa nghĩ ra.
Sở Ly nói,
người nhiều phiền phức. Ít người làm việc không tiện lợi, hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể quyết định, cần phải thận trọng cân nhắc, chờ một chút xem, vội vàng chọn người, sau đó muốn triệt đuổi sẽ càng phiền toái. Cũng may tiểu thư cũng không nhiều thuốc, cho hắn đầy đủ thời gian.
Làm việc địa phương thiết lập tại chúng ta sân.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Vẫn là lại tuyển một chỗ đi.
Tuyết Lăng vội hỏi.
Nàng hiện tại đem khu nhà nhỏ này xem thành nhà của chính mình, không muốn có người quá tới quấy rầy.
Sở Ly nói, chọn nơi nào thật?
Công tử. Nếu như tuyển ở Ngọc Kỳ Đảo, thị vệ kia chỉ có thể tuyển nữ.
Tuyết Lăng nói, tiểu thư không thích xú nam nhân ở bên người, cảm thấy đỉnh mắt.
Sở Ly bật cười.
Tuyết Lăng trừng lớn đôi mắt sáng, nghiêm mặt nói, đây là thật sự.
Sở Ly cười nói, Ngọc Kỳ Đảo hộ vệ không phải xú nam nhân.
Ngọc Kỳ Đảo hộ vệ tuy có nữ tử, cũng không có thiếu nam, có điều hắn biết Tiêu Kỳ quả thật có bệnh thích sạch sẽ, không thích nam nhân tới gần.
Tuyết Lăng nói, nam hộ vệ đều phía bên ngoài. Ngươi xem Ngọc Kỳ Đảo bên trong vì cái nào có nam nhân.
Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, Tuyết Lăng nói không qua. Tuyết Lăng nói, theo ta thấy, vẫn là xây ở đảo ở ngoài đi. Sở Ly cau mày lắc đầu. Tuyết Lăng kinh ngạc, thật muốn xây ở chúng ta nơi này. Không thể rời đi Ngọc Kỳ đảo. Sở Ly nói. Tuyết Lăng không rõ nhìn hắn. Sở Ly nói, chúng ta cái nhà này là dùng để loại linh thảo, đều là chút quý hiếm linh thảo, không thích hợp để người ngoài phát hiện, Thiên Linh Viện tên cứ gọi chính là vì che lại nó, thật muốn ở đảo ở ngoài thiết viện, thất bản ý. Hả, nguyên lai Thiên Linh Viện là yểm hộ dùng, không cần quá để ý, đúng không? Tuyết Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sở Ly cười cười, nếu như nhắc lên Thiên Linh Viện, không nghĩ tới linh thảo, vậy thì không thể tốt hơn. Thiên Linh Viện chức năng là túc tra nội gian, tương tự với đặc vụ cơ quan, đến khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật mới coi như thành công, không có như vậy lực uy hiếp, chỉ có thể chứng minh sự bất lực của chính mình. Tuyết Lăng Tiếu nói, cái kia muốn thiết ở nơi nào đây? Cũng không thể là tiểu thư quan tinh lâu đi. Sở Ly nói, bên cạnh sân không chứ? Ừm. Tuyết Lăng gật đầu. Vậy thì ở bên cạnh đi. Sở Ly nói, như vậy cũng thuận tiện. Chỉ có thể tìm nữ hầu vệ cùng nữ hộ vệ. Tuyết Lăng đôi mắt sáng chắc cũng không nháy mắt theo dõi hắn. Sở Ly cười nói, xem tình huống đi. Tuyết Lăng viết viết môi đỏ. Sở Ly nói, tạm thời trước tiên không nhận người, chờ đợi xem. Thiên Linh Viện là kiểm tra nội gian, không cần tự mình động thủ chém giết, nữ nhân trái lại thận trọng, làm việc càng kiên trì, có thể chịu đựng những kia rườm rà sự vụ. Nhưng những nữ nhân này quản lý có chút phiền phức, hắn cũng không muốn từ sáng đến tối thống lĩnh bình thường nữ nhân, uy thế hoàn toàn không có, phản chọc người cười. Rác rưởi. Rác rưởi. Tiêu Thiết Ưng đem chén trà mạnh mẽ một suất, trên đất sứ mảnh tung tóe. Hắn thở hổn hển, đi tới đi lui, gương mặt tuấn tú tái nhợt. Trong đại sảnh đứng hai người, Lâm Toàn cùng một người đàn ông trung niên, sắc mặt cũng khó nhìn. Tiêu Thiết Ưng đi rồi mười mấy cái qua lại, cưỡng chế tức giận, trầm giọng nói, "Lao Thiết, ngươi nói một chút, nho nhỏ một thiết yêu lĩnh liền có thể đem trường sinh thảo đoạt đi, ngươi tin sao?" Nói ra thật muốn cười đi nha. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói, "Công tử, thiết yêu lĩnh nhân sắc thực lợi hại." Chúng ta tính sai, càng chết người chính là, trong đó có một khinh công cao thủ hàng đầu, hắn đoạt trường sinh thảo liền chạy, chúng ta liều mạng cũng không đuổi kịp. Là ai? Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, che mặt, không nhận ra. Các ngươi sẽ không tra. Tiêu Thiết Ưng tức giận, những này không cần ta giáo chứ. Công tử, chúng ta ép hỏi thiết yêu lĩnh người, bọn họ cũng không biết. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng rất tức giận, cảm thấy bị tiệt hồ, làm áo đệm cho người khác. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, hừ. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, thực sự là tính toán thật hay. Người đàn ông trung niên nói, người này thân hình gầy lùn, khinh công tuyệt đỉnh, hơn nữa là tiên thiên cao thủ. Một thiên ngoại thiên cao thủ không ngăn được tiên thiên cao thủ, hắc. Tiêu Thiết Ưng nhíu môi, xem ra cái tên này khinh công sắc thực tuyệt đỉnh, này không khó tra chứ. Tiên thiên cao thủ ở thiên ngoại thiên cao thủ lại như đứa nhỏ đối đầu đại nhân, đây là tất cả mọi người thầm căn cố đế quan niệm. Nếu như không phải lần trước Sở Ly giết một thiên ngoại thiên cao thủ, Tiêu Thiết Ưng căn bản sẽ không tin chuyện này. Một tiên thiên cao thủ có thể chạy ra thiên ngoại thiên cao thủ lòng bàn tay, cần cực kỳ mạnh mẽ khinh công, ở trong võ lâm có thể đếm được, lại cùng thân hình một đôi, 8-9 phần 10, không như vậy khó tra. Người đàn ông trung niên nói, bước đầu suy đoán, khả năng là phi thiên thần hầu. Phi thiên thần hầu tưởng huệ. Tiêu Thiết Ưng cao mày, có phải là tin tức để lộ? Không thể. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, chúng ta dùng đều là tối tin tưởng được, tuyệt không thể để lộ tin tức. Cái kia tưởng huệ làm sao biết? Phỏng chừng là đúng dịp. Hừ, được lắm đúng dịp. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, này một đúng dịp, trường sinh thảo không còn, tưởng huệ tên kia nói không chắc đã ăn nó. Công tử, người bình thường không nhận ra trường sinh thảo. Người đàn ông trung niên nói. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, tưởng huệ là người nào? Hắn có thể không nhận ra trường sinh thảo. Một bên Hạc Phát Đồng Nhan Lâm Toàn vẫn không lên tiếng. Lúc này chen vào một câu miệng, công tử, nếu như là Tưởng Huệ, cái kia không oán được lão hoàng. Tiêu Thiết Ưng mặt âm trầm gật gù. Tưởng Huệ khinh công tuyệt đỉnh, thiên hạ ít có, thiên ngoại thiên cao thủ cũng không sánh bằng. Nếu như là Tưởng Huệ, công tử, trường sinh thảo sợ là Lâm Toàn bất đắc dĩ nói, vẫn là làm tính toán khác đi. Cho dù Tưởng Huệ không ăn, cũng không thể đoạt về đến, Tưởng Huệ khinh công tuyệt đỉnh, phái ra mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ sợ cũng đuổi không kịp. Công tử, có muốn hay không thả ra tin tức? Người đàn ông trung niên cắn răng hừ nói, chúng ta phải không tới, cũng không thể để cho tính tưởng chiếm tiện nghi, một khi biết là trường sinh thảo, đều sẽ phong thưởng. Vô dụng. Tiêu Thiết Ưng gương mặt tuấn tú càng ngày càng tối tăm. Tưởng Huệ khinh công tuyệt đỉnh, làm việc cũng quỷ dị, căn bản không sờ tới hắn cái bóng. Đáng chết. Tiêu Thiết Ưng một trưởng vỗ ở đàn bàn trà gỗ trên, nghiến răng nghiến lợi, tưởng, huệ. Hán Thiên Tân vạn khổ được này một cây trường sinh thảo, chỉ cần ăn vào trường sinh thảo, nhị muội thân thể sẽ tốt lên, không lại ốm yếu, không hề bị khổ, có thể ở thời khắc sống còn dã tràng xe cát, hắn hận không thể xé xác tường huệ. Công tử, Tam tiểu thư đến rồi. Thính ở ngoài có người bẩm báo. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 120, đề cử. Tiêu Kỳ mềm mại bước vào phòng khách, trong đại sảnh tựa hồ sáng một phần. Nàng lanh lạnh con mắt quét qua chén trà mảnh vỡ cùng đàn bàn trà gỗ trên trường ấn, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Tiêu Thiết Ưng, lạnh nhạt nói, đại ca, xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiết Ưng cắn răng hừ nói, trường sinh thảo bị cướp. Tiêu Kỳ đại lông mày một túc, sóng mắt đảo qua người đàn ông trung niên, tống thúc, xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên lung tung nói, Tam tiểu thư, chúng ta nửa đường bị Thiết Yêu lĩnh nhân mai phục, khả năng là Phi Thiên Thần Hầu thừa dịp cháy nhà hôi của, cướp đi trường sinh thảo. Khả năng là Phi Thiên Thần Hầu. Tiêu Kỳ mặt ngọc trầm xuống. Có thể ở hoàng lao dưới mí mắt đem đồ vật cướp đi, thân pháp thật nhanh, hơn nữa nhỏ gầy thân hình, cho dù che mặt, 8 phần 10 là Phi Thiên Thần Hầu. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói, tưởng huệ thật là to gan. Nàng chuyển hướng Tiêu Thiết Ưng, đôi mắt sáng lóe lóe, không nhiều lời. Vi Sơn chín trượng, dã tràng xe cát, loại cảm giác biệt khuất này nhất định mau đưa đại ca giàn vật điên rồi, lại oán giận hắn làm việc không chặt chẽ đã vô dụng, việc cấp bách là đoạt lại trường sinh thảo. Đây là nhị tỷ khôi phục khỏe mạnh duy nhất cơ hội. Tiêu Thiết Ưng hít sâu một hơi, đè xuống tùng khí, trầm giọng nói, ta muội, có chuyện gì? Ta nghĩ để Sở Ly chấp trưởng một viện. Tiêu Kỳ nói, mới xây một thiên linh viện, để hắn làm tổng quản. Hồ đồ. Tiêu Thiết Ưng tức giận, hắn mới bao lớn? Vào phủ mới bao lâu? Tổng quản là tùy tiện có thể làm. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, hắn hiện tại là ngũ phẩm, liều mình đã cứu nhị tỷ, trung tâm không thể hoài nghi, hơn nữa hắn cực có khả năng. Ta chuẩn bị để hắn thay ta chia sẻ một chuyện, phụ trách bên trong phủ thành túc nội gian. Tiêu Thiết Ưng cau mày, hắn có thể đam nổi tới sao? Bản lĩnh của ngươi không ai bằng. Hắn biết ta muội đặc biệt bản lĩnh, có thể nhìn thấu lòng người, vì lẽ đó kiểm tra nội gian thuận buồm xuôi gió, người bên ngoài không năng lực như vậy, căn bản không làm được nàng như vậy. Tiêu Kỳ nói, hắn từ nhỏ tu hành Phật hiệu, tu vi cực sâu, đối với lòng người thiên lý nhãn tỉ mỉ, cho dù không làm được ta như vậy, kiểm tra nội gian cũng đủ để đảm nhiệm được. Tiêu Thiết Ưng cau mày không nói. Hắn vẫn cảm thấy Sở Ly quá trẻ, vào phủ quá ngắn, đối với quốc công phủ cảm tình còn lâu mới có được, từ nhỏ sinh sống ở quốc công phủ thâm hậu, sử dụng đến không quá yên tâm, cứu nhị muội rất khả năng là nam nhân đối mặt mỹ nữ tuyệt sắc nhất thời kích động, không thể giản đơn quy kết vi trung tâm. Tiêu Kỳ nhàn nhạt quét hắn một chút, đại ca, ta dùng người ngươi vẫn chưa yên tâm. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thiết Ưng bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, chính hắn một tam muội có thể nhìn thấu lòng người. Sở Ly trung tâm xác thực không cần lo lắng. Tiêu Kỳ nói, Thiên Linh Viện ta chuẩn bị mỗi tháng cho 10.000 lượng bạc. 10.000 hai cũng không phải nhiều. Tiêu Thiết Ưng gật gù, than thở, hắn thật có thể làm tốt. Trường sinh thảo bị Phi Thiên Thần Hầu đạt được đi, sợ là không tìm về được. Tiêu Kỳ nhữ mày nói vậy là để lộ tin tức. Không thể. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, đều là tối tin được nhân. Nào có như thế xảo sự. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, như vậy đi, để Sở Ly tra một chút. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu, hắn cấp bậc không đủ. Lần này đưa vận trường sinh thảo người đều là hắn tâm phúc, trung tâm tin cậy, nếu như Tiêu Kỳ điều tra, còn có thể ép tới trụ, Sở Ly, bọn họ tuyệt đối sẽ lòng sinh bất mãn, đến thời điểm đau đầu vẫn là chính mình. Tiêu Kỳ nói, vậy thì cho Sở Ly thăng nhất phẩm. Lại thăng nhất phẩm. Tiêu Thiết Ưng bật cười, hắn thăng đến rất nhanh rồi. Bằng hắn cứu nhị tỷ công lao, không thể thăng nhất phẩm. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, nếu không là Quách Lao đan dược, lần này hắn khẳng định mất mạng. Như vậy liệu mình cứu giúp công lao không thể tấn phẩm, quá làm người lạnh lẽo tâm gan. Vừa nhắc tới Tiêu Thi, Tiêu Thiết Ưng lập tức nhũn dần, trầm ngâm không nói. Đại ca, ngươi đối với Sở Ly có thành kiến chứ? Tiêu Kỳ không khách khí nói. Tiêu Thiết Ưng nói, ta chính là cảm thấy hắn quá tuổi trẻ, không đủ chắc chắn. Sở Ly làm việc lão luyện trầm ổn, rất chắc chắn. Tiêu Kỳ hừ nói, liên bởi vì tuổi trẻ, vì lẽ đó ngăn chặn công lao của hắn, không cho hắn tấn cấp bậc. Được rồi được rồi. Tiêu Thiết Ưng bất đắc dĩ nói, ngược lại ta là nói không lại ngươi, ngươi kiên trì như vậy, vậy thì cho hắn tấn nhất phẩm đi. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút. Tiêu Thiết Ưng nói, đương nhiên, hắn có thể cứu nhị muội, xác thực nên tấn phẩm. Tiêu Kỳ lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, cho tới trường sinh thảo sự, cũng còn tốt đừng làm cho nhị tỷ biết, bằng không sợ là bệnh nặng một hồi. Ta cảm thấy nhất định là xảy ra vấn đề, lần này là trường sinh thảo, lần sau đây. Khó đạo trường sinh thảo không công như thế không còn. Trường sinh thảo quý hiếm cực kỳ, lấy quốc công phủ thế lực, cũng là phi đi mấy năm đang tìm kiếm, rốt cuộc tìm được như thế một cây, nhưng bị người cướp đoạt đi. Căm tức lại không nói, đối với nhị tỷ tới nói là lớn đến mức nào thương tổn, nguyên bản nàng có thể khôi phục, một mực mất đi cơ hội. Tiêu Thiết Ưng cắn răng lạnh lùng nói, nhất định phải làm thịt Tưởng Huệ. Tiêu Kỳ nói, hắn khinh công đương đại hiếm có, ai có thể giết đến đi hắn. Tiêu Thiết Ưng lặng lẽ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiêu Kỳ câu nói này đâm bên trong nỗi đau của hắn, cho dù quốc công phủ thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể làm gì, phi thiên thần hầu chỉ cần hướng về còn lại 11 đường một xuyên, thậm chí rời đi đại quý, liền có thể tiêu giao tự tại. Tiêu Kỳ nói, nếu như không giết được hắn, trái lại trêu đến hắn lên sát tâm, một khi nhị tỷ ra ngoài phủ, hắn đánh lén làm sao bây giờ? Tiêu Thiết Ưng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly tấn nhất phẩm, cũng đủ điều tra lần này bọn hộ vệ. Ta muội, ngươi thật giác cho bọn họ có vấn đề. Đại ca ngươi chân tướng tin đây là trùng hợp. Nói không chắc thực sự là trùng hợp. Tiêu Thiết Ưng trần trờ nói rằng. Tiêu Kỳ nói, ta không tin trùng hợp, cho dù là trùng hợp, điều tra một chút cũng không có gì, tổng không đến nỗi oan uổng bọn họ. Chuyện này liền giao cho Sở Ly đi. Hừ, ngươi đây là cho hắn lập VIA. Tiêu Thiết Ưng không vui nói, thực sự là đủ khổ tâm vun bón. Được rồi, ta đáp ứng, nhưng ta có một điều kiện. Nói, ngươi cũng điều tra. Tiêu Thiết Ưng nói, đừng cho hắn biết, cuối cùng điều tra kết quả xem cùng ngươi như thế không giống nhau, ngươi có thể không chuẩn để trước nói với hắn. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, hừm, không thành vấn đề. Nàng đối với Sở Ly rất tin tưởng, một khi có vấn đề, tuyệt đối tra đến đi ra. Nàng sóng mắt lóe lóe, lộ ra một nụ cười, nếu như hắn tra được cơ chứ. Tiêu Thiết Ưng nói, hắn thật có thể tra được, sau đó hắn có thể buông tay làm, bên trong phủ thành túc nội gian liền giao cho hắn. Có điều đã bị ta mọi ngươi sắp xếp quá một lần, nên không có vấn đề gì. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, lòng người dịch biến, trước một khắc trung tâm, không hẳn sau một khắc cũng trung tâm, vì lẽ đó cần thiên linh viện. Này ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thiết Ưng thở dài. Hắn túi đầu, mày kiếm trói chặt, ung tùm khí khó thư. Tiêu Kỳ nói, đại ca, việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích, quyền làm từ không tìm được quá giải sinh thảo đi. Chết tiệt Tưởng Huệ. Tiêu Thiết Ưng nghiến răng nghiến lợi. Trường sinh thảo khả năng không tìm về được, nhưng giết Tưởng Huệ không hẳn không làm được. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Ưng bỗng cảm thấy phân chấn, ngẩng đầu lên nói, ai có thể giết đến hắn? Sở Ly. Tiêu Kỳ nói. Hắn. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu bật cười, ta muội, ngươi đối với cái này Sở Ly cũng quá coi trọng, thiên ngoại thiên cao thủ đều không làm gì được, Sở Ly có thể hành. Tiêu Kỳ nói, đại ca cảm thấy ta sẽ nói dối lừa ngươi. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, cau mày nói, hắn thật giết đến Tưởng Huệ. Sau chuyện này, để hắn thử xem đi. Tiêu Kỳ nói. Đừng, trước hết giết Tưởng Huệ. Tiêu Thiết Ưng vội vàng khoát tay nói, để tính tưởng nhiều sống một ngày, ta đều không cam lòng. Còn nữa nói, vạn nhất trường sinh thảo còn ở Tưởng Huệ trong tay đây. Tiêu Kỳ trầm ngâm. Tiêu Thiết Ưng nói, nếu như Sở Ly có thể đuổi tới Tưởng Huệ có thể giao ra trường sinh thảo, ta có thể làm chuyện gì không phát sinh. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 121, nhiệm vụ. Tiêu Kỳ có chút cảm động, vì nhị tỷ, đại ca có thể dứt bỏ chính mình cảm thụ, cương nuốt xuống cơn giận này. Sở Ly một khi đuổi tới Tưởng Huệ, nếu như không thể lấy ra thành ý, chỉ dựa vào cưỡng bức, chỉ có thể làm cho Tưởng Huệ cá chết lưới rách, chắc chắn sẽ không giao ra trường sinh thảo, chỉ có cho hắn cơ hội, mới khả năng cầm lại trường sinh thảo. Cơ hội này rất xa vời, nhưng chỉ có một tia cơ hội cũng phải tranh thủ, trường sinh thảo chính là ở loại tâm thái này dưới mới tìm được. Nhị muội, nếu Sở Ly có thể đuổi tới Tưởng Huệ, ngươi làm sao không nói sớm? Tiêu Thiết Ưng tức giận oán giận. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, Sở Ly khinh công là cao, nhưng không phải thần tiên, không hẳn thật có thể hành. Có một đường khả năng phải tranh thủ. Tiêu Thiết Ưng nói, được rồi, ngươi hiện ở lập tức để hắn xuất phát, tấn vi tứ phẩm, nếu như thật có thể tìm về trường sinh thảo, lại tấn nhất phẩm. Tiêu Kỳ nói, cần trong phủ phối hợp, tìm được trước Tưởng Huệ ở nơi nào. Đã đang tìm. Tiêu Thiết Ưng nói, rất nhanh sẽ có tin tức. Ta đi tìm Sở Ly. Tiêu Kỳ nói. Nàng trong đáy lòng đối với đoạt về trường sinh thảo không ôm cái gì hy vọng. Tưởng Huệ là phi thiên đại đạo, kiến thức uyên bác, há có thể không nhận ra trường sinh thảo, cho dù bắt đầu không trọng thị, biết rồi quốc công phủ thân phận, cũng có thể đoán được là vật quý trọng, tìm hiểu kỹ càng một chút liền có thể trả đến ra. Có thể tăng 60 năm tuổi thọ, Tưởng Huệ sợ là trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tiêu Thiết Ưng bất mãn trừng mắt nàng, mau mau đi tìm. Không đổi vào đúng lúc này. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Ưng tức giận. Có thể còn kém này thời gian nói mấy câu, Tưởng Huệ liền ăn trường sinh thảo. Cố gắng, ta lập tức đi liền vâng. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, hắn hiện tại đã nằm ở bán trạng thái điên cuồng, không thích hợp giảng đạo lý. Sở Ly chính đang trong tiểu viện quản lý linh thảo, đã thu gặt một trà, một lần nữa gieo vào tân hạt giống. Thiên linh thụ lần đầu gặp gỡ uy lực, thu hoạch thời gian so với bình thường rút ngắn 2/3, sống một năm linh thảo chỉ cần 4 tháng. Tuyết Lăng ở một bên luyện huyền âm trưởng không chỉ có trưởng lực kỳ dị, trưởng pháp cũng kỳ diệu, cần phải cố gắng thể ngộ, quen tay hay việc. Ba ba tiểu viện môn bị văng lên. Sở Ly đại viên trí kính nhìn lên, phát hiện là Tiêu Kỳ, vung vung tay ra hiệu Tuyết Lăng hắn tự mình mở cửa, đập đập bàn tay trên linh thổ, kéo dài tiểu viện môn, ôm quyền chào, tiểu thư. Tiêu Kỳ một bộ trắng như tuyết la sam, khác nào không dính khói bụi trần gian, tô như thì lại xanh nhạt la sam, xinh đẹp tuyệt trần hợp lòng người. Đi vào nói chuyện. Tiêu Kỳ bước vào tiểu viện. Nàng đánh giá thiên linh thụ cùng thiên linh thụ chu vi linh thảo, thỏa mãn gật gù. Linh thảo trường sinh tốc độ thật nhanh, tuy chỉ là một khối nhỏ linh thổ, nhưng có thể so với linh dược viên. Hơn nữa có thể loại hoạt dược viên loại bất mãn linh thảo, khu nhà nhỏ này giá trị vô lượng. Tuyết Lăng bận bịu lại đây chào. Bốn người tiến vào tiểu đỉnh, thanh trúc dì rào lay động, ưu tính hợp lòng người. Tuyết Lăng bưng lên trà, nhẹ nhàng lùi ra. Tiêu Kỳ thả xuống bạch ngọc chén trà, lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly, ngươi hiện tại là tứ phẩm. Sở Ly ngẩn ra, lập tức cười nói, đa tạ tiểu thư. Ngũ phẩm lên tới tứ phẩm nhưng là lệch trời, hắn vốn tưởng rằng cần mấy năm mới có thể tích lũy công lao đạt đến, tứ phẩm không phải thời gian tích lũy có thể đạt đến, dựa cả vào công lao. Tiêu Kỳ nói, đây là ngươi nên được. Còn có một việc. Thiên linh viện. Sở Ly cười nói, đại công tử không đáp ứng. Đại ca đã đáp ứng. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, nhưng trong phủ ra một chuyện. Sở Ly nhìn về phía nàng. Tiêu Kỳ nói, nguyên bản tìm tới một cây trường sinh thảo, kết quả nửa đường bị phi thiên thần hầu đoạt đi. Trường sinh thảo. Sở Ly ngẩn ra, kinh ngạc nói, trong truyền thuyết trường sinh thảo. Vâng. Thế gian thật là có trường sinh thảo. Sở Ly cảm khái nói, thật không nghĩ tới. Có người nói có thể thêm một giáp tuổi thọ, đúng là thứ tốt. Làm sao sẽ bị đoạn? Có thể tìm tới trường sinh thảo, có thể thấy được quốc công phủ thế lực khổng lồ, bị cướp đi xác thực không nên, bất kể như thế nào coi trọng đều không quá đáng, nói vậy là có thiên ngoại thiên cao thủ hộ tống, hẳn là không có sơ hở nào. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, ngươi biết phi thiên thần hầu chứ? Sở Ly hơi hơi trầm ngâm, gật gù. Hắn ở trong đầu tìm tới phi thiên thần hầu tình báo, tiên thiên cao thủ, tuyệt thế khinh công không người cùng. Cho dù đối mặt thiên ngoại thiên cao thủ cũng có thể toàn thân trở ra. Sở Ly tin tưởng đây cũng không phải là hư truyền, khinh công của chính mình liền tuyệt đỉnh, đối mặt thiên ngoại thiên cao thủ cũng nhất định có thể toàn thân trở ra. Phi thiên thần hầu thừa dịp thiết yêu lĩnh mai phục trong phủ hộ vệ thời điểm bỗng nhiên ra tay, cướp đi trường sinh thảo. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, hiện tại hình bóng không gặp, rất khả năng đã nhận ra trường sinh thảo. Sở Ly thở dài, khả năng đã ăn. Nếu như hắn ăn, vậy thì giết hắn, nếu như không ăn. Vậy thì cầm về, hắn giao ra trường sinh thảo có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Kỳ nói, chuyện này ngươi tới đi. Sở Ly ngẩn ra, kinh ngạc chỉ chính mình. Tiêu Kỳ nói, ngươi khinh công tốt nhất, có một đường hy vọng đuổi tới hắn, nếu như có thể cầm lại trường sinh thảo, lại tấn nhất phẩm. Sở Ly cười khổ nói, tiểu thư, ta không lớn như vậy năng lực. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói, Sở Ly, không thử xem làm sao biết. Sở Ly than thở, nói vậy trong phủ hộ vệ đã từng thử chứ. Đại ca phái ra hai nhóm người tay, hiện tại còn không tin tức, phỏng chừng là không cái gì hy vọng. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, phi thiên thần hầu thật như vậy dễ dàng nắm bắt, đã sớm chết vô số lần, vẫn phải là dựa vào ngươi. Sở Ly cầm lấy bạch ngọc chén trà, khẽ nhấp một cái, thở dài nói, tìm phi thiên thần hầu so với trong biển rộng mỏ châm còn khó hơn. Phi thiên thần hầu là thiên hạ có tiếng phi thiên đại đạo, đắc tội vô số người, đến nay tiêu giao tự tại, không ai có thể loại hắn hà. Vậy đã nói rõ hắn chỗ ẩn thân không người hiểu rõ, hơn nữa tinh thông ẩn nấp phương pháp, thiên hạ chi lớn, muốn tìm đến hắn chỗ ẩn thân hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ. Đoạt trường sinh thảo, không cần nghĩ cũng biết, tưởng huệ nhất định tăng lên, muốn ẩn nấp một trận. Tình hình như vậy dưới muốn tìm đến hắn, trừ phi có kỳ tích phát sinh, chính mình có khô vinh kinh cùng đại viên trí kính, nhưng không phải thần tiên, không thể không gì không làm được. Trong phủ sẽ phát động nhân thủ giúp ngươi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly than thở, tiểu thư. Ngươi biết đến, căn bản vô dụ. Phi thiên thần hầu không chỉ có riêng đắc tội rồi cả nhà bọn họ, 12 đường quốc công phủ đắc tội một cái, đặc biệt là nhân quốc công phủ, càng là hận hắn vào phủ, muốn trừ chim mà yên tâm, nhân quốc công phủ thế lớn, cũng không tìm tới hắn, giật quốc công phủ chớ nói chi là. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói như vậy ngươi không muốn đi. Sở Ly nhìn nàng lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, lại thở dài, nếu tiểu thư có mệnh, ta đương nhiên vâng theo. như vậy cũng tốt. Tiêu Kỳ vẻ mặt hoan hoãn. Tô Như nói, cái kia rông dài cái gì nha? Liền mau mau đi, dành thời gian, khả năng còn kém một lúc, Tưởng Huệ liền đem Trường Sinh Thảo nuốt đây. Tiêu Kỳ hỏi, còn có nhu cầu gì? Trường Sinh Thảo là cho ai? Sở Ly hỏi. Tiêu Kỳ ngẩn ra, không nghĩ tới hắn vào lúc này càng hỏi cái này, cho nhị tỷ. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Xem ra đại công tử xác thực rất trọng tình cảm, 60 năm tuổi thọ, cái này mê hoặc quá lớn, hắn càng có thể ngăn cản, muốn đem Trường Sinh Thảo cho Tiêu Thi, chỉ được bản thân tận tâm tận lực. Tô Như nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Sở Ly lắc đầu một cái, càng ít người càng được, nghĩ đuổi theo kịp Phi Thiên Thần Hầu cũng không dễ dàng. Từ nơi nào bắt tay? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên nói, đám kia bọn hộ vệ trở về rồi sao? Ngươi hoài nghi có nội ứng. Tiêu Kỳ lập tức rõ ràng ý của hắn. Sở Ly nói, 89/10. Cồn vật bi, là sảng phi hệ ủ phi hệ. Chương 122, nội ứng. Nội ứng Tiêu Kỳ nhữ mày nói, bọn họ đều là chịu qua thử thách tâm phúc, bằng không đại ca cũng sẽ không phái bọn họ đi. Tiểu thư, ngươi phải biết lòng người dịch biến. Sở Ly than buông tay. Tiêu Kỳ thở dài, ta thật hy vọng suy đoán của ngươi là sai. Vậy thì thử một chút xem chứ. Sở Ly cười nói, bọn họ trở về chứ. Ngày hôm qua trở về. Đại công tử nên khao một chút đi. Chúng ta đi tham gia chút náo nhiệt. Cũng tốt. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu, than thở, nếu như không manh mối, ngươi không tìm được cái này Tưởng Huệ. Sở Ly cười khổ nói, tiểu thư, vậy thì phiền phức, đến từng điểm tra. Liền xem nhị tiểu thư vận may làm sao. Tiêu Kỳ khe khẽ thở dài, nhị tỷ thực sự là vận mệnh thăng trầm. Không hẳn không tìm về được, tiểu thư đừng nản chí. Sở Ly an ủi. Hắn cũng cảm thấy nhị tiểu thư vận mệnh không ăn thua. Sinh ở đại phú đại quý nhân gia, vô song khuôn mặt đẹp, có thể nói tập hợp sự thanh tú của đất trời, một mực không có một bức thật thân thể, không hưởng thụ được phú quý diệu dụng, so với đầu thai ở người bình thường ra càng thống khổ. Thật vất vả tìm tới Trường Sinh Thảo, có khôi phục khỏe mạnh hy vọng, nhưng giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị người cướp đoạt đi, thấy thế nào đều là vận may không tốt. Có điều hắn biết, chỉ dựa vào Trường Sinh Thảo không trị hết nhị tiểu thư. Nếu như đúng là tiên thiên không đủ, ăn vào Trường Sinh Thảo lập tức khỏi hẳn, đáng tiếc nàng bên trong chính là phong nguyên chỉ, Trường Sinh Thảo lại thần diệu, không mở ra phong nguyên chỉ, vẫn thân thể ốm yếu. Nhưng bất luận đối với nhị tiểu thư có hay không dùng, Trường Sinh Thảo đều là cấp độ truyền thuyết linh thảo, có thể tăng cường 60 năm tuổi thọ, giá trị vô lượng, bị đoạt đi đương nhiên muốn đoạt lại đến, nhị tiểu thư ăn vào, cho dù bởi vì phong nguyên chỉ duyên cớ, không thể đem thân thể chữa trị, dược lực vẫn còn, chỉ phải mở ra phong nguyên chỉ. Vẫn có thể tăng cường 60 năm tuổi thọ. Tiêu Kỳ nói, chuẩn bị một chút đi, đêm nay mang tới ngươi, bên trong phủ ta sắp xếp quá một lần, khó tránh khỏi không có cá lọt lưới, ngươi sau đó có thời gian liền lại sắp xếp một lần. Vâng. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ đứng dậy rời đi, Tô Như theo sát ở bên người nàng. Đúng. Tiêu Thiết Hưng đem chén trà mạnh mẽ một suất, sứ mảnh tung tóe. Hắn xanh mặt, lạnh lùng nói, đều là rác rưởi. Rác rưởi. Người đàn ông trung niên cúi đầu không nói lời nào, khuôn mặt đỏ lên. Đứng ở trong góc nhỏ Lâm Toàn cũng đóng chặt miệng, đại công tử tính tình kích động, thịnh nộ bước ngoặt không nên nói, hắn cái gì cũng nghe không lọt. Tới tới lui lui đi rồi mười mấy chuyến, Tiêu Thiết Hưng đặt mông ngồi vào ghế thái sư, thở hổn hển hừ nói, hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, 20 tiên thiên cao thủ, càng vi không được một Tưởng Huệ, hắn nếu tới ám sát, lẽ nào trơ mắt nhìn. Người đàn ông trung niên thấp giọng nói, công tử, cái tên này khinh công quá tốt. Võ công cũng không mạnh như vậy, ám sát không được công tử. Câm miệng. Tiêu Thiết Hưng lạnh lùng nói, ám sát không được ta, nhị muội đây. Người đàn ông trung niên lập tức im lặng. Nhị tiểu thư không thông võ công, lại ốm yếu thân thể, một khi bị Tưởng Huệ tới gần, thật là có chết không sinh. Ta không cầu các ngươi bắt được hắn, giết chết hắn, chỉ cần cùng trụ hắn, các ngươi thì sao? A. Tiêu Thiết Hưng trầm giọng nói, nhiều người như vậy, cùng đều cùng không được hắn, làm sao bây giờ? Đi chỗ nào tìm hắn? Người đàn ông trung niên thở dài. Hiện tại thật sự phiền phức, đánh rắn động cỏ, Tưởng Huệ giả dối như hồ, lại tìm liền khó khăn, tìm một chỗ trốn trên một năm nửa năm, bọn họ mệt mỏi, khỏi muốn có ngày sống dễ chịu. Hắn chán nản nói, công tử, chúng ta là tham công. Các ngươi hỏng rồi đại sự. Tiêu Thiết Hưng lạnh lùng nói, lần này nhị muội là triệt để không hy vọng, ta nói thế nào, chỉ cần cùng trụ hắn, ta tự sẽ phái người đối phó hắn, bọn họ đây. A, các ngươi làm những gì? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ngực lửa giận hừng hực, hận không thể cho hắn một trường, một hơi đem những này thành sự không đủ, bại sự có thừa ra hỏa đánh gần chết. Còn sót lại lý trí kéo hắn lại, tâm trạng thất vọng cực độ, lạnh lùng hừ nói, đừng tưởng rằng các ngươi những tiểu tâm tư đó ta không hiểu. Bọn họ không nằm ngoài sợ người khác thật bắt được Tưởng Huệ, ra vẻ mình vô năng, cho nên muốn cướp trước một bước đem Tưởng Huệ bắt được, đoạt lại Trường Sinh Thảo, lấy công chu tội, kết quả nhưng thất bại. Người đàn ông trung niên cúi đầu không nói. Thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Tiêu Thiết Thương vung vung tay, hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, hừ nói, đêm nay đều tới bên này, ta xin mời đoàn người uống rượu, bất kể nói thế nào đoàn người đều cực khổ rồi. Công tử người đàn ông trung niên ngẩng đầu, xấu hổ nói, chúng ta thực sự không mặt mũi uống rượu. Bớt dài dòng. Tiêu Thiết Thương hừ nói, ta phải cố gắng thống mắng bọn họ một bữa. Vâng. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ gật đầu. Cút đi. Tiêu Thiết Thương xua tay. Người đàn ông trung niên như được đại xá, bận bịu ôm quyền hành lễ, xoay người vội vã mà đi. Tiêu Thiết Thương lạnh lùng trừng mắt bóng lưng của hắn, không nói một lời. Hạc Phát Đồng Nhan Lâm Toàn thấp giọng nói, công tử, bọn họ cũng là nhất thời bị vắng đầu, làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Không nghĩ tới hai cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng thu thập không được Tưởng Huệ. Hừ, Tưởng Huệ thật như vậy dễ giết, sớm bị Nhân Quốc công phủ giết. Tiêu Thiết Thương cười lạnh nói, bọn họ điều động quá bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, đều không làm gì được hắn, hai người đã nghị thành công, vô cùng ngu xuẩn. Cùng những người này, công tử cũng không cần thiết tức giận, khí hỏng rồi thân thể chính mình. Ông lão lắc đầu nói, hiện tại liền xem Tam tiểu thư bên kia. Nguyên bản bọn họ cùng ở, biết Tưởng Huệ hành tung, Sở Ly còn có một đường hy vọng, hiện tại mất tích, hắn từ nơi nào tìm người. Tiêu Thiết Thương hừ nói, mò kim đáy biển, uổng công vô ích. Sở Ly tên tiểu tử này rất lợi hại, nói không chắc có thể hóa không thể là khả năng. Ông lão mỉm cười nói, người bình thường được như vậy trọng thương, không chết cũng phế bỏ, hắn lúc này mới bao lâu liền khôi phục. Cũng còn tốt ta không cùng Tam muội nói vẫn phái người theo Tưởng Huệ. Tiêu Thiết Thương lắc đầu nói, không phải vậy còn không biết nàng làm sao chê cười đây. Hắn nguyên vốn là muốn cho Tam muội một niềm vui bất ngờ, thu hoạch một phần sùng bái, Tam muội quá ngạo, đối với chính hắn một làm đại ca không cái gì sùng bái cảm, để hắn rất không thành tựu cảm. Lâm Toàn cười nói, hiện Tam tiểu thư nếu dám đáp lại, nói vậy có mấy phần chắc chắn, liền xem Sở Ly. Chỉ mong hắn có thể thành sự, thật muốn đoạt lại Trường Sinh Thảo, ta phải cố gắng thưởng hắn. Tiêu Thiết Thương nói. Lâm Toàn cười gật đầu, thật phải tìm được, cái kia coi là thật là kỳ tài. Sở Ly lẳng lặng ngồi ở một cái bàn bên, phía sau theo Tuyết Lăng, bất cứ lúc nào cho hắn thiêm cửu. Trong đại sảnh tổng cộng bãi bảy trác. Một bàn là Tiêu Thiết Thương cùng Tiêu Kỳ, một bàn là Sở Ly cùng ba cái thiên ngoại thiên cao thủ. Còn lại ngũ chắc là 20 tiên thiên cao thủ, Sở Ly tồn tại rất thu hút sự chú ý của người khác. Bọn họ đều không hiểu, Sở Ly vừa tuổi còn trẻ, lại không phải thiên ngoại thiên cao thủ, có tư cách gì cùng ba cái thiên ngoại thiên cao thủ tọa một bàn. Có điều đại công tử an bài như vậy, tất có đạo lý, bọn họ chịu tội thân không dám hỏi nhiều. Tiêu Thiết Thương rất nhanh bang chúng người giới thiệu, bên trong phủ tân thiết một tòa thiên linh viện, Sở Ly là thiên linh viện tổng quản, ti chức bên trong phủ thành túc nội gian chức vụ, vị cấp tứ phẩm. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, tứ phẩm thị vệ, quả thật có tư cách tỏa vị trí kia, hơn nữa phụ trách thanh túc nội gian, vậy thì thật là quyền cao chức trọng. Sở Ly ôm một cái quyền, đối với mọi người ôm quyền chào, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, không nói một lời ngồi xuống. Tuyết Lăng tiến lên, chấp ấm rót đầy không chén. Mọi người dồn dập thi lễ cạn sạch. Từ đầu tới đuôi, Sở Ly trước sau trầm mặt, không nói câu nào, mọi người nghe nói qua Sở Ly tên gọi, thanh danh hiển hách, không dám bất cẩn. Chờ tiệc rượu tan cuộc, chỉ còn lại Sở Ly Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thiết Ưng, Sở Ly mới mở miệng nói chuyện. Đại công tử, tiểu thư, quả thật có nội ứng. Sở Ly vẻ mặt nghiêm túc. Ai? Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Sở Ly liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ, than thở, hoàng tiền bối. Hoàng tề. Tiêu Thiết Ưng lớn tiếng hỏi. Tiêu Kỳ nhíu mày, thiên ngoại thiên cao thủ hoàng tề. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 123, hoàng tề. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn biết Tiêu Kỳ không nhìn ra. Đến thiên ngoại thiên cảnh giới, mơ hồ có một tia sức mạnh tinh thần, sẽ quấy dày đến người ngoài dò xét tâm, Tiêu Kỳ tu vi vẫn còn yếu, nếu như nàng đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới, có thể nhìn thấu thiên ngoại thiên cao thủ nội tâm, bây giờ là tiên thiên cảnh giới, liền nhìn không thấu. Không thể nào. Tiêu Thiết Thương cau mày. Tiêu Kỳ cũng có chút do dự. Nàng không cảm giác được dị dạng, đối với thiên ngoại thiên cao thủ rất khó dòm ngó nội tâm, nhưng biết Sở Ly sẽ không bắn tên không đích. Tin khẩu nói bậy. Đây chính là thiên ngoại thiên cao thủ, là quốc công phủ trụ cột, thật muốn không thành vấn đề, hoan uổng nhân ra, Sở Ly ở quốc công phủ tiền đồ cũng xong. Thế gian thiên ngoại thiên cao thủ là hiếm có, là đứng đầu nhất tồn tại, quốc công phủ dễ dàng không dám điều tra thiên ngoại thiên cao thủ, một khi đắc tội rồi nhân ra, định sẽ trực tiếp rời đi, quốc quốc công phủ đối với bọn họ ràng buộc rất yếu ớt. Sở Ly nói, Tưởng Huệ không phải hắn đưa tới, nhưng Thiết Yêu Lĩnh nhân là hắn làm.
Tại sao?
Tiêu Thiết Ưng không rõ nói, Thiết Yêu Lĩnh căn bản không uy hiếp gì.
Sở Ly lắc đầu than thở, hắn muốn đem này cây trường sinh thảo nuốt lấy.
Cái gì?
Tiêu Thiết Ưng trầm giọng hừ nói.
Sở Ly nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng, đại công tử, hoàng tề biết hộ tống chính là trường sinh thảo chứ?
Nên không biết.
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu, ta không nói cho người bên ngoài.
Sở Ly nói, hắn biết rồi.
Tiêu Thiết Ưng sắc mặt trở nên tái nhợt, lạnh lùng nói, nhất định là hắn lén lút mở ra cháp.
Coi trời bằng vung.
Hộ vệ quy củ là không thể mở ra hộ tống đồ vật, thường thường phong kín trụ, một khi mở ra liền có thể thấy, phá hoại quy củ là phải bị phạt.
Hoàng tề nhưng mở ra cháp, hiển nhiên không đem chính hắn một quốc công phủ chủ người để ở trong mắt, biết mình bắt hắn không thể làm gì.
60 năm tuổi thọ.
Sở Ly lắc đầu than thở, đối với những này lớn tuổi nhân mà nói, mê hoặc quá lớn, có thể thông cảm được.
Tiêu Thiết Ưng lúc này có chút tin.
Hoàng tề là thiên ngoại thiên cao thủ, đã hơn 150 tuổi, càng là lớn tuổi, càng quý trọng tính mạng, nhìn thấy trường sinh thảo há có thể không động tâm.
Còn nữa nói, có thể lợi dụng Thiết Yêu Lĩnh đem trường sinh thảo nuốt hết, làm được thiên ý vô phùng, cho dù có người hoài nghi, xem ở hắn là thiên ngoại thiên cao thủ phần trên, cũng không dám nói lung tung.
Cho dù làm mất rồi trường sinh thảo, hắn hoàng tề từng có sai, cũng không có gì lớn tổn thất, hoàn toàn có thể thoái thác chính mình không biết hộ tống đồ vật, không biết nhiều quý giá, chỉ là ra một lần tiểu sai mà thôi.
Như vậy đánh đổi 60 năm tuổi thọ, đổi thành chính mình cũng được.
Tiêu Kỳ cau mày nói, cái kia Tưởng Huệ trộm đi tới trường sinh thảo, hắn cũng bất ngờ.
Hẳn là.
Sở Ly cười cợt, đây chỉ là suy đoán của ta, đến cùng có phải là thật hay không, còn cần công tử tự mình nghiệm chứng.
Ta sẽ tìm hắn cẩn thận hỏi một chút.
Tiêu Thiết Ưng chậm rãi nói.
Tiêu Kỳ nói, đại ca, ta cũng ở bên nhìn.
Tiêu Thiết Ưng gật gù, nàng không nói, chính mình cũng phải mời nàng ở một bên, mượn nàng thiên lý nhãn tâm sức mạnh, hắn cảm thấy, lúc trước không nhìn ra, chỉ là bởi vì nàng không hướng về hoàng tề trên người hoài nghi, một khi hữu tâm, nhất định có thể thấy.
Sở Ly ôm quyền nói, đại công tử, tiểu thư, vậy ta trước tiên cáo tử, nếu bên này không tin tức, ta đi sự phát nơi nhìn.
Ai Tiêu Thiết Ưng lắc đầu thở dài, đem lúc trước phát sinh sự nói rồi.
Tiêu Kỳ đại lông mày khẽ nhíu, bất mãn nhìn hắn.
Tiêu Thiết Ưng cười khổ, ta muội, ta cái nào nghĩ đến đám gia hỏa này như vậy sang bậy.
Sở Ly nói, này không phải là sang bậy, đại công tử ngẫm lại nên rõ ràng.
Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, lập tức nghĩ đến hoàng tề, sắc mặt trầm xuống, hừ nói, không trách đây, vẫn là hắn lòng tham gây nên.
Đêm nay ta liền tìm hoàng tề nói chuyện.
Sở Ly cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. Chậm rãi thả xuống, một khi là thật sự, đại công tử muốn xử trí như thế nào hắn?
Tiêu Thiết Ưng cao mày suy nghĩ một chút, hừ nói, phế bỏ võ công của hắn.
Dù sao hắn cũng có công lao tại người, không thể xử trí quá mức.
Hừm, phế bỏ võ công, vinh dưỡng ở trong phủ.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly đăm chiêu gật gù.
Tiêu Kỳ nói, Sở Ly ngươi có ý kiến gì?
Sở Ly cười nói, thiên ngoại thiên cao thủ thân phận siêu nhiên, xử trí lên rất phiền phức.
Trái tim đen đú ám đang nhập nét.
Này ngược lại cũng đúng là.
Tiêu Thiết Ưng thở dài.
Hắn bây giờ đối với Sở Ly có chút hiểu rõ, đúng là cái thông minh ra hỏa, mà lại nói thoại cũng rất dễ nghe, không giống những kêu cậy tài khinh người hạng người, đáng giá bồi dưỡng, không trách tam muội khổ tâm vun bón, ỷ vi tâm phúc.
Một luân minh nguyệt quải chân trời, nguyệt hoa như nước.
Sở Ly cùng Tuyết Lăng trở lại tiểu viện, mới vừa vào tiểu viện, Tuyết Lăng lên đường, công tử, khi nào thì đi.
Sở Ly chắp tay ở trong tiểu viện đi dạo.
Tuyết Lăng dập khuôn từng bước theo, như thế chỉ hoãn có thể hành.
Không đổi.
Sở Ly mất tập trung trả lời.
Phi Thiên Thần Hầu rất khó chơi, tìm tới hắn cũng không dễ dàng.
Chính mình cho dù đuổi tới sự phát nơi, tìm tới dấu vết của hắn, cũng đuổi không kịp hắn người, khinh công tuyệt đỉnh, thì sẽ không lưu lại quá nặng dấu vết. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là sự phát nơi ở vào Lôi Châu Đạo, này một đường là quốc công phủ thế lực.
Ở Lôi Châu Đạo, quốc công phủ thế lực ở khắp mọi nơi, Phi Thiên Thần Hầu nên không giấu được tung tích. Chỉ cần tìm được hắn, liền dễ làm nhiều lắm.
Vào lúc này, mới biết võ công cùng quyền lực mỗi người có kỳ diệu, võ công mạnh hơn cũng vô dụng, vẫn là quyền lực càng mạnh mẽ, nhưng một số thời khắc, võ công càng mấu chốt.
Công, tử.
Tuyết Lăng dừng bước lại, dậm chân một cái.
Sở Ly quay đầu nhìn nàng.
Tuyết Lăng hừ nói, lời ta nói đây.
Được rồi.
Sở Ly khoát tay một cái nói, chuyện này hay là muốn chờ tin tức.
Tuyết Lăng nói, cái kia thiên linh viện đây.
Lúc nào kiểm tra nội gian?
Nàng cảm thấy thiên linh viện rất uy phong.
Tính đắc tội người.
Sở Ly thở dài, này không phải là thật phái đi, tương lai bọn họ nghe xong thiên linh viện danh tự này,
đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Lại như thời đại kia Đông Xưởng Tây Hán Cẩm Ý Vệ, tuyệt không là cái gì tốt danh tiếng, Thiên Linh Viện tương lai sợ cũng là kết quả này, vì lẽ đó hắn không thế nào tích cực, đặt mưu đồ muốn vô vi mà chỉ. Không dễ chịu mới thật đây. Tuyết Lăng nói. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt thả trường xa một chút, đắc tội rồi quá nhiều người, tương lai nửa bước khó đi. Có tiểu thư chống đỡ là tốt rồi rồi. Tuyết Lăng nói, quản bọn họ làm gì? Người nhà Sở Ly lắc đầu bật cười. Tuyết Lăng viết viết môi đỏ, ngược lại ta cảm thấy không cần phải để ý đến nhiều như vậy, nội gian đều hận, tra được đoàn người đều sẽ thoải mái. Hửm, nói sau đi. Sở Ly gật gù. Nội gian có thể không tốt như vậy cha, như lần này hoàng tề sự, ảnh hưởng rất lớn, hậu quả nghiêm trọng, Thiên Linh Viện trách nhiệm rất nặng, vạn nhất tương lai bởi vì nội gian có chuyện, đầu tiên hỏi trách chính là Thiên Linh Viện. Tuyết Lăng nhìn hắn mất tập trung, không muốn phản ứng chính mình, bất đắc dĩ bĩu môi, ta đi pha trà rồi. Sở Ly ngồi trở lại tiểu đình uống trà, nhưng đang suy tư làm sao tìm được đến Tường Huệ, có cái gì điểm đột phá. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, bóng đêm dần dần thâm trầm. Cửa viện bỗng nhiên đẩy ra, Tô Như một bộ xanh nhạt la sam lượn lờ đi vào. Sở Ly đứng dậy, Tô Như mềm mại bay vào tiểu đình, mang đến nhàn nhạt mùi thơm, ngồi xuống nói chuyện đi. Có kết quả. Sở Ly xem nàng sắc mặt nghiêm túc, nói thẳng hỏi, làm sao? Tô Như tiếp nhận Tuyết Lăng đưa lên chén trà, ngươi nói đúng. Sở Ly thở dài. Tô Như nói, đánh một hồi, làm cho một đoàn loạn, cuối cùng cũng coi như đem hắn chế phục, phế bỏ võ công. Sở Ly trên mặt không hề vui sướng tâm ý. Mỗi một cái thiên ngoại thiên cao thủ đối với quốc công phủ đều hết sức quan trọng, phế bỏ một người không khác suy yếu chính mình một phần thực lực, không phải chuyện tốt. Tô Như lắc đầu nói, ta xem đại công tử rất bị đả kích. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 124, chữa thương. Chỉ mong đại công tử nghĩ thông một điểm. Sở Ly nói, thương tâm thất vọng là khó tránh khỏi, dù sao cũng là ký thác sự phó thác thiên ngoại thiên cao thủ, địa vị cao cả, hầu như không hoài nghi bọn họ. Không nghĩ tới một mực xảy ra vấn đề. Càng mấu chốt chính là, thiếu một cái thiên ngoại thiên cao thủ, quốc công phủ thực lực nhất thời suy yếu một tầng. Tô Như bình tĩnh tú kiểm không nói lời nào. Sở Ly nhìn nàng, cau mày nói, tổng quản, xảy ra chuyện gì chứ? Không có. Tô Như lắc đầu một cái, không nhìn hắn. Sở Ly tư duy thay đổi thật nhanh, không vội vã khởi động đại viên trí kính, cau mày trầm ngâm nói, hoàng tê động thủ, nói vậy tiểu thư cùng đại công tử bị cuốn vào. Lẽ nào tiểu thư bị thương? Tô Như thủy mi mắt uống trà, không nói câu nào. Sở Ly nhíu nhíu mày, thật bị thương. Có nặng hay không? Thiên ngoại thiên cao thủ không phải là tiên thiên cao thủ, ta đi xem. Ngươi xem có ích lợi gì? Tô Như vung vung tay, ngữ khí trầm thấp, tiểu thư đang tự kỷ chữa thương đây. Bị thương không nặng? Hừ, thiếu một chút mất mạng. Sở Ly không rõ nói, tiểu thư tiếp cận thiên ngoại thiên, sẽ không được thương nặng như vậy chứ? Tiêu Kỳ tu luyện võ học kỳ ảo cực kỳ, bây giờ đã có một tia thiên ngoại thiên cái bóng, đụng với thiên ngoại thiên cao thủ, cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại, hoàng tề tu vi không tính tinh thâm, theo lý thuyết, bị thương sẽ không quá nặng. Tô Như hừ nói, tiểu thư là vì cứu đại công tử. Hoàng tề dám đối với đại công tử động thủ. Hắn đã điên rồi, biết mình bại lộ, không kết quả tốt, trực tiếp muốn giết đại công tử đây. Tô Như lạnh lùng nói, thực sự là lòng người khó dò. Những này thiên ngoại thiên cao thủ ở quốc công phủ địa vị cao cả, đãi ngộ vô cùng tốt, một mực lòng tham không đủ, còn muốn cướp quốc công phủ đồ vật, bại lộ liền muốn giết người, chân thực là dưỡng không quen bạch nhãn lang. Sở Ly nói, tiểu thư thế đại công tử cản một chiêu. Hừng, họ hoàng đang nói hay, đống nhiên ra tay. Tô Như lắc đầu nói, tiểu thư cũng không phòng bị, ỷ vào thân pháp nhanh che ở đại công tử trước mặt, mạnh mẽ đã trúng hoàng tề một quyền. Thương ở nơi nào? Sở Ly vội hỏi. Tiểu thư gắng đón đỡ hắn một quyền, Tô Như than thở, vội vàng trong lúc đó không kịp vận công, cánh tay trái đứt đoạn mất. Nàng nói lắc đầu một cái, sắc mặt trầm ngưng. Sở Ly liền đứng dậy đi ra ngoài, mang ta đi nhìn. Ngươi đi làm gì? Tiểu thư chính vận công chữa thương, ai cũng không gặp. Tô Như vung vung tay hừ nói. Sở Ly bước chân liên tục, ta đối với chữa thương có chút tâm đắc, có thể trợ tiểu thư một chút sức lực. Ngươi có biện pháp gì? Tô Như đứng dậy cùng sau lưng hắn. Sở Ly cười nói. Ta lần trước thương nhiều tầng, còn không phải rất nhanh khôi phục. Có biện pháp gì? Tô Như bán tín bán nghi nhìn hắn. Nàng nghe qua Sở Ly lần trước cứu nhị tiểu thư sự, thiếu một chút làm mất đi mệnh, khôi phục đến xác thực rất nhanh. Hai người đã đi ra tiểu viện, đi vào trong rừng cây. Sở Ly nói, ta luyện một môn chuyên môn chữa thương tâm pháp, hiệu quả rất tốt. Tiểu thư cũng có chuyên môn chữa thương tâm pháp. Tô Như nói. Sở Ly tức giận, tổng quản, ta sẽ hại tiểu thư hay sao? cái kia ngược lại cũng đúng là. Tô Như hé miệng cười lên, gật gù, được rồi, coi như ngươi một mảnh trung tâm, không biết tiểu thư có thể hay không thấy ngươi, nàng nói rồi không khiến người ta quấy rối. Sở Ly nói, đi nhanh đi. Bóng đêm thâm trầm, toàn bộ Ngọc Kỳ đảo đèn đuốc sáng choang, khắc nào ban ngày, ánh đèn bên dưới, lầu đình các, giường cột chạm trổ, khắc nào thiên cung tiên cung. Hai người ở quan tinh lâu lầu hai dừng lại, Tô Như ra hiệu hắn dừng lại, chờ mình đi lên trước xin chỉ thị một hồi, sau đó rón rén lên lầu ba. Sở Ly đã sớm mở ra đại viên trí kính. Lầu ba một tấm hương trên giường nhỏ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Tiêu Kỳ Chính ngồi khoanh chân, lẳng lặng vận công, cánh tay trái mang theo cự lệ, dùng vải trắng quấn quanh. Sở Ly thâm nhập nhìn lên, cánh tay trái vỡ thành từng khối, kinh mạch đều hủy, cái khác kinh mạch cũng hề vải suy sụp, sinh cơ gần chết, này hoàng tề tu luyện nội lực ác độc cực kỳ. Tô Như một hướng về trên đi, hắn liền theo bước lên lầu ba, chúng Tô Như vung tay. Tô Như đôi mắt sáng trợn to chừng hắn. Sở Ly trực tiếp ngồi vào Tiêu Kỳ phía sau, song trưởng dán lên nàng dẻo dai phía sau lưng, khô vinh kinh tụ tập thảo mục linh khí, chậm rãi truyền vào thân thể nàng, thoải mái nàng kinh mạch. Tô Như không cam lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám quấy nhiễu. Ước quá thời gian một chung trà, Tiêu Kỳ chậm rãi mở mắt ra. Sở Ly song trưởng không buông ra, nhưng dùng linh khí thoải mái thân thể nàng, tiểu thư, đi ta bên kia đi. Tiêu Kỳ sắc mặt hồng hào một chút. Cảm nhận được Sở Ly song trưởng độ tới được nội lực tinh khiết mà sinh cơ bừng bừng, đối với kinh mạch chữa trị hơn xa chính mình chữa thương tâm pháp, thương thế đỉnh chỉ chuyển biến xấu. Tiêu Kỳ âm thanh hơi có chút khàn khàn, đi người bên kia. Ở thiên linh thụ bên có thể trợ chữa thương. Sở Ly nói. Tốt. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly rút về song trưởng, Tiêu Kỳ chậm rãi ngủ lại. Tô Như bạch một chút Sở Ly, vội hỏi, tiểu thư, thương có thể khá hơn một chút. Hửm, không sao. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn Sở Ly, đi thôi. Ba người đi xuống lầu, đi thẳng tới Sở Ly tiểu viện. Đạp xuống tiến vào tiểu viện, Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy thanh khí phả vào mặt, cả người ung dung hai phần, lúc trước không bị thương, còn không như vậy nhạy bén cảm giác, bây giờ bệnh thể bên dưới, cảm giác nhưng càng ngày càng nhạy cảm. Sở Ly nói, Tuyết Lăng, nắm hai cái bồ đoàn đi ra. Vâng. Tuyết Lăng ứng một tiếng, tiến vào phòng khách cầm hai cái bồ đoàn, ấn lại Sở Ly ngón tay phương hướng. Phóng tới thiên linh thụ bên cạnh. Tiêu Kỳ ngồi vào trên một chiếc bồ đoàn, Sở Ly tọa phía sau nàng. Tô Như cùng Tuyết Lăng đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Sở Ly nhắm mắt, đem thiên linh thụ linh khí truyền vào Tiêu Kỳ trong cơ thể, đồng thời ở thân thể nàng bên trong vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết. Tiêu Kỳ buông xuôi bỏ mặc, không giúp đỡ không ngăn trở, chỉ là quan sát nội lực vận hành, bất chi bất giác rơi vào vòng ngã chi cảnh. Đợi nàng đống nhiên tỉnh táo lại thì, phát hiện đã trời sáng choang. Ở giữa thái dương chiếu lên trên người ấm rung rung, nguyên bản hàn lãnh tiêu thất không gặp, phía sau lưng quần quận không ngừng độ vào linh khí. Nàng mặc sắt chốc lát, kinh mạch rồi rào rắn chắc, thương thế đi tới hơn nửa, cánh tay trái còn mơ hồ đau đớn, xương vỡ dù sao không như vậy nhanh khỏi hẳn, cần một ít ngày ăn dưỡng, nhưng kinh mạch đã thông suốt không ngại, kinh mạch khôi phục thì lại gân cốt khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Sở Ly chậm rãi rút về song trưởng, chính ngồi ở một bên tốt như cùng Tuyết Lăng bận bịu động lên. Tuyết Lăng đi đoan chúc lại đây. Tô Như thì lại từ bình sứ đổ ra một viên viên thuốc đưa cho Sở Ly. Hai người đều là một đêm thêm vừa giữa trưa không ăn cơm, nhất định đói bụng, hơn nữa Sở Ly vận công lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi. Tô Như cho Sở Ly ăn vào chính là ích khí đan, bù tức giận, cũng có thể an thần. Tiêu Kỳ đứng dậy, túi đầu xem Sở Ly. Sở Ly đã ăn vào ích khí đan, nhắm mắt điều tức. Tô Như hỏi vội, tiểu thư, thế nào rồi? Tiêu Kỳ gật đầu, khôi phục hơn nữa. Đi thôi, đừng quấy rầy Sở Ly. Để hắn buổi tối lại đây. Vâng. Tô Như vội hỏi. Tuyết Lăng nói, tiểu thư, uống chen chút đi, trở lại còn muốn hiện làm. Cũng tốt. Tiêu Kỳ đi tới tiểu đình bên trong, Tuyết Lăng thả xuống hai bát chúc, lo lắng liếc mắt nhìn Sở Ly. Tiêu Kỳ nói, yên tâm đi, hắn chính là mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi. Tuyết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Kỳ uống chúc, đánh giá Sở Ly. Không nghĩ tới Sở Ly nội lực tinh khiết như thế, tinh thần mạnh mẽ. Có thể thao túng nội lực ở trên người nàng vận chuyển chữa thương tâm pháp, phần này mạnh mẽ sức mạnh tinh thần là bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới cần nhất. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 125, tung tích. Chỉ cần cho hắn đầy đủ cơ hội, hắn bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới kỳ sẽ rất lớn. Đáng tiếc cơ hội quá ít, nếu như hắn đang ở hàng đầu võ lâm tông phái, khả năng bây giờ đã bước lên thiên ngoại thiên cảnh giới, nói đến vẫn là quốc công phủ thua thiệt hắn. Nàng lắc đầu một cái, thở dài. Nàng ăn cơm không nhanh, một cái miệng nhỏ uống chúc, vừa muốn tâm tư. Chờ một bát trúc uống xong, thả xuống bát thì, Sở Ly đứng dậy đi tới. Công tử Tuyết Lăng cẩn thận nhìn hắn. Không sao, Sở Ly vung vung tay, ngồi vào Tiêu Kỳ đối diện, tiểu thư, hoàng tề tu vi mạnh mẽ như thế. Hắn tự biết tuyệt cảnh, ngoan cố chống cự. Tiêu Kỳ biểu hiện nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, coi khinh hắn quyết đoán. Nàng bây giờ nghĩ lại, chính mình bất cẩn rồi, không nên để mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ tránh ở ngoài phòng, cho rằng hoàng tề không dám trùng bọn họ ra tay, nhiều lắm đào tẩu, không muốn hắn càng nổi lên sát ý. Sở Ly nói, còn giữ tính mạng hắn. Như thế nào đi nữa nói, cũng lập xuống đại công. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, giết quá hàn lòng người. Đại công tử không quan trọng lắm chứ. Đại ca không bị thương. Tiểu thư ngươi cần phải cố gắng điều dưỡng, không thể động thủ. Sở Ly cau mày nói, ta triển khai một lần cựu chuyển hoán mạch thuật đi. Ân. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly lắc đầu nói, hoàng tề nội lực thâm độc, tối tổn kinh mạch, tốt nhất đừng lưu hậu hoạn, ảnh hưởng tương lai lên cấp thiên ngoại thiên cảnh giới. Ta cảm thấy gần như nhanh được rồi. Tiêu Kỳ nói, nàng cảm giác mình kinh mạch hầu như khỏi hẳn. Sở Ly nói, hoàng tề nội lực hại người vô hình, bây giờ nhìn như khỏi hẳn, còn có mầm họa. Tiêu Kỳ chỉ có thể mơ hồ giác đến kinh mạch của chính mình tình hình, bằng chính là cảm giác, Sở Ly nhưng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhỏ bé nơi nhưng có tàn ngân, nhưng bằng như vậy tiếp tục phát triển, kinh mạch còn có thể tổn thương, nhiều lần mấy lần liền thành bệnh gì, không dễ chữa trị. Sở Ly, cựu chuyển hoán mạch thuật rất nguy hiểm. Tô Như đứng Tiêu Kỳ phía sau, tức giận, vạn nhất có cái gì bất ngờ. Sở Ly cười nói, ta đã triển khai 50 lần cựu chuyển hoán mạch thuật, vẫn còn không có nguy hiểm. Tô Như ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh, ngươi cho Trần Đệm các nàng dùng. Hừm, các nàng đều muốn luyện võ, lại không trúc cơ, vừa vặn sấn các nàng nguyện. Lớn như vậy tuổi, hiện tại trúc cơ Tô Như nói tới chỗ này lại ngừng lại, Sở Ly chính là đồng loạt, trúc cơ rất muộn, một mực tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cướp ở người khác đằng trước tiến vào tiên thiên cảnh giới. Sở Ly nói, các nàng luyện bạch hổ luyện dương đồ, không biết có thể hay không có thành tựu. Cựu chuyển hoán mạch thuật Tiêu Kỳ trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, được rồi. Các loại ngươi trở về liền triển khai. Ngày hôm nay đi. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi thương không thể tha. Tiêu Kỳ nhíu mày. Tưởng Huệ bên kia quan trọng nhất, trễ một khắc nói không chắc liền nuốt trường sinh thảo, sớm một khắc nói không chắc có cơ hội đoạt lại, này có thể việc quan hệ nhị tỷ tính mạng. Sở Ly nói, rất nhanh sẽ tốt. Hắn ngược lại không cúng lên, trong phủ không tin tức, chính mình trong biển rộng mò châm hầu như không thể. Ngươi tinh thần có thể chịu đựng được. Không thành vấn đề. Được. Tiêu Kỳ nói, tranh thủ thời gian, Tưởng Huệ bên kia đến mau chóng. Tiểu Như, ngươi đi đại ca bên kia thúc thúc một chút. Vâng, tiểu thư. Tô Như đáp ứng, xoay người liền đi. Nàng vội vã trở về nhìn Sở Ly triển khai cựu chuyển hoán mạch thuật, để ngừa có cái gì bất ngờ, cựu chuyển hoán mạch thuật rất nguy hiểm. Sở Ly đưa tay nói, chúng ta đi thư phòng đi. Tiêu Kỳ đứng dậy, ba người đi tới Sở Ly thư phòng, Tuyết Lăng đã đem ba hộp châm lấy tới, mở ra, đặt tới Sở Ly trong tay. Tiêu Kỳ ngồi vào ghế thái sư, muốn cởi quần áo thường sao? Áo khoác cởi liền có thể. Sở Ly cầm lấy một châm. Tiêu Kỳ tự nhiên hảo phóng cởi trắng như tuyết la sam, chỉ trắng như tuyết bên trong y yề, đột nhiên ít đi một phần lạnh lạnh, nhiều một phần sinh hoạt khí tức. Sở Ly nhìn Mỹ đến không gì tả nổi Tiêu Kỳ, ám thở dài một hơi, vẫn là không coi chính mình là nam nhân xem a. Sở Ly nói, thả lỏng tâm tình, không muốn vận công. Tiêu Kỳ nhắm lại đôi mắt sáng. Sở Ly dưới châm cực nhanh, một hơi đem 109 châm đâm xuống, quen thuộc trôi chảy. Tiêu Kỳ mới vừa hô hút mấy cái khí, liền cảm thấy quanh thân lỗ chân lông bỗng nhiên bị mở ra, sức mạnh vô hình tràn vào đến, thật giống đặt mình trong hồ nước, những này sức mạnh vô hình như hồ nước từ lỗ chân lông chui vào, tràn vào kinh mạch, cường hóa kinh mạch. Chờ Tô Như phiêu phiêu trở về, rón rén tới gần, nhìn thấy Tiêu Kỳ quanh thân đều châm, 109 cây kim thật giống gió thổi sóng lúa, chỉnh tề phập phồng, mơ hồ vang lên kêu nhỏ, thật giống gió thổi qua dâu âm thanh. Sở Ly nói, Tuyết Lăng, cầm chén trúc lại đây, ta đói. Tuyết Lăng bận bịu đáp ứng, chân thành ra thư phòng. Tô Như nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ xem, Sở Ly, sẽ không có ngoại ý muốn chứ. Yên tâm. Sở Ly nói. Tô Như lườm hắn một cái, gan to bằng trời. Loại bí thuật này triển khai gặp nguy hiểm, tiểu thư là thiên kim thân thể, có thể nào mạo hiểm, nếu không là tiểu thư tự mình quyết định, nàng là bất luận làm sao sẽ không đáp ứng. Tuyết Lăng bưng tới ba bát cháo gạo trắng, mùi thơm ngát nước mũi, Sở Ly mấy cái uống sạch một bát, một hơi uống sạch ba bát, thỏa mãn gật gù. Tuyết Lăng tiếp nhận bát, bưng đi ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn dư lại ba người. Sở Ly nói, đại công tử nói thế nào? Còn không tin tức. Tô Như thở dài. Sở Ly cau mày nói, xem ra không trông cậy nổi. ngươi có biện pháp tìm tới hắn sao? Tô Như nhìn về phía Sở Ly. Chuyện này quá khó khăn, cho dù tiểu thư cũng bó tay hết cách, quốc công phủ quyền cao thế lớn, nhưng nắm một nho nhỏ phi thiên thần hầu không thể làm gì, nói ra không ai tin, nhưng đây chính là võ công uy lực, rất nhiều lúc có thể vượt qua quyền lực. Sở Ly nói, chỉ có thể thử xem. Hắn hiện tại cũng không nghĩ ra cái gì diệu pháp, duy nhất có thể dựa vào chỉ có đại viên chi kính, thực sự không được, liền huyền dưới trọng thưởng, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, tổng có thể tìm tới một điểm manh mối, chỉ cần có một tia manh mối, Tưởng Huệ liền trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chờ khi đêm đến, Sở Ly bỗng nhiên lên trầm, Tiêu Kỳ xa xôi mở mắt ra. Nàng hai con mắt sáng sủa bức người, tinh khí thần song đủ, khác nào chưa bị thương. Sở Ly mỉm cười, chúc mừng tiểu thư. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, lần này may nhờ ngươi. Chính mình không chỉ kinh mạch thương thế khỏi hẳn, tu vi tiến thêm một bước, tích lũy càng ngày càng thâm hậu, đột phá thiên ngoại thiên cảnh giới sẽ thay đổi mấy phần, coi là thật nhân họa đắc phúc. Sở Ly cười nói, tiểu thư cánh tay trái thương vẫn phải cẩn thận. Ta có nôi xương cao, tĩnh dưỡng một trận liền không thành vấn đề. Tiêu Kỳ nói. Hai người chính nói chuyện công phu, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, đại viên trí kính mở ra, xem đi ra bên ngoài đứng một người thanh niên thị vệ. Nơi này là chỗ ở của hắn, ẩn tính cực điểm, bình thường chỉ có hai cái khách mời, Tiêu Kỳ cùng Tô Như, chưa từng người ngoài lại đây. Ta đi xem. Tô Như vội hỏi. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, nhanh đi. Thiên linh viện có thiên linh thụ một khi hiển lộ, cái kia thật muốn nhạo phiền toái lớn. Tô Như mềm mại đi ra ngoài, rất nhanh lại quay lại, tiểu thư, có phi thiên thần hầu tin tức. Sở Ly bỗng cảm thấy phân chấn. Tô Như không thừa nước đục thả câu, ở Lôi Châu cái khác Mẫn Châu từng thấy hắn. Mẫn Châu Sở Ly trầm ngâm, lắc đầu một cái. Sở Ly, đi theo ta. Tiêu Kỳ nói. Ba người phi mau rời đi tiểu viện, trực tiếp đến Quan Tinh lâu lầu ba. Tô Như lấy ra một bức bản đồ, Sở Ly nhìn thấy Mẫn Châu vị trí. Tiêu Kỳ nói, khoảng cách hơn 1.000 dặm, ngươi đến mau mau, ngày hôm nay liền xuất phát, Tiểu Như, cho Sở Ly 2 bình lích khí đan. Vâng. Tô Như đáp ứng, từ trong quầy lấy 2 bình đan dược cho Sở Ly. Ngươi dùng khinh công trực tiếp đi qua đi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly tiếp nhận lích khí đan, ôm một cái quyển, ta hiện tại liền đi. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 126, Kích Tướng. Có thể tìm tới Tưởng Huệ tung tích thật là may mắn, manh mối này tuyệt không thể bỏ qua, hắn hận không thể lạc xuyên 2 cánh bay qua, 1.000 dặm con đường, ở trong mắt hắn cũng không xa. Không cần trở lại chuẩn bị một chút. Tô Như nói, nắm chút tắm rửa y vật đi. Sở Ly lắc đầu nói, không lo được những này, thời cơ hiếm thấy, ta lập tức đi, phỏng chừng một đêm liền có thể chạy tới. Cũng tốt. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận cái này Tưởng Huệ, hắn không chỉ có khinh công cao tuyệt, võ công cũng rất lợi hại. Có người nói có một tay cao thâm quyền pháp, tuyệt đối đừng cho rằng hắn chỉ có khinh công được, lơ là quyền pháp. Sở Ly cười nói, đây là tự nhiên, cáo tử. Tiêu Kỳ vẫy nhẹ tay ngọc, đi thôi. Sở Ly ngươi trước tiên chờ một chút, ta nắm ít thứ cho ngươi. Tô Như vội hỏi, phi mau rời đi. Nàng cầm một bao quần áo trở về, đưa cho Sở Ly, trong này có chút ăn, ngươi cản một đêm đường, đến ăn đồ ăn lót một lót. Sở Ly cười tiếp nhận, sau đó lóe lên biến mất. Hắn thỏa thích triển khai chỉ xích thiên ngai, chu vi linh khí như sóng dữ mãnh liệt, tiến vào thân thể hắn sau trực tiếp hóa thành nội lực, chống đỡ lấy chỉ xích thiên ngai liên tục triển khai. Bình minh lúc, hắn đến Mẫn Châu. Dọc theo quốc công phủ dấu hiệu đặc biệt, hắn tìm tới một gia đình. Đây là một hộ gia đình giàu có, cao môn đại viện, dinh thự 4 tầng, mang hậu hoa viên, tráng lệ. Hắn trực tiếp lắc mình tiến vào trước trạch, xuất hiện ở phòng chứa tuổi trước, này phòng chứa tuổi có quốc công phủ dấu hiệu độc môn. Hắn gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến một tiếng sấm rền giống như âm thanh, ai? Sở Ly nói, Sở Ly. Phòng chứa tuổi bị kéo dài, bên trong là một khôi ngô như tháp sắt trắng hán, hơn 30 tuổi, khuôn mặt đen, hai mắt lấp lánh, tinh khí thần song đủ. Hắn nhìn qua hơi thông võ công, không đạt đến tiên thiên cảnh giới. Sở Ly đưa lên một khối bạch ngọc yêu, quốc công phủ tứ phẩm thị vệ Sở Ly. Tứ phẩm thị vệ yêu bạch ngọc làm ra, ôn hòa hoành thấu, là tuyệt phẩm thật ngọc, biểu lộ ra quốc công phủ phú quý. Này một khối Mỹ Ngọc lấy ra đi, bán trên 10.000 lượng bạc tuyệt không vấn đề. Mời đến. Tráng hán nhìn kỹ hai mắt ngọc bài, đem mình ôm một yêu đưa cho Sở Ly, Mạc Tháp, ngươi gọi ta lão Mạc là tốt rồi. Sở Ly quét một chút ôm một yêu, bước vào phòng chứa tuổi, không ngồi xuống liền trực tiếp nói, Mạc Huynh, lời khách sáo chúng ta liền không nói, sự tình khẩn cấp, Tưởng Huệ ở nơi nào. Không tìm được. Mạc Tháp sờ đầu một cái, lúng túng cười khổ. Sở Ly chân mày cau lại. Mạc Tháp than thở. Ta không thấy tận mắt Tưởng Huệ, ta một gián điệp ở trong tiểu lâu gặp Tưởng Huệ, nhưng lập tức liền theo mất rồi. Sở Ly cau mày trầm ngâm. Mạc Tháp nói, khả năng Tưởng Huệ đã không ở Mẫn Châu, cái tên này rất cảnh giác, một khi phát hiện có người theo dõi, lập tức liền trốn, một hồi liền không gặp ảnh. Sở Ly gật gù, Tưởng Huệ xác thực như vậy phong cách hành sự, vừa thấy không ổn liền chạy, 36 kế tẩu vi thượng sách thừa hành không vi. Ta cũng tìm người nghe qua, không ai tạm biệt quá Tưởng Huệ, vì lẽ đó ta hoài nghi hắn đã rời đi. Sở Ly than thở, thật là một khó chơi ra hỏa. Hoặc không lưu tay, ta nhưng là đem toàn thành cơ sở ngầm đều tắt đi ra ngoài, vẫn là không ai gặp hắn, hẳn là rời đi. Mạc Tháp ấy này nói rằng, này đều do ta, nên giao cho rõ ràng, thấy giả vờ không biết, đừng đi theo dõi. Không theo dõi, hắn cũng sẽ không ở lâu. Sở Ly xua tay, sẽ không ở một chỗ ngốc quá lâu. Mạc Tháp vội vàng gật đầu, chính là làm phiền ngươi đi một chuyến, thật không phải với. Sở Ly nói, không hẳn không có thu hoạch. Còn muốn làm phiền Mạc Huynh một chuyện. Mời nói. Mạc Tháp vội hỏi. Hắn có chút chột dạ, chính mình việc này làm được có chút không chân chính, sợ trong phủ trách tội làm việc bất lợi, hơi một do dự, kết quả trong phủ nhân liền đến. Sở Ly nói, có thể hay không ở trong thành chỗ cao nhất quải một cái vải trắng, mặt trên viết Tưởng Huệ là biểu tử dưỡng. A. Mạc Tháp con mắt trừng lớn. Sở Ly cười nói, hắn nếu không ló đầu ra, vậy thì mắng một mắng hắn, nhìn hắn đến cùng ở không ở trong thành. Cái này Mạc Tháp cười khổ nói, làm như thế. Có sai lầm quang minh chính đại. Sở Ly cười cợt, hắn trộm chúng ta đồ vật, mắng hắn hai câu cũng không tính là gì chứ. Ngầm mắng hai câu đương nhiên không có gì. Mạc Tháp cười khổ nói, nhưng lại như thế treo ở chỗ cao, hơi quá rồi chứ. Muốn bước ra hắn. Sở Ly than buông tay nói, chỉ có thể dùng hạ sách lầy. Nhưng hắn khinh công cao tuyệt, cho dù thật hiện thân, cũng không biện pháp gì chứ. Mạc Tháp nói. Sở Ly nói, hắn chỉ cần hiện thân. Còn lại liền giao cho ta. Xem ra Sở huynh đệ khinh công đủ rất cao minh. Mạc Tháp cười nói. Nay cũng khó trách, trong phủ nếu phái hắn lại đây, nhất định là khinh công hơn người hạng người, bằng không cũng không cần lại đây, hơn nữa hắn nhanh như vậy liền đến bên này, xác thực khinh công thật lợi hại. Xin nhờ Mạc huynh. Sở Ly khoát tay một cái nói. Tưởng Huệ khinh công tuyệt đỉnh, hắn rất ngạo khí, cho dù biết là cạm bẫy, cũng sẽ hiện thân. Mạc Tháp rên một tiếng nói, trăng trận không kiêng rẻ. Nhất định sẽ xả khối này vải trắng. Sở Ly cười cợt. Tưởng Huệ không có gì lớn ác, chính là yêu thích cướp đồ vật, được xưng cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Như vậy làm việc, không biết đắc tội rồi bao nhiêu người, một mực có thể sống được tiêu dao tự tại, một là khinh công tuyệt đỉnh, hai là làm việc cẩn thận, chưa chắc sẽ bị lừa. Nhưng lần này hắn quá đáng quá mức, trường sinh thảo nhưng là cứu mạng đồ vật, hắn đoạt đi tương đương với tuyệt tiểu thư mệnh, không khác nào giết người mối thù. Sở huynh đệ ở phía ta bên này nghỉ một chút đi. Ta lập tức phái người đi làm. Mạc Tháp nói. Sở Ly khinh gật đầu, ôm một cái quyển, làm phiền. Mạc Tháp xua tay, đây là chuyện bổn phận, không cần khách khí. Hắn là Lôi Lệ Phong hành tính tình, ôm một cái quyển xoay người đi ra ngoài, mang củi môn mang tới. Sở Ly tọa trên giường nhỏ điều tức. Triển khai chỉ xích thiên nhai chạy một đêm, nội lực vô cùng vô tận, đối với gánh nặng của thân thể rất lớn, cũng may kim cương độ ách thần công đến tầng thứ tư, mới chịu đựng được. Vào buổi trưa, Mạc Tháp trở về. Cho Sở Ly mang một chút rượu và thức ăn. Hai người uống rượu ăn món ăn nói chuyện phiếm. Mạc Tháp nói rồi chính mình gây nên, mua được trong thành to lớn nhất từ lâu, đem bảng hiệu đổi thành mắng Tưởng Huệ vải trắng, đón gió phấp phới, toàn bộ Mẫn Châu thành đều nhìn thấy. Mạc Tháp ha ha cười nói, chỉ cần Tưởng Huệ vẫn còn, trừ phi hắn cam nguyện làm một con rùa đen giúp đầu, bằng không sẽ không động thủ. Người mang tuyệt thế khinh công, ngạo khí trung thiên, Tưởng Huệ có thể nhịn được dưới cơn giận này sao? Thật muốn nhịn được xuống cơn giận này, vậy ta Mạc người nào đó cam nguyện hạ phong, tâm phục khẩu phục. Sở Ly nghe Mạc Tháp cười ha ha, lắc đầu bật cười. Sở huynh đệ, chúng ta đêm nay bảo vệ tiểu lâu, nhìn hắn có hiện thân hay không. Không cần, ta đến là được. Một mình ngươi. Mạc Tháp cau mày, nhiều người phân lực lượng. Sở Ly lắc lắc đầu nói, nhiều người cũng vô dụng. Được rồi. Mạc Tháp xem Sở Ly hoàn toàn tự tin, cũng muốn nhìn một chút cho hay, xem cái này trong phủ phái tới tứ phẩm thị vệ có cái gì kinh người khinh công. Hắn dưới đáy lòng đối với Sở Ly vừa ước ao, còn có một tia đố kỵ. Chính mình một thân võ công giỏi, chỉ có thể ở tại Mẫn Châu bực này hẻo lánh nơi, cùng Sở Ly so với, một cái trên trời một cái dưới đất. Ngược lại muốn xem Sở Ly có bản lãnh gì, sự tình làm hư hại, trong phủ cũng sẽ biết, cũng không chính mình vô năng, là Tưởng Huệ quá lợi hại. Sở Ly đối với hắn tâm tư động như con trúc, nhưng giả vờ không biết, nhân tính như vậy, không thể quá nghiêm khắc, Mạc Tháp chỉ cần không xử bán tử liền là đủ. Cồn vật bi. Là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 127, hiện thân. Ăn ăn uống uống một phen, Sở Ly nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy cáo tử. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn như sương. Hắn vô thanh vô tức ra dinh thự, đi tới Mạc Tháp nói cái kia tòa tử lâu, Triều Dương lâu. Này Mẫn Châu thành to lớn nhất tử lâu, cao chừng 20 mét, đứng mái nhà có thể phủ xem toàn bộ Mẫn Châu thành. Đứng ở dưới lầu ngưỡng xem, một cái thật dài vải trắng lay động trên không trung, mặt trên dùng đỏ đậm chu sa viết Phi Thiên Thần Hầu Tưởng Huệ là biểu tử giữa mấy cái đại tự, có điều bị tà dương tản huy một chiếu, không như vậy dễ thấy. Sở Ly cười cợt, bước đi đi tới nghênh tiên trong lầu, ngồi trên lầu ba một chỗ ngồi. Canh giờ còn sớm, ăn cơm không nhiều, lầu ba có 7-8 chiếc bàn ngồi người, thấp giọng nghị luận chuyện này, ngồi ở lầu ba, vừa nhấc mắt liền có thể từ mở rộng cửa sổ nhìn thấy vải trắng, muốn không nhìn thấy cũng không được. Ai nhàn, làm loại này thiếu đạo đức sự tình. Ăn no rừng mỡ đến thôi. Phi Thiên Thần Hầu, ta nghe nói qua đại danh của hắn, có người nói khinh công là nhất tuyệt. Nghe tên này hào liền biết khinh công được, trường ra sao? Nghe tên này hào, xấu xí thôi. Ha ha, có mấy cái thực sự được gặp Phi Thiên Thần Hầu, cái tên này có người nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn nếu như nhìn thấy cái này, còn không khí nổ rồi. Cũng không biết cái nào thiếu đạo đức làm ra, quá tổn rồi. Khẳng định là Phi Thiên Thần Hầu kẻ thù chứ. Có năng lực tìm hắn báo thù a, hà tất khiến loại này chiêu số. Phi Thiên Thần Hầu khinh công cao, muốn báo thù không tìm được người chứ, chỉ có thể ra hạ sách lẩy. Chiếu ngươi nói như vậy, còn có lý rồi. Khẳng định là muốn báo thù, không báo được thù, chút cơn giận, ngược lại Phi Thiên Thần Hầu không phải vật gì tốt. Ha ha, lẽ nào Phi Thiên Thần Hầu thâu quá đồ vật của ngươi? Ha ha ha, ngươi cho rằng Phi Thiên Thần Hầu cái gì đều thâu a? Lão phùng nào có cái gì đáng giá Phi Thiên Thần Hầu thâu. Ngươi chính là xin mời nhân gia đến thâu, nhân gia cũng không thèm để ý. Nói bậy. Ta không bị thâu quá. Ta một người bạn bị Phi Thiên Thần Hầu thâu quá, ra truyền Ngọc Quan Âm. Vậy ngươi bằng hữu này gặp Phi Thiên Thần Hầu trường ra sao sao? Không có. Vậy hắn làm sao biết là Phi Thiên Thần Hầu thâu? Ngoại trừ hắn như vậy khinh công, ai có thể vô thanh vô tức trộm giấu ở mật thất Ngọc Quan Âm? Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Ngược lại 89/10. Sở Ly nghe bọn họ ở đánh miệng thượng quan thi. Âm thầm lắc đầu, xem ra Phi Thiên Thần Hầu hơn nửa tiếng tâm là nghe sai đồn bậy đến, 10 cái sự bên trong, khả năng hắn chỉ làm 1-2 kiện, còn lại đều là đoàn người cường còn đâu trên đầu hắn. Đại viên trí kính khởi động. Chu vi ba dặm đều ở đầu góc hiện ra. Thật dài vải trắng đón gió phấp phới, Triều Dương lâu đã đèn đuốc sáng choang, vải trắng chu sa ở dưới ngọn đèn so với ban ngày càng bắt mắt, trong thành bất kỳ một nơi đều có thể nhìn thấy. Sở Ly uống một hớp rượu ngon, mang một khối thịt bò chậm rãi nghiền ngẫm. Phi Thiên Thần Hầu thật muốn hành động, hoặc là ở nhiều người náo nhiệt thời điểm, hoặc là lúc không có người, thời cơ tốt nhất là nhiều người thời điểm, có thể đục nước béo cỏ. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm thâm trầm lên. Triều Dương lâu càng ngày càng náo nhiệt. Đèn đuốc sáng choang trong tiểu lâu truyền đến từng trận huyên nháo cùng sáo trúc thanh, thậm chí có cười duyên thanh. Sở Ly quét một chút chu vi mấy trác, cũng gọi sướng khúc, một bên nghe khúc vừa uống rượu dùng nữa, thật không sung sướng. Sở Ly một thân một mình ngồi ở bên cửa sổ, tự rót tự uống, liền có chút bắt mắt. Nhưng người bên ngoài nhìn hắn ăn mặc áo gấm, khí chất hào hoa phú quý ung dung, hiển nhiên không phải người bình thường. Cũng không ai tự chuốc nhục nhã trêu chọc. Xem, mặt trên viết cái gì? Triều Dương lâu trước bỗng nhiên có người dừng lại, chỉ vào vải trắng kinh ngạc thốt lên. Chu Vi lui tới đám người ngẩng đầu nhìn, mới vừa chú ý tới vải trắng trên tự. Sở Ly lắc đầu. Đa số người bình thường không ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đặc biệt Triều Dương lâu bảng hiệu, sừng sững cao lầu bản thân liền là bảng hiệu. Phía dưới nhân càng tụ càng nhiều, nghị luận sôi nổi. Sở Ly lộ ra nụ cười, đoàn người tụ tập đến quá nhanh, có dị dạng. Xem ra là có người thao túng, hẳn là Tưởng Huệ động tác. Mọi người đều có tham gia trò vui tập tính, tú năm tụm ba nhân tập hợp lại đây, tụ tập cùng một chỗ, chỉ trò trò, chuyện này là ai làm, có nhục nhã nhặn, Triều Dương lâu càng đem bảng hiệu nhường lại. Thương nhân trục lợi đến trình độ như vậy, thật thật khiến cho người ta khinh thường. Xì. Một tiếng kêu nhỏ đột nhiên vang lên, một vệ sáng bắn về phía không trung vải trắng. A. Mọi người kêu sợ hãi tứ tán buôn ba. Cánh tay trẻ nít thô, dài 20 mét gậy tre chính chậm rãi ngã xuống, tập ở trên người, một hồi liền có thể đem người đập chết, ai cũng không muốn ai một hồi. Cũng còn tốt gậy tre đầy đủ trường, ngã xuống chậm chậm, cuối cùng tạp đến bên cạnh một gian phòng trên đỉnh, bị nâng đỡ. Viết tự vải trắng buông xuống trên đất. Sở Ly ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy người xuất thủ. Một thân hình thon dài thanh niên bấm tay bắn ra một viên hòn đá nhỏ, đem cánh tay nhỏ thô đánh gãy, này con ngón tay búng một cái uy lực thực tại kinh người, hắn cảm thấy không bằng, hiển nhiên là một môn đặc biệt võ công. Thanh niên này tướng mạo oai hùng, khoe miệng ngậm lấy cười gằn quét một chút vải trắng, sau đó trà trộn vào đoàn người, theo đoàn người một khối ra bên ngoài chạy. Sở Ly nhìn chằm chằm hắn, lại không quên chú ý chu vi, đại viên trí kính dưới, mỗi khuôn mặt bảng, trên khuôn mặt nhỏ bé vẻ mặt, đều nhìn một cái không sót gì hiện ra ở đầu óc hắn. Ngoại trừ cái kia oai hùng thanh niên, người bên ngoài không có dị dạng. Sở Ly quan sát oai hùng thanh niên đầu óc cảnh tượng, nhất thời ngẩn ra, hơi thay đổi sắc mặt. Trên lầu ba đám người chen chúc ở trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới hỗn loạn, thán phục liên tục, nghị luận sôi nổi, kỳ quái, tốt như thế nào tốt bảng hiệu sẽ ngã xuống đây, quá hiểm. Có người cảm thấy, này nhất định là ông trời đều không hợp mắt, vì lẽ đó đem bảng hiệu cắt đoạn. Có người thì lại cảm thấy sự có đúng dịp, Triều Dương lâu có 50 năm, chiêu bài kia cũng nên thay đổi, một can lại thô, vải gió dầm mưa nhật sưởi, ngày hôm nay không chết cũng chờ không quá lâu. Sở Ly ở trong đầu quan sát thanh niên hành động, đột nhiên lóe lên biến mất ở bên cạnh bàn. Vai hùng thanh niên theo đoàn người rời đi Triều Dương lâu, lại trà trộn vào trên đường cái lui tới trong đám người, cuối cùng ba quải hai quải, đi vào một tòa quanh co trong ngõ hẻm. Hẻm nhỏ ưu tĩnh, tảng đá xanh đường ở một chuỗi xuyến đèn lồng dưới lóe ánh sáng màu xanh. Sở Ly chợt phát hiện đang ở vai hùng thanh niên phía sau 10 mét nơi, cất giọng nói, "Tưởng Huệ." Vai hùng thanh niên thân hình một bữa, tiếp theo tiếp tục đi. Sở Ly cất giọng nói, "Tưởng Huệ, Dật Quốc công phủ đồ vật xử trí như thế nào?" Vai hùng thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, nhưng bước chân không ngừng mà đi về phía trước, thật giống không nghe hắn, rất nhanh biến mất ở ngõ nhỏ khúc quanh. Sở Ly khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ai có thể nghĩ tới, phi thiên thần hầu dài đến càng là như vậy tướng mạo đường đường, không có một tia hầu tương, đi ở trên đường cái cũng không sẽ tin tưởng hắn chính là phi thiên thần hầu, thế sự chi kỷ, thường thường ra nhân ý biểu. Hắn tử tưởng hoẹ trong đầu nhìn thấy trường sinh thảo vị trí, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất. Liêu thiên chi hạnh, phi thiên thần hầu là một người thông minh, trường sinh thảo vẫn còn, nhưng chỉ ở trong đầu hắn nhìn thấy một chỗ mật thất vị trí nhưng không rõ ràng, đến hỏi nhiều nữa hai câu. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên lại biến mất. Cồn vật bi, là sản phi hệ ủ phi hệ. Chương 128, mời chào. Sở Ly xuất hiện lần nữa ở tưởng hệ phía sau 10 mét nơi, cất giọng nói, trường sinh thảo đến cùng tàng chỗ nào rồi. Tưởng Huệ hoắc xoay người, lạnh lùng trừng mắt hắn, ngươi là ai? Sở Ly mỉm cười, Dật Quốc công phủ, Sở Ly. Không quen biết. Tưởng Huệ lạnh lùng nói. Phi thiên thần hầu Tưởng Huệ. Sở Ly mỉm cười nói, thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh phi thiên thần hầu dĩ nhiên là các hạ. Ta. Tưởng Huệ chỉ chính mình, phi thiên thần hầu. Sở Ly gật gù. Tưởng Huệ cười to vài tiếng, thật là tức cười. Sở Ly nói, trường sinh thảo rất phòng tay. Nói vậy ngươi không muốn để lại trên tay chứ? Tệ phủ đại công tử đã lên tiếng, giao ra trường sinh thảo, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ đây nước giếng không phạm nước sông, quyền làm không chuyện này. Ngươi những câu nói này ta một câu cũng không nghe rõ. Tưởng Huệ lắc đầu nói, các hạ nhận lầm người, cáo tử. Sở Ly cười nói, Tưởng huynh hà tất vội vã đi đây. Hắn móc ra bạch ngọc yêu ném qua, nhìn cái này, ta yêu. Tưởng Huệ tay háo vung lên, cuốn lấy bạch ngọc yêu, lại sao tới tay bên trong quét một chút. Lắc đầu một cái, không nhận ra, đây chính là quốc công phủ yêu. Sở Ly cười híp mắt nói, Tưởng huynh là chuyên gia, tự nhiên là nhận ra, hà tất lại giả bộ hồ đồ. Không nghĩ tới Tưởng huynh tinh thông xúc cốt thuật, đánh với thì, trước tiên triển khai xúc cốt thuật, xong việc sau khôi phục, người bên ngoài cũng lại không nhận ra. Xúc cốt thuật không chỉ xúc thân thể, mặt cũng xúc, thay đổi chính là xương cốt toàn thân. Thường thường một người mập, người bên ngoài sẽ không nhận ra, xương biến hóa càng khiến người ta không thể nào phân biệt. Huống hồ cũng không ai từ hướng này nghĩ. Tưởng Huệ sắc mặt âm trầm lại, gắt gao trừng mắt Sở Ly, nắm chặt bạch ngọc yêu, tựa hồ muốn bóp nát. Đây là chính mình bí mật lớn nhất, trừ mình ra, cho dù người đàn bà của chính mình cũng không biết, này họ Sở rốt cuộc là ai. Càng biết bí mật này, quốc công phủ quả nhiên tàng long ngoại hổ, nhất định là tài trí cao tuyệt chi sĩ đoán ra được. Sở Ly nhìn hắn ánh mắt lấp lánh. Khi thì sát ý ung tùm, khi thì do dự không quyết định, biết thiên nhân giao chiến, cười cợt. Tưởng huynh muốn giết ta diệt khẩu. Cùng quốc công phủ triệt để không để mặt mũi. Không xoay chuyển được nữa chỗ trống. Quốc công phủ cũng không cái gì. Tưởng Huệ hừ nói. Sở Ly ha ha nở nụ cười. Đối với bốn đại tông phái tới nói, quốc công phủ xác thực không đáng để lo. Nhưng đối với môn phái bình thường, quốc công phủ chính là quái vật khổng lồ, không thể chống đối. Đối với Tưởng Huệ như vậy đơn đả độc đấu, quốc công phủ có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Tưởng Huệ tuy nhẹ công cao tuyệt, dù sao không phải không dính khói bụi trần gian hạng người, cũng có bằng hữu cùng thân thiết, thật cùng quốc công phủ đối đầu, quốc công phủ thế lực không giết được hắn, nhưng có thể đối phó hắn thân thiết. Huống hồ, hắn đã đắc tội rồi nhân quốc công phủ, đắc tội nữa một, liền không đường sống. Sở Ly thấy rõ Tưởng Huệ hư thực. Niềm vui bất ngờ, càng có nhược điểm chí mạng. Tưởng Huệ lúc trước gan to bằng trời, ỷ vào một thân tuyệt đỉnh khinh công hoành hành vô kỵ, đắc tội rồi quá nhiều người, đặc biệt là đắc tội rồi Nhân Quốc công phủ, vẫn đang bị Nhân Quốc công phủ truy sát. Bây giờ Tưởng Huệ đã không giống, hắn có thê tử, lại cực yêu thê tử của chính mình, tâm có kỳ, lo lắng thê tử an toàn. Được Nhân Quốc công phủ truy sát 2 năm qua, hắn cảm nhận được quốc công phủ mạnh mẽ, hai mắt ở khắp mọi nơi, cho dù hắn khinh công cao tuyệt, cũng đến trốn đằng đông nấp đằng tây. Vẫn thoát khỏi không song Nhân Quốc công phủ dây dưa. Chính hắn cũng chẳng có gì, thê tử nhưng phải theo hắn lo lắng sợ hãi, để hắn rất là thống khổ. Anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, ôn nhu hương là mộ anh hùng, hắn cái này can đảm anh hùng cũng biến thành mềm yếu. Như thế cơ hội hiếm có. Sở Ly đương nhiên sẽ không bỏ qua, thế tiến công một làn sóng tiếp một làn sóng, muốn tan rã hắn đấu trí, khiến cho đưa về quốc công phủ. Giết hắn dễ dàng, nhưng để hắn đưa về quốc công phủ, tăng cường quốc công phủ thực lực, cái kia càng hiếm có. Tưởng Huệ như vậy khinh công tuyệt đỉnh cao thủ tác dụng to lớn, xa không phải bình thường tiên thiên cao thủ có thể so với, có lúc thậm chí so với một thiên ngoại thiên cao thủ càng quan trọng. Người cười cái gì? Tưởng Huệ lạnh lùng nói. Sở Ly nói, thiên địa chi lớn, không có một chỗ có thể an thân, so ra, quốc công bên trong phủ an toàn nhất, Tưởng huynh có thể mang ra quyến thu xếp ở quốc công bên trong phủ, lại không nỗi lo về sau. Ngươi là mời chào ta. Tưởng Huệ bật cười. Sở Ly gật đầu, ta thân là tứ phẩm, có quyền mời chào cao thủ vào phủ. Làm quốc công phủ chó săn. Tưởng Huệ hừ nói. Chó săn. Sở Ly bật cười, người hoạt trên đời, đều là chó săn, danh môn đại phái đệ tử muốn nghe tông môn, bình dân bách tính muốn nghe triều đình, cô độc cũng đến cung chính mình dục vọng khu xứ, ai có thể chân chính đến tự do. Cái gì ngụy biện? Tưởng Huệ xem thường cười gằn. Sở Ly nói, được mất vốn là một thể, có được tất có mất. Đại thụ dưới đáy thật hòng gió, vừa muốn thừa lương, lại há có thể không trả giá. Tiến vào quốc công phủ, ngươi cố nhiên mất đi tự do, nhưng có thể che chở ngươi gia quyến, trả giá những này chẳng lẽ không trị? Tưởng Huệ cười gằn không nói. Sở Ly tiếp tục nói, nếu như chính ngươi một người, tới lui tự nhiên, xác thực tiêu giao tự tại, nhưng ngươi có vợ, có thể nào tiêu giao? Ngươi kẻ thù khắp thiên hạ, lẽ nào sẽ không có một có thể tìm tới ngươi, trả thù ngươi vợ? Tưởng Huệ sắc mặt khó coi. Câu nói này đâm trúng rồi chỗ yếu. Người tình huống như vậy, danh môn đại phái sẽ không cần. Sở Ly lắc đầu nói, muốn vào quốc công phủ so với danh môn đại phái càng khó, không có tứ phẩm trở lên bảo đảm nâng, tuyệt tiến vào không được quốc công phủ. Nói thật với ngươi đi, ta mới vừa trở thành một viện tổng quản, cần chính mình tâm phúc, nếu như thay đổi người bên ngoài lại đây, trực tiếp liền động thủ giết người, cái nào phí như vậy miệng lưỡi. Tường Huệ liếc chéo Sở Ly, cười lạnh nói, động thủ, có thể làm khó dễ được ta. Sở Ly lắc đầu bật cười nói, ngươi cho rằng ta là không thể động vào ngươi, mới bị bất đắc dĩ mời chào. Hắn dứt lời lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Tưởng Huệ phía sau. Tưởng Huệ đột nhiên lướt ngang, nhanh vô cùng. Sở Ly vượt một bước lại đến phía sau hắn, Tưởng Huệ lại lướt ngang, Sở Ly lại vượt một bước đổi tới. Tưởng Huệ tâm trạng lâm liệt, tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, như một luồng khói phiêu trên tường, bay qua từng đạo tường, từng gian nhà, trong trẻo dưới ánh trăng. Khác nào một mảnh cái bóng vút qua mà qua, không thấy rõ thân hình. Hắn một hơi chạy đi trăm dặm, ra Mẫn Châu Thành, đi tới một rừng cây, ở một gốc cây cây thông trên rừng lại thân hình, đắc ý nở nụ cười. Hắn đông nhiên cứng đờ, vai bị vỗ nhẹ, mặt sau truyền đến Sở Ly âm thanh, Tưởng huynh sắc thực thật khinh công. Tưởng Huệ như quái đản giống như xoay người, trừng mắt Sở Ly. Thế gian còn có người so với mình khinh công càng cao hơn. Khinh công của chính mình chiếm được thiên thành, ăn qua một kỳ dị trái cây. Thân thể mềm mại như lông chim, tu luyện khinh công không tính hàng đầu, nhưng tốc độ thật nhanh, không ai bằng. Cái này Sở Ly khinh công càng nhanh hơn chính mình, làm sao có khả năng. Nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta có thể tìm tới ngươi, Nhân Quốc công phủ nói vậy cũng có thể, ngươi tối thật lập tức cao bay xa chạy. Trường sinh thảo ta trước hết lấy về. Sở Ly chỉ trên tay hắn yêu, nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, liền nắm cái này yêu đến quốc công phủ tìm ta, không nghĩ đến, vậy cũng theo ngươi. Có thể dùng cái này yêu cầu viện quốc công phủ một lần. Người Tưởng Huệ tao mày. Sở Ly vung vung tay, lóe lên biến mất. Tưởng Huệ sắc mặt âm trầm bất định, dùng sức trầm tư. Muốn đem trường sinh thảo lấy về, lẽ nào bọn họ tìm tới chính mình tàng trường sinh thảo địa phương? Vẫn là trá chính mình, một khi chính mình chạy về đi, hắn lại nhân cơ hội xuất hiện cướp đi trường sinh thảo. Hắn do dự không quyết định, cuối cùng cảm thấy, chính mình tàng trường sinh thảo địa phương bí ẩn cực kỳ, chỉ có tự mình biết. Giật quốc công phủ lợi hại đến đâu cũng không tra được, không vào bẫy của hắn. Nhưng bạn nhất thật sự tìm tới cơ chứ. chính mình giao ra với bọn hắn tìm tới, cái kia hoàn toàn khác nhau. Sở Ly vừa nãy mấy câu nói để hắn xem thường sau khi, nhưng mơ hồ có một tia động lòng. Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ. Chương 129, báo tin. Thiên nhân giao chiến một lúc lâu, Tưởng Huệ cuối cùng quyết định hay là đi nhìn. Hắn phiêu phiêu lên núi, đi tới một cái sơn cốc nhỏ, sau đó ở trải rộng rêu xanh trên vách đá điểm nhẹ hai lần. Ầm ầm một thanh âm vang lên, vách đá xuất hiện một cái cửa động. Hắn thò người ra đi vào, rất nhanh đi tới một gian 20 bình mét nhà đá. Như vậy nhà đá hắn tổng cộng có 12 nơi, ẩn giấu hắn những năm gần đây thâu đồ vật, có chút là giá trị liên thành đồ cổ, có chút là linh lung hiếm quý dụng cụ, hắn cướp những này, có chính là muốn đổi bạc, có thuần túy là yêu thích thưởng thức. Nắm giữ tung hoành thiên hạ khinh công, hắn làm việc không kiêng dè gì, muốn cướp liền cướp, hơn nữa chuyên chọn những phú hào kia nhà cướp. Hắn quét một chút mặt thất, không giống có người động tới, đột nhiên quay đầu xem, không ai theo dõi. Chính giữa nhà đá là một tử đen thui một quỹ, cực kỳ giống hiệu thuốc tủ thuốc, từng cái tiểu ngăn kéo, hắn kéo dài trung ương một tiểu ngăn kéo, sắc mặt nhất thời đại biến. Cái này chứa đựng trường sinh thảo trong ngăn kéo dâu tuyết. Hắn khó có thể tin trận to mắt, phi mau mở ra còn lại ngăn kéo, châu đáo đều ở, nhưng hết thảy trong ngăn kéo đều không trường sinh thảo. Trường sinh thảo hắn đương nhiên sẽ không quên, nhớ tới thanh thanh sở sở, liền ở trung ương cái này trong ngăn kéo. Hắn nhìn quét bốn phía, không có ai đã tới dấu vết, khó không trưởng thành sinh thảo có chân, chính mình chạy mất. Hắn cảm thấy hoang đường cực điểm, chợt phát hiện ngăn kéo dưới đáy có một hàng chữ nhỏ, bận điệu ngưng công tụ với mắt, trường sinh thảo lấy đi, chớ niệm, sở. Tường Huệ sắc mặt tái xanh. Uổng chính mình cho rằng khinh công đệ nhất thiên hạ, không nghĩ tới cường bên trong càng có cường bên trong tay, cái này Sở Ly khinh công hơn xa chính mình. Càng làm người sợ run chính là, chỗ này mật thất trừ mình ra căn bản không ai biết, Sở Ly là làm sao biết. Chẳng lẽ hắn vẫn đi theo bên cạnh mình, chính mình lại không phát giác. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Sở Ly, đi ra. Tiếng nói của hắn ở thạch thất bên trong rung động ầm ầm. Lén lén lút lút, tiểu nhân hành vi. Tưởng Huệ quát lên. Quá một lát, còn không có động tĩnh. Tưởng Huệ phán đoán, Sở Ly cầm trường sinh thảo khẳng định tha thiết mong chờ trở về quốc công phủ lĩnh thưởng. Trường sinh thảo nhưng là 60 năm tuổi thọ A. Hắn lúc trước tâm huyết dâng trào, nhìn thấy thiết yêu lĩnh cùng một đám người đánh, liền tập hợp cái náo nhiệt đem đồ vật đoạt lại, vừa nhìn thấy vật này. Lập tức liền hối hận, tay mình quá tiện, chọc phiền toái lớn. Giật quốc công phủ trường sinh thảo A, nhị tiểu thư Tiêu Thi, đại quý đệ nhất mỹ nhân. Hắn đương nhiên biết, Tiêu Thi thể nhược nhiều bệnh, hắn cũng biết, vừa nhìn thấy này trường sinh thảo, liền rõ ràng là vì trị liệu Tiêu Thi. Nếu như chính mình nuốt trường sinh thảo, giật quốc công phủ nhất định sẽ phát rồ, thậm chí toàn bộ đại quý đều muốn phát rồ, chính mình lợi hại đến đâu cũng trốn không thoát, vì lẽ đó cô nén mê hoặc, đem trường sinh thảo thu hồi đến. Hừ. Tường Huệ đem một bát ngọc xuất thành mảnh vỡ. Cực không thoải mái. Trường sinh thảo là chính mình trả, vẫn bị cướp đi, tuyệt nhiên không giống, đây là chính mình lưu đường lui, bây giờ bị Sở Ly tiệt. Hắn đối với Sở Ly lòng sinh giới sợ, nhớ tới hắn cuối cùng, biến sắc mặt, bận bịu người nhẹ nhàng ra mật thất. Hiện tại quan trọng nhất chính là cao bay xa chạy, giật quốc công phủ có thể tìm tới chính mình, nhân quốc công phủ không hẳn không tìm được. Nhân quốc công phủ so với giật quốc công phủ thắng một bậc, khó đối phó hơn. Hắn khác nào một cơn gió bay tới trong thành một gian nhà nhỏ tử, rơi xuống trong viện. Đã là đêm khuya, trong phòng yên lặng. Hắn nghe được phòng ngủ nhu hoán tiếng hít thở, khinh thư một hơi, chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Phu quân. Trên giường truyền đến một tiếng ôn nhu âm thanh. Ngọc Đình, ngủ đi. Tường Huệ bận bịu nhẹ giọng nói. Hắn bỏ đi ở ngoài sam lên giường, trong bóng tối, một bộ mềm mại mùi thơm thân thể tiến vào trong lồng ngực của hắn. Phu quân. Làm sao mới trở về? Uống nhiều hai chén. Tường Huệ vỗ vỗ bả vai nàng, khinh thư một hơi, Ngọc Đình, chúng ta ngày mai dọn nhà đi. Ừm. Ngọc Đình nhẹ nhàng ứng một tiếng. Tường Huệ nghe nàng nhu thuận trả lời, không hỏi một câu tại sao, tâm trạng càng ngày càng hổ thẹn. Hắn biết Ngọc Đình yêu thích yên tĩnh, yêu thích an bình sinh hoạt, chán ghét lang bạt kỳ hồ tháng ngày, chán ghét đánh đánh giết giết, trốn trốn tránh tránh, có thể chính mình một mực không làm được, thực sự là thẹn là nam nhân. Nghe nàng nhu hoán tiếng hít thở, Tường Huệ thấp giọng nói. Chúng ta tìm cái rừng sâu núi thẳm sinh sống đi. Ừm. Ngọc Đình nhẹ giọng đáp, chỉ cần cùng phu quân cùng nhau, đi nơi nào không đáng kể. Ai Tưởng Huệ càng ngày càng xấu hổ. Ngọc Đình kề sát ở trong lồng ngực của hắn, ôn nhu nói, phu quân không cần phải lo lắng, ta không quan trọng lắm. Ngày hôm nay có người đến mời chào ta. Tưởng Huệ than thở, giật quốc công phủ, muốn cho ta tiến vào quốc công phủ hiệu lực. Ngọc Đình ngẩn ra, giật quốc công phủ làm sao sẽ mời chào phu quân. Với ý khinh công của ta chứ. Tưởng Huệ nói, Vừa vào hầu môn sâu như biển, vẫn là quên đi. Ngọc Đình nói.
Tưởng Hoài nói, nếu như ta hiệu lực với quốc công phủ, ngươi có thể đi vào quốc công bên trong phủ ở lại, không nữa tất lo lắng sợ hãi, có thể an an ổn ổn sinh sống. Cho quốc công phủ hiệu lực cũng rất nguy hiểm.
Ngọc Đình nói, ra lệnh một tiếng, ngươi không thể không nghe, thật phải đắc tội người, lúc nào cũng có thể đưa mạng.
Tưởng Huệ lắc đầu nói, ta khinh công là nhất tuyệt, bọn họ sẽ không để cho ta chịu chết. Ta biết phu quân tự do tự tại quen rồi, chịu không nổi gò bó.
Ngọc Đình ôn nhu nói, đừng bởi vì ta hoa nước chính mình.
Nàng càng nói như vậy, Tưởng Huệ càng hổ thẹn.
Bang bang bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Tưởng Huệ cả kinh, ôm lên Ngọc Đình người nhẹ nhàng mà lên, ai?
Tưởng huynh, là ta.
Sở Ly âm thanh ở bên ngoài truyền đến, thông báo ngươi một tiếng, các ngươi hành tung đã bại lộ, nhân quốc công phủ nhân chính chạy tới đây, tốt nhất hiện tại liền đi.
Tưởng Huệ thở một hơi, trầm giọng nói, chờ.
Hắn trực tiếp ăn mặc bên trong y đi ra phòng ngủ, kéo cửa phòng ra, nhìn thấy Sở Ly lẳng lặng đứng cửa, như thủy nguyệt quang chiếu vào hắn khuôn mặt.
Tưởng Huệ hừ nói, ngươi sao biết?
Sở Ly cười cợt, quốc công phủ hai mắt là rất linh, các ngươi không đi nữa, nhưng là đi không được.
Bọn họ không ngăn được ta.
Tưởng Huệ hừ nói.
Sở Ly lắc đầu, ta nhìn bọn họ cầm mấy tấm vong lớn, phỏng chừng muốn đem ngươi vong lên.
Tưởng Huệ hơi thay đổi sắc mặt.
Sở Ly nói, không có vô địch thiên hạ người, bọn họ tìm tới khắc chế ngươi khinh công biện pháp.
Tưởng Huệ hừ nói, ngươi là có ý gì?
Giúp ngươi quyết định thôi.
Sở Ly cười cợt, chúng đã mặc quần áo, chân thành mà đến khuôn mặt đẹp nữ tử gật đầu mỉm cười, vị này chính là Tưởng phu nhân chứ.
Quả nhiên hoa nhường người thẹn.
Thư Ngọc Đình tướng mạo mỹ lệ, thân hình cao gầy, hai chân phong dài, eo tế ngực phòng, phong thái ôn nhu, tướng mạo không thua với Trần Đệm các nàng, đương nhiên so với Tiêu Kỳ Tuyết Lăng vẫn là tốn hai chủ, cũng đã là hiếm thấy mỹ nhân.
Tưởng Huệ cau mày nhìn hắn.
Sở Ly nói, rời khỏi nơi này trước, nếu ngươi không tin, chúng ta ở phía xa nhìn.
Được.
Tưởng Huệ nói.
Hắn ôm đồm lên Thư Ngọc Đình người nhẹ nhàng mà lên, rơi xuống cách đó không xa một gian phòng đỉnh, nằm ngoài ngói đỏ trên nhìn xuống bốn phía. Rất nhanh nhìn thấy 8 cái hắc y nhân xuất hiện, chia làm 4 cái phương hướng tụ hướng về hắn vị trí tòa nhà. Mỗi hai người một tổ, cầm trên tay một đoàn màu bạc lưới cá, ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, hiển nhiên là đặc chế lưới cá.
Đợt, giữ gốc canh 3, thừa hải gian đổi mới sẽ ở 8 điểm, 14 điểm, 20 điểm, ngày hôm nay là ngày thứ nhất, nóng ruột, một hơi trước tiên phát ra.
Cồn vật bi, là sảm phi hệ ủ phi hệ.
Chương 130, tiếp tục khuyên.
Tuy cách xa 100 mét, Tưởng Huệ nhưng chỉ hoãn hô hấp, e sợ cho kinh động bọn họ. Hắn nhìn không thấu những người này tu vi, bước chân vô thanh vô tức, hắn cho dù nằm ở trong tiểu viện cũng không nghe được bọn họ chân bộ. Bọn họ động tác thanh thản, thật giống tới chơi giống như vậy, chút nào không hiện ra sát ý.
Tưởng Huệ lại biết đám gia hỏa này lòng dạ độc ác, một khi thật đem mình bắt được, chắc chắn sẽ không lưu tính mạng mình, cùng bọn họ đỏ sức 2 năm, nhân quốc công phủ thủ đoạn sự khốc liệt làm người sợ run. Bọn họ vô thanh vô tức đi tới Tưởng Huệ trạch ở ngoài. Hai người người nhẹ nhàng đứng ở đầu tường, hướng phòng ngủ vị trí phương hướng nhẹ nhàng đảo ra một quyền.
Ầm.
Ầm.
Hai đạo vang trầm.
Tường Huệ nhìn thấy chính mình cửa phòng ngủ xong nổ tung, này hai quyền lăng không mà kích, đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn bận bịu đè thấp thân thể, đối với Thư Ngọc Đình lắc đầu một cái, ra hiệu đừng lên tiếng đừng ngẩng đầu, thiên ngoại thiên cao thủ cảm giác quá nhạy cảm, thậm chí có thể cảm nhận được tầm mắt lạc thân.
Nguyệt quang mông lung, Thư Ngọc Đình võ công thấp kém, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Nhân quốc công phủ xem ra quyết tâm, lần này đến rồi hai cái thiên ngoại thiên cao thủ.
Lúc trước truy sát thời điểm chỉ dùng một thiên ngoại thiên cao thủ, bây giờ đến rồi hai cái, tiếp tục như thế, lại truy không được, rất khả năng dùng 3 cái thậm chí 4 cái.
Hai quyền đánh ra đồng thời, 4 tấm vong lớn màu bạc quăng đến không trung, phiêu bay lả tả hạ xuống, đem toàn bộ dinh thự bao phủ lại.
Này 4 tấm vong ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, nhìn ra Tưởng Huệ tâm trạng phát lạnh.
Chính mình thật muốn ở bên trong, đã thành cá trong võng. Những này vong vừa nhìn liền biết là đặc chế, muốn chặt đứt muốn tìm mất một lúc.
Có hai người này thiên ngoại thiên cao thủ, hơi một trì hoãn, tính mạng khó bảo toàn.
Tự mình rốt là không đáng kể, nhưng Ngọc Đình đây.
Lạc ở trên tay bọn họ, hắn không dám tưởng tượng nàng kết cục.
Nghĩ tới đây, hắn quét một chút bốn phía, không thấy Sở Ly cái bóng.
Lần này cần không phải hắn sớm báo tin, chạy trời không khỏi nắng.
Đăng nhập, để trái tim đen đú ám đọc chuyện.
Không ai.
Chạy trốn.
4 cái hắc y nhân người nhẹ nhàng đi vòng một vòng, nhìn thấy dinh thự bên trong không ai.
Con bà nó, lại để cho hắn chạy.
Chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
Lần này làm sao tiết lộ phong thanh.
Cái tên này hoặc không lưu tay.
Khả năng cảm thấy không lành, sớm đi rồi.
Đáng chết, đáng chết.
Dã tràng xe cát.
Không đổi,
hắn có thể chạy trốn nhất thời. Chạy không được một đời. Theo ta thấy, hắn chạy không xa, mau mau phát động nhân thủ đi thăm dò, tổng có thể tìm tới. Bọn họ nghị luận bay vào Tưởng Huệ trong thai, Tưởng Huệ không dám lên tiếng. Nếu như không Thư Ngọc Đình ở một bên, hắn đã sớm hiện thân cười ha ha, trao phúng vài câu lại đồng bền rời đi, khí một mạch bọn họ, nhưng Thư Ngọc Đình ở, hắn mang theo Thư Ngọc Đình ảnh hưởng thân pháp, rất khó nói không bị hai cái thiên ngoại thiên cao thủ đuổi theo. Mạnh Lao Tề lão, Trương lão Triệu lão, đều là chúng ta sai. Một hắc y nhân cúi đầu xin lỗi, chúng ta vừa nghe đến tin tức liền chạy tới, vẫn là chậm, để bốn vị tiền bối không đi một chuyến. Tưởng Huệ nghe được ngẩn ra, càng phát động rồi bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ. Ha ha, không liên quan, quyền cho là đi ra hóng mát một chút. Một ông già vung vung tay cười nói, bên này phong cảnh cũng khá. Được rồi lão Mạnh, ngươi còn không thấy ngại nói, bốn người chúng ta ra tay, còn không làm gì được một tên tiểu bối, nói ra ném người chết. Lão Triệu, người tuổi trẻ bây giờ có thể không thể so từ trước, không thể coi thường, lao tiền liền tài ở một người trẻ tuổi trên tay. Ngươi là nói giật quốc công phủ Sở Ly đi. Tiểu tử này, trong phủ không ít ở trên tay hắn chịu thiệt. Đại tiểu thư rơi xuống phải giết khiến, bất luận làm sao muốn giết hắn. Tiểu tử này so với phi thiên thần hầu còn vướng tay chân, xác thực đến mau mau giết. Thật đã có thành tựu, chúng ta quốc công phủ có thể không ngày sống dễ chịu. Không nghĩ tới giật quốc công phủ cũng có thể ra như vậy nhân tài. Chỉ là một tên tiểu bối, không lật nổi lăng đến. Lão Trương, người ý tưởng này nhưng là sai rồi, thật muốn đối đầu, vẫn đúng là phải cẩn thận. Đừng cống ngầm bên trong phiên thuyền, lão tiền không thể so chúng ta kém chứ. Kết quả đây. Ai, có người nói lao tịch đều thương ở trên tay hắn. Bốn người bọn họ đứng ở một bên nói chuyện, còn lại bốn cái hắc y nhân thì lại thu võng, đem bao phủ ở dinh thự trên ngân võng đều thu hồi. Chờ bọn họ hoàn thành, bốn cái ông lão cũng kết thúc nói chuyện thiếm, chậm rãi rời đi. Tường Huệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đống nhiên quay đầu, Sở Ly chính chắp tay chạm sau lưng bọn họ không xa, lặng lặng nhìn tăm cái hắc y nhân phương hướng ly khai. Tường Huệ nói, bọn họ nói chính là Sở huynh ngươi chứ? Là ta. Sở Ly thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, cùng nhân quốc công phủ xem như là kết làm tử thủ. Ngươi giết qua thiên ngoại thiên cao thủ. May mắn. Tường Huệ như thế nào đi nữa ngạo khí, cũng biết mình tuyệt sắc không song thiên ngoại thiên cao thủ, khinh công mạnh hơn cũng không được. Đánh lén đối với thiên ngoại thiên cao thủ là không thể thực hiện được, hắn ỷ vào tuyệt đỉnh khinh công có thể chạy thoát, nhưng không giết được bọn hắn, thiên ngoại thiên cao thủ đối với nguy hiểm có nhạy cảm trực giác. Thường huynh suy tính được làm sao? Sở Ly liếc mắt nhìn Thư Ngọc Đình, ta nghĩ, đêm nay một màn còn có thể tái diễn. Tường Huệ sắc mặt âm trầm lại. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, trong lòng hắn phát lạnh. Sở Ly nói, có hai cái lựa chọn, hoặc là trực tiếp đưa về quốc công phủ, để bà chị vào phủ ở lại. Hoặc là không về quốc công phủ, chủ đến Sùng Minh Thành, quốc công phủ nếu như có chuyện, xin mời Tưởng huynh giúp một chuyện liền có thể. Tưởng Huệ cau mày nhìn hắn. Sở Ly nói, Sùng Minh trong thành không ai dám sảng bậy, người trong võ lâm phàm là dám ở Sùng Minh Thành động thủ, quốc công phủ tất truy sát chí tử, đến nay vẫn còn vô năng chạy trốn, nhân quốc công phủ cũng không dám ở Sùng Minh Thành động thủ, phá hoại quy củ hậu quả khó liệu, ở tại Sùng Minh Thành rất an toàn, nếu như Tưởng huynh thực sự chịu không nổi gò bó, có thể tuyển loại sau. Người sau có cái gì thế yếu chứ? Đương nhiên. Sở Ly cười nói, Sùng Minh Thành tuy an toàn, nhưng thiên hạ chi lớn, luôn có không sợ chết, hàng năm đều sẽ có ở Sùng Minh Thành gây sự, cuối cùng bị quốc công phủ truy sát mà chết, ở tại quốc công trong phủ có thể nói không có sơ hở nào. Vừa vào hầu môn sâu như biển, quốc công bên trong phủ bộ đấu tranh nhất định rất kịch liệt chứ? Tường Huệ tao mày nói, ta sợ Ngọc Đình vào ở đi gặp được bắt nạt.